Sự thất bại này không oán trách được. Trong lòng của Lâm Trung Tắc biết rõ được điểm này, tuổi trẻ còn hơn cả thế hệ đi trước, Trần Kinh so với hắn vào năm đó, còn mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều. Cuộc biểu diễn của Trần Kinh vẫn còn chưa kết thúc, hắn đại diện cho phòng lâm nghiệp cuối cùng lại đưa ra một bản báo cáo về việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, toàn bộ bản báo cáo dài đến chục ngàn chữ, Lâm Trung Tắc đều không biết bất kỳ chữ nào trong đó. Nhưng, sự việc đã đến nước này, y có thể nói rằng Trần Kinh không đại diện được cho phòng lâm nghiệp sao? Y không chỉ không thể nói như vậy, còn giơ hai tay tán thành ý kiến của Trần Kinh. Trần Kinh đã biến Y vào mức độ bị bẽ mặt đến mức độ như vậy. Hội nghị kết thúc, các lãnh đạo lần lượt kéo nhau ra về, Trần Kinh và Lâm Trung Tắc hai người ở lại phía sau. Hai người không nói gì, sự việc đã đến giai đoạn này, lời nói đã không còn cần thiết nữa, cuộc đua thắng bại rốt cục đã rõ ràng, Lâm Trung Tắc hoàn toàn thất bại. Cái văn bản báo cáo đó, khi về hãy cho tôi một bản, đảng ủy chúng tôi sẽ nghiên cứu học tập một chút. Việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lâm Trung Tắc chậm rãi mở miệng nói. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo. Chúng ta phải cố gắng. Trần Kinh cười nói, câu này hắn nói ra, như chút được gánh nặng, từ nay về sau không phải một mình hắn chiến đấu. Việc thỏa hiệp của Lâm Trung Tắc có nghĩa là, về vấn đề cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, Y sẽ dốc sức ủng hộ Trần Kinh. Phòng nông nghiệp Từ Bân Nhã và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương Tiềm cũng xuống lại, Trần Kinh mỉm cười, tự động lùi lại một bước, Lâm Trung Tắc híp mắt nhìn hai người, thật lâu sau, mở miệng nói. Ông Vương, ông Tử. Trước khi nói đến người khác, trước khi chỉ trích người khác, cần phải quản lý tốt cấp dưới của mình. Luôn miệng nói phái tinh binh manh tướng ủng hộ công việc của chúng tôi, ha ha, binh quả nhiên thật tinh nhuệ, tướng quả nhiên thật mạnh mẽ à. Hai người Từ Bân Nhã và Vương Tiềm đều đỏ mặt, Từ Bân Nhã cuối cùng mặt cũng dày lên một chút, hắn tiến lên trước nói. Trưởng Phong Lâm, Phó Phong Trần. Là anh em có lỗi với hai vị, những việc trước đây, tôi cúi đầu xin lỗi hai vị. Chúng ta còn phải xem sau này, ông Tử tôi bảo đảm sau này phòng nông nghiệp tuyệt đối không tham gia vào vấn đề cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha nữa. Từ Bân Nhã nói thẳng ra, Vương Tiềm vội vàng xen vào. Đúng vậy, đúng vậy. Trưởng phòng Từ đã nói hộ lòng tôi, hôm nay tôi làm chủ, mời hai vị trưởng phòng Lâm, Phó Phong Trần, tối chúng ta cùng tụ tập, nhà khách phòng Sơn, thế nào? Trần Kinh cười ha hả, tay vung lên. Không làm phiền chủ nhiệm Vương, tôi đã đặt một bàn ở nhà hàng Kim Ngọc, tôi và trưởng phòng Lâm mời hai vị, cũng mong hai vị không nên từ chối. Vương Tiềm và Từ Bân Nhã sửng sốt, vừa mới tan họp, lúc nào Trần Kinh sắp xếp vậy? Trần Kinh cười thản nhiên. Hai ông anh, các vị không cần nghi ngờ gì cả, bữa cơm này tối qua chúng tôi đã đặt sẵn rồi, chỉ chờ hôm nay tan họp xong chúng ta sẽ cùng đến đó thôi. Vương Tiềm và Từ Bân Nhã nhìn nhau, không nói câu gì, hai cùng nhìn thấy nụ cười ẩn ý có chút trẻ con của Trần Kinh. Hai người cùng bất giác lau mồ hôi trên trán. Chương 64, Phong Ba thấy trước. Kim Lộ hôm nay cả ngày đều đứng ngồi không yên. Những thực khách vào nhà hàng Kim Ngọc ăn cơm, rất nhiều người đều bàn luận về hội nghị của huyện ủy hôm nay, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha lớn như vậy, hôm nay huyện ủy sẽ nghe báo cáo của các bộ phận chức năng, cuộc họp báo cáo hôm nay sẽ có kết quả thế nào. Lâm trường Hồng Thổ Pha có phải hôm nay sẽ quyết định phân ra để bán đấu giá? Những người có thể vào nhà hàng Kim Ngọc đều là những người có chức quyền ở Lễ Hà, bọn họ ngoài bàn luận đến bản thân sự việc ra, bọn họ còn ham thích bàn luận những người quan trọng có liên quan đến việc cải cách. Trần Kinh chắc chắn là người quan trọng, Trần Kinh phụ trách chủ đạo trong việc cải cách, từ những tin tức xã hội trước mắt đã biết được, Trần Kinh không chỉ là không hề làm, ngược lại không nắm được tình thế thuận lợi, không làm công tác quần chúng, từ đó mới dẫn đến công nhân viên chức trên lâm trường Hồng Thổ Pha gây náo loạn. Ngày hôm nay không thay đổi trách nhiệm đầu tiên. Trần Kinh chắc chắn đã phạm sai lầm, không có thành tích lại phạm sai lầm, Trần Kinh còn có thể đảm nhận chức vụ lãnh đạo trong bao lâu. Kim Lộ bình thường không thích nghe khách nói chuyện, nhưng hôm nay lại không kìm lòng được đi nghe những lời bàn tán này, cô càng nghe trong lòng càng phiền, càng không thể bình tĩnh được. Cô và Trần Kinh đã tiếp xúc với nhau mấy lần, con người Trần Kinh còn trẻ, tài hoa hơn người, con người cũng đầy chí tiến thủ, thật sự là một nhân tài. Với con mắt của Kim Lộ, điểm yếu của Trần Kinh đó là kinh nghiệm và sự từng trải. Nhưng mấy thứ đó, theo thời gian, dần dần có thể tích lũy được. Trong lòng của Kim Lộ, tiền đồ của Trần Kinh vô cùng rộng mở. Nhưng hiện tại, Trần Kinh lại gặp phải nguy cơ lớn như vậy, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, dựa vào lai lịch và uy tín của Trần Kinh, hắn làm sao có thể nắm trong tay được tình hình. Điều này chắc chắn có người mượn cớ để chèn ép hắn, đây là một cách chèn ép rất lợi hại, một khi Trần Kinh bị lật thuyền trong chuyện này, nhất định là nguyên khí bị thương, rất khó hồi phục như cũ được. Kim Lộ có hơi chút tiếc nuối, trong sự tiếc nuối cũng có chút bất lực, giới chính trị của Lễ Hà không khí ngột ngạt, người trẻ tuổi luôn khó có người che chở, Trần Kinh có thể ở trong chiếc chảo nhuộm mà mất đi chính mình, cuối cùng cả đời long đong. Ý nghĩ này vẫn quanh quẩn trong đầu của Kim Lộ, làm thế nào cô cũng không thể xua tan đi được. Cô có chút mến Trần Kinh, hoặc có lẽ chưa nói tới là yêu, cô cũng biết rõ tâm tư của Trần Kinh, cô luôn hy vọng Trần Kinh có thể dũng cảm một chút, nhưng nếu sự nghiệp không thuận lợi, nếu gặp phải sự đàn áp trong sự nghiệp, Trần Kinh làm sao có thể đủ dũng cảm chứ? Thời gian trôi nhanh như bay, phòng số 1 của nhà hàng Kim Ngọc vẫn trống không, những khách hàng muốn thuê phòng rất nhiều, nhưng Kim Lộ vẫn không cho thuê phòng số 1. Cô đang chờ đợi, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Quản lý Kim, đã 6 giờ rồi, khách thuê phòng 1 vẫn chưa đến, có phải là... Giám đốc điều hành Cung Sán Kính Cẩn đề nghị với Kim Lộ, khách hàng trước mắt rất nhiều, các phòng thuê của nhà hàng Kim Ngọc đã chật hết rồi. Hãy chờ chút. Khách hàng không thể đúng giờ 100%. Kim Lộ hoang hoang nói, giọng điệu của cô thật không tốt. Nhưng có khách đã tìm đến phòng thuê số 1 rồi, chúng ta cũng không còn cách nào từ chối đúng không? Cung Sán lại nói. Kim Lộ nhíu mày, vào lúc này, lờ mờ có người ở khu phòng cho thuê đang cãi nhau. Phòng thuê đều trống cũng không dùng để đón tiếp khách sao? Khách khác cũng là khách, chúng tôi không được hoan nghênh sao? Có một giọng nam giới hơi khàn khàn ở bên ngoài đang chất vấn nhân viên phục vụ. Rất xin lỗi, trưởng phòng Phương, phòng số 1 đã có người khác đặt trước, khách lập tức sẽ đến đây. Giọng của nữ nhân viên phục vụ có chút yếu ớt. Ai đặt vậy? Lần trước tôi đã đặt phòng, các ngươi đều nói nhiều nhất giữ lại đến lúc 6 giờ, bây giờ đã hơn 6 giờ rồi, lẽ nào người khác lại có đặc quyền lớn vậy sao? Người khách vẫn không buông tha. Cung Sán tiến đến bên cạnh Kim Lộ nói. Là trưởng phòng Phương Tiệm Hồng của phòng xây dựng đô thị. Kim Lộ thở ra một hơi dài, khoe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Tên Phương Tiệm Hồng này quả thật có chút âm hồn không tiêu tan. Phương Tiệm Hồng là người thành phố Đức Cao. Ý nghĩa đảm nhiệm trưởng phòng phòng xây dựng đô thị là có sự can dự của bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc mời được nhậm chức. Trước đây Lệ Hà chỉ có phòng xây dựng đô thị, trực thuộc ủy ban xây dựng. Sau khi Thư Trị Quốc lên nhậm chức nghĩ đến tương lai phát triển của Lệ Hà, phòng xây dựng đô thị mới là một bộ phận độc lập, thiết lập ra phòng xây dựng đô thị. Trước mắt, phòng xây dựng đô thị chỉ là cái khung của cấp phó phòng, nhưng xây dựng đô thị luôn có thực quyền, vì vậy Phương Tiệm Hồng trong giới chính trị được coi là nhân vật số 1. Phương Tiệm Hồng còn khá trẻ. Vừa mới 30 tuổi, 30 tuổi đầu có thể có sự che chắn, trong giới chính trị ở Lễ Hà cũng coi như một quang cảnh tươi sáng. Trưởng Phong Phương, hôm nay thật sự không đúng dịp, phòng số 1 thật sự đã được lãnh đạo đặt trước rồi, tiền đặt cọc cũng đã trả rồi, thật sự là không có cách nào. Kim Lộ tha thước xuất hiện ở phòng chung. Phương Tiệm Hồng không phải chỉ có một mình, trong đám người của hắn còn có một tên béo và một tên rất cao, ba người đều mang giọng địa phương của Đức Cao. Phương Tiệm Hồng vừa nhìn thấy Kim Lộ. Hai mắt chỉ dài ra như cái móc câu, con mắt không ngừng băn khoăn nhìn trên người Kim Lộ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng ngấm ngầm. Quản lý Kim ra rồi hả? Mỗi lần tôi đến nhà hàng Kim Ngọc, muốn xem sự tao nhã của quản lý Kim, đáng tiếc, cũng chỉ có thời điểm khách đầy, mới có được vinh hạnh này. Sắc mặt của Kim Lộ không thay đổi, nói. Trưởng phòng Phương khách khí rồi. Trưởng phòng Phương luôn luôn quan tâm đến việc kinh doanh của chúng tôi vẫn luôn cảm kích. Chỉ có điều hôm nay không còn cách nào, phòng số 1 đã có khách đặt trước rồi. Nét mặt của Phương Tiệm Hồng tiếp tục tươi cười, câu nói của Kim Lộ y lìa dường như không nghe thấy, hai mắt hắn không ngừng xem xét những phần lộ ra rõ ràng trên cơ thể hiểu điệu của Kim Lộ. Phương Tiệm Hồng háo sắc, Kim Lộ sớm đã là đối tượng thèm thuồng của y lìa, thường xuyên quấy rầy Kim Lộ không dứt. Trước đây Kim Lộ giả bộ niềm nở với y lìa, Phương Tiệm Hồng lại dần dần ép sát, sau đó Kim Lộ thay đổi sách lược, thường xuyên trốn tránh Phương Tiệm Hồng. Phương Tiệm Hồng mỗi lần đến nhà hàng Kim Ngọc đều cố ý gây rối, sau đó kiếm cớ để Kim Lộ phải xuất hiện. Nhưng hôm nay Phương Tiệm Hồng tìm thời cơ này không dễ giải quyết, đích xác hiện giờ các phòng ở quán rượu đều đã đầy cả, phòng số 1 vẫn còn trống, Phương Tiệm Hồng hùng hổ gây sự, là muốn nên nhường cho y lìa sao? Kim Lộ rất ghét đôi mắt của Phương Tiệm Hồng, càng ghét hơn da mặt dày không có phong độ của người đàn ông này. Quản lý Kim, trưởng phòng Phương hôm nay đến đây là để ăn cơm, hơn nữa cần phòng số 1, quy định của nhà hàng Kim Ngọc, từ trước đến nay chưa từng nghe 6 giờ vẫn còn giữ lại phòng, tại sao khách đặt trước phòng số 1 chẳng ra sao cả? Từ trên góc cầu thang trên lầu chợt xuất hiện một người, cười ha hả nói, người này lại là Mã Văn Hoa. Ý gì tiến đến trước mặt Phương Tiệm Hồng, nói. Trưởng Phong Phương, thật ngại quá, đến chậm một bước. Phương Tiệm Hồng khẽ gật đầu, mắt vẫn dừng lại nhìn thân thể của Kim Lộ không rời đi, lại mỉm cười nói. Quản lý Kim, cô thật sự có chút lạ lùng, huyện Lễ Hà là nhân vật thế nào, có quyền lớn đến đâu, phòng số 1 ở Kim Ngọc còn thả con chim bồ câu, quản lý Kim không ngờ lại không dám hủy bỏ. Cung Sán nhìn thấy điệu bộ như vậy, trong lòng hơi sốt ruột, cô bước lên phía trước Kim Lộ, nói. Quản lý Kim, tô đoán phó phòng Trần hôm nay sẽ không đến, chúng ta. Kim Lộ biến sắc, nói. Cô không được xen vào.
Hả, cô nói ai?
Phó phòng Trần.
Phó phòng Trần nào vậy?
Không phải là phòng lâm nghiệp Trần Kinh chứ?
Mã Văn Hoa lỗ thai rất tốt, nghe thấy câu nói của Cung Sán, vội vàng nói xen vào.
Sắc mặt của Kim Lộ hiện lên chút do dự, Mã Văn Hoa đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết mình đoán chúng, y cười ha hả nói.
Quản lý Kim quả nhiên có sự phân biệt đối xử với phó phòng Trần của phòng lâm nghiệp, đáng tiếc, hôm nay phó phòng Trần không thể đến ăn cơm.
Điều này tôi có thể bảo đảm.
Mã Văn Hoa đảm nhận nhiều việc, thần sắc tỏ ra như thật, Phương Tiệm Hồng khẽ nhau mày, mũi khẽ hừ một cái nhẹ nhàng, hướng về phía Kim Lộ nói.
Tôi biết là ai có sự sĩ diện lớn đến như vậy, hóa ra là phó phòng Trần phòng lâm nghiệp, ha ha, phó phòng Trần thật hứng thú, hôm nay vào ngày này hắn còn đặt tiệc rượu.
Y thì quay đầu lại, Mã Văn Hoa ở ngay bên cạnh Y, hai người liếc nhau một cái, cùng nhau bật cười ha ha.
Hôm nay Phương Tiệm Hồng đến đây để ăn cơm, là Mã Văn Hoa mời khách.
Phương Tiệm Hồng ở trong giới chính trị, nhưng Y có làm chút kinh doanh, còn chơi bóng bàn.
Mã Văn Hoa và Phương Tiệm Hồng thiết lập mối quan hệ từ khá sớm. Hai người trước đây làm ăn qua lại với nhau, lần này Mã Văn Hoa hẹn Phương Tiệm Hồng có liên quan đến gỗ.
Phương Tiệm Hồng có quan hệ với hệ thống xây dựng thành phố, Mã Văn Hoa chuẩn bị mở một nhà máy gia công gỗ ở Đức Cao.
Kế hoạch của Mã Văn Hoa chính là y bỏ tiền ra, mượn mối quan hệ của Phương Tiệm Hồng mượn một mảnh đất, sau đó Phương Tiệm Hồng chiếm một phần cổ phần danh nghĩa.
Trước đây Mã Văn Hoa và Phương Tiệm Hồng có vài lần tiếp xúc với nhau, nhưng lúc đó Phương Tiệm Hồng có chút kiêu ngạo, cho rằng Mã Văn Hoa thực lực không được. Bây giờ Mã Văn Hoa trong tay nhanh chóng sẽ nắm được Lâm Trường Hồng thổ pha, y có chút sức mạnh, hôm nay lại một lần nữa mời Phương Tiệm Hồng, hai người nhắc lại chuyện xưa.
Bề ngoài rất xấu hổ, Mã Văn Hoa và Phương Tiệm Hồng được biết phòng này là Trần Kinh đã đặt trước, hai người đều không nhịn nổi cười. Hôm nay huyện ủy mở cuộc họp báo cáo về việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, đó là việc mà toàn huyện đều quan tâm.
Cuộc họp hôm nay, Trần Kinh nhất định sẽ lọt vào vòng tấn công của mọi người, đó là việc không có gì nghi ngờ.
Việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha chưa bắt đầu đã xảy ra sai sót, là một người phụ trách chỉ đạo cải cách, Trần Kinh làm sao có thể trốn tránh việc liên quan.
Cuộc họp hôm nay của Trần Kinh kết thúc, nhất định là tinh thần sa sút, làm sao còn có thể tham gia bữa tiệc nữa.
Chuyện này nói ra quả thực đều là một chuyện cười.
Kim Lộ nhìn thấy vẻ mặt châm biếm của hai người Mã Văn Hoa và Phương Tiệm Hồng, lòng cô dần dần trầm xuống, trong lòng cô rất rõ, đối tượng mà hai người đó châm biếm là Trần Kinh, bọn họ khinh thường trắng trợn Trần Kinh. Dường như Trần Kinh đặt một phòng, giống như một chuyện buồn cười rất lớn.
Trong lòng Kim Lộ lại có chút khó chịu không hiểu, mũi có chút cay cay, Trần Kinh là người đàn ông cô rất có cảm tình, nhưng người đàn ông này trong con mắt của người khác, lại bị khinh thường như vậy, cô làm sao có thể vui vẻ được.
Quản lý Kim, người của phó phòng Trần đến rồi, phó phòng Trần.
Nhân viên đón khách bên ngoài bỗng nhiên từ chỗ góc chạy đến chỗ Kim Lộ reo lên, Kim Lộ sửng sốt, dương mắt nhìn qua nhưng không có người, cô đang muốn cất bước. Liền nghe thấy tiếng.
Phó phòng Trần, hôm nay ông là nhân vật chính, mời ông trước, xin mời.
Trưởng phòng Từ, chủ nhiệm Vương, các vị làm gì vậy, có phải nhìn thấy phòng lâm nghiệp không đến, các vị liền làm tôi bị dơ bẩn sao?
Giọng của Trần Kinh rõ ràng lọt vào tai, khi hắn đang nói, người đã xuất hiện ở góc cầu thang.
Chương 65, thoải mái.
Bên trái Trần Kinh là văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chủ nhiệm Vương Tiềm, bên phải là trưởng phòng phòng nông nghiệp Từ Bân Nhã, hai người họ ở hai bên. Kẹp Trần Kinh ở giữa.
Ba người theo sau, đi theo Ngông Hổ và Nghiêm Thanh, mặt khác còn có hai vị chức phó của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cùng đi theo. Nhiều người như vậy, các đại gia vây quanh Trần Kinh cùng đồng loạt xuất hiện ở khu phòng nhà hàng Kim Ngọc.
Bọn họ vừa xuất hiện, cùng lúc trực tiếp đụng phải Phương Tiệm Hồng ở hành lang.
Trần Kinh không quen với Phương Tiệm Hồng, Vương Tiệm và Từ Bân Nhã lại quen với Phương Tiệm Hồng, nhưng bình thường họ qua lại rất ít với nhau. Ngoài ra phòng xây dựng đô thị chính là cái khung của phó phòng. Cấp bậc của Phương Tiệm Hồng không cao bằng họ, vì vậy Vương Tiềm và Từ Bân Nhã cũng không nhiệt tình lắm, chỉ là sự chào hỏi lễ phép với Phương Tiệm Hồng.
Mã Văn Hoa bị cảnh tượng trước mắt khiến cho có chút mộng mị, y trừng to mắt, chậm chạp không phản ứng lại được.
Chờ y lấy lại được bình tĩnh, bước lên chào hỏi nhiệt tình Vương Tiềm và Từ Bân Nhã, nhưng lại gặp phải cái mũi màu cho xám, cho dù là chủ nhiệm Vương hay là trưởng phòng Tử, nét mặt trở nên khá khó coi.
Mã Văn Hoa là người giống như quỷ tinh. Lập tức hiểu được chuyện gì có thể xảy ra, trái tim của y đập lục nhịp, ánh mắt nhìn Trần Kinh, định mở miệng nói câu gì, khoe miệng của Trần Kinh hiện ra nụ cười kỳ lạ, Mã Văn Hoa chỉ liếc qua một cái, liền cảm thấy lạnh cả người, không chịu nổi lùi lại về sau.
Vẻ mặt của Trần Kinh thay đổi rất nhanh hắn phóng tầm mắt chuyển qua Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa, ánh mắt nhìn Kim Lộ, nói.
Quản lý Kim, đến hơi muộn một chút, chỗ tôi đặt hẳn vẫn còn chứ.
còn. Vị trí của Phó Phòng Trần, dù thế nào chúng tôi vẫn giữ. Kim Lộ cười hì hì nói, cách nói của cô đầy khách sáo, nhưng vẻ mặt là chân thành. Cô cười rất thật, sự rõ ràng về những nếp nhăn ở khóe mắt cô có thể làm chứng, lúc đó lòng cô khó dùng lời nói để biểu đạt. Khi Trần Kinh tìm cô để đặt phòng, trong lòng cô cảm thấy Trần Kinh buông tha hay là vui đùa. Mà cả ngày hôm nay, trong lòng Kim Lộ rất không vui, lý do cô không vui rất phức tạp, nhưng đều có liên quan đến Trần Kinh. Cô đã suy nghĩ những khả năng mà Trần Kinh có thể gặp phải, cô chỉ độc nhất không ngờ rằng Trần Kinh sẽ trở về nguyên vẹn, làm sao có thể trở về nguyên vẹn chứ? Trần Kinh tuổi còn trẻ, ở Lễ Hà lại không có nền tảng, một mình hắn phải đối diện với những áp lực và khó khăn nhiều như vậy, phía sau lại có người cầm dao ngăn cản, sự thất bại của hắn dường như chắc chắn. Nhất là đây là lần đầu tiên, rõ ràng có người sắp đặt, mục đích muốn lật đổ Trần Kinh làm sao có thể trốn thoát được. Nhưng sự thật, Trần Kinh không hề nói đùa, hôm qua hắn nói đặt phòng là sự thật, bởi vì hôm nay hắn rõ ràng đã đến rồi. Kim Lộ thấy bất tiện khi lúc nào cũng nhìn Trần Kinh, ánh mắt cô băn khoăn nhìn Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa. Phương Tiệm Hồng một cán bộ trẻ có rất có sĩ diện, đi đến đâu đều khiến người khác nhìn thấy tư thế, nhưng bây giờ, chính bản thân Y Y lại gắng gượng, trên mặt thể hiện nụ cười không tự nhiên, nhưng những nhân viên đi theo Y Y đều sát người vào tường, ánh hào quang của Y Y hoàn toàn bị Trần Kinh che hết. Còn về Mã Văn Hoa, vừa rồi Y Y ra vẻ như thật, nhắc đến Trần Kinh với điệu bộ khinh miệt không thèm để ý, nhưng lúc này, Y Y lại còng lưng xuống, trên mặt hiện ra nụ cười khiêm tốn, đang cười theo. Kim Lộ cảm thấy sảng khoái một cách không hiểu. Trần Kinh cuối cùng là người mà cô đã không nhìn nhầm, hắn quả là rất tuyệt vời, hôm nay nhìn thấy tư thế hiện tại, có thể đoán rằng hắn không bị sao cả. Kim Lộ không hiểu lắm về chính trị, nhưng cô lại rất rõ, sự xuất hiện của Trần Kinh đã trấn áp được rất nhiều người, ít nhất Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa ở trước mắt đều bị hắn trấn áp thật sự. Trưởng Phong Phương, tôi nói Phó Phòng Trần nhất định sẽ tới. Kim Lộ bật cười rạng rỡ như hoa lan. Vì vậy ngài chớ trách tội tôi, mọi việc đều có trước có sau. Phòng số 1 là Phó Phòng Trần đã đặt, tôi không thể cho ngài được. Cũng may hiện giờ khách cũng đã vắn bớt, chỉ cần ngài chờ một lát, nhất định sẽ có chỗ trống. Kim Lộ vừa nói, vừa gọi người phục vụ đón tiếp những người của Trần Kinh vào phòng. Kim Lộ là một cô gái nhỏ bé như vậy, cô hoàn toàn không ngại lúc đó mượn thế của Trần Kinh, khiến Phương Tiệm Hồng khó xử một chút. Kim Lộ nói xong, Trần Kinh mới đưa ánh mắt nhìn Phương Tiệm Hồng, hắn khẽ gật đầu, nói. Trưởng phòng Phương phòng xây dựng đô thị. Tôi là Trần Kinh bên phòng lâm nghiệp. Hôm nay có chút vô lễ, không biết ngài muốn đặt phòng số 1, nếu trưởng phòng Phương không ngại, hay là chúng ta hãy cùng nhau. Sắc mặt của Phương Tiệm Hồng có chút ửng đỏ, thể diện tốt của Y Y, trường hợp này tuyệt đối không được nóng giận. Nhưng, Trần Kinh thật sự khiến Y Y mất mặt, Y Y đường đường là trưởng phòng, không hề có phong độ đoạt đi phòng của người khác đã đặt trước, hơn nữa lại còn bị người đặt trước dội vào đầu. Mặt khác, lúc trước Y Y coi thường không thèm để ý đến Trần Kinh, bây giờ Trần Kinh lại đứng trước mặt Y Y, nhìn tư thế này. Trần Kinh nghiễm nhiên là nhân vật chính hôm nay, trưởng phòng từ của phòng nông nghiệp và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương chủ nhiệm đều đi theo, đây đâu phải là cảnh tượng mà Phương Tiệm Hồng nghĩ đến. Chào ngài, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phương Tiệm Hồng bề ngoài cười nhưng trong lòng không như vậy nói. Nếu đã là vị trí quả phòng Trần đã đặt, chức, chúng tôi tìm. Chỗ khác là được rồi. Y hướng về Mã Văn Hoa cố gắng nhíu môi, ánh mắt của Mã Văn Hoa liếc về phía Trần Kinh, môi động đậy, dường như muốn nói gì. Phương Tiệm Hồng nhìn liên tục nhíu mày, chỉ hận là không thể bỏ mặc không quan tâm đến Mã Văn Hoa. Tầm mắt của Trần Kinh không dừng lại ở Mã Văn Hoa, hắn nhìn qua bên cạnh Phương Tiệm Hồng, giơ tay và nắm lấy, nói. Trưởng phòng Phương được kết bạn cần phải thận trọng a. Phương Tiệm Hồng nhíu mày, có chút bối rối không mò tới được, Trần Kinh cũng không nói nhiều, ở giữa mọi người vây quanh, hắn bước vào trong phòng, cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại, bên trong chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Trần Kinh và mấy người. Bữa rượu hôm nay Trần Kinh uống rất thỏa thích. Lâm Trung Tắc chưa đến đều không ngờ đến sự việc như vậy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng đang uống rượu của Trần Kinh. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương Tiềm và phòng nông nghiệp Từ Bân Nhã, hai người họ hôm nay đem hết sức cùng Trần Kinh uống, điều nào là bởi vì hôm nay trên cuộc họp Trần Kinh đã hoàn toàn gõ đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp, sự động chạm của Trần Kinh khiến Vương Tiềm và Từ Bân Nhã đều rất sợ hãi. Việc động trạng của Trần Kinh đã hoàn toàn vạch trần sự hợp tác không tận tâm của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp trong công việc, rất nhiều lãnh đạo đều có mặt, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã lại mạnh miệng khen nước nở, mặt của họ làm sao có thể rạng rỡ được. Vì thế, không quan tâm là có vừa ý hay không, bọn họ phải thể hiện rõ thành ý và thái độ, đây là điều bắt buộc. Phương Minh và Liêu Vĩ hai người mắc phải sai lầm, cần họ đến để chửi ngông, là nhân vật số 1, có lúc cũng không còn cách nào khác.
Vương Tiềm không ngừng xin lỗi Trần Kinh, nói rằng bản thân mình không quản được cấp dưới, lại còn vỗ ngực tự đắc, bắt đầu từ hôm nay về sau, văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hoàn toàn sẽ phối hợp công việc với Trần Kinh, thậm chí chính ý có thể nắm lấy một phần công việc này. So với Vương Tiềm, Từ Bân Nhã có thái độ càng tích cực hơn. Trần Kinh trước đây là nhắc đến việc hợp tác rộng rãi của phòng nông nghiệp và phòng lâm nghiệp, lúc đó Từ Bân Nhã rất xem trọng. Từ Bân Nhã lúc nào cũng nặng trĩu, nội bộ trong phòng lâm nghiệp có mâu thuẫn, y làm sao lại không thể tham dự vào trong đó, nhưng Liêu Vĩ lầm này thật sự phạm sai lầm, khiến cho Từ Bân Nhã cảm thấy mặt mũi lung túng. Bữa cơm này tối nay, mục đích của y chỉ có một, đó là xoa nhẹ những khúc mắc trong lòng Trần Kinh đối với phòng nông nghiệp. Ba lãnh đạo là nhân vật chính, bọn người Mông Hổ và Nghiêm Thanh đều là nhân vật phụ. Lần này Trần Kinh có thể thành công vượt qua cửa ải này, Mông Hổ và Nghiêm Thanh hai người bỏ ra nhiều sức lực, Mông Hổ từ khi in lên nhãn hiệu Trần Kinh ở trên não, bây giờ y lìa đối với Trần Kinh là nói gì nghe lấy, từ việc khống chế việc gây rối ở hiện trường đến đột kích thẩm vấn điều tra, đều do y lìa một tay sắp xếp. Còn Nghiêm Thanh lại phụ trách đảm đương cơ sở ngầm và gián điệp cung cấp đầy đủ cho Trần Kinh, những việc xảy ra mỗi ngày ở trong phòng, những việc xảy ra ở bên ngoài, Nghiêm Thanh đều báo cáo với Trần Kinh hàng ngày. Y quản lý văn phòng, những giấy tờ, tin tức quan trọng của phòng lâm nghiệp, cơ bản đều thông qua tay của Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh hoàn toàn dựa vào Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp luôn nắm được thế chủ động. Trần Kinh liên tiếp nâng chén, trong lòng hắn cảm động một cách khó hiểu, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã, đường đường họ là trưởng phòng, nếu không phải là tình huống đặc biệt, làm sao họ lại có thể ăn nói khép nép như vậy được? Điều này giải thích rõ ràng rằng, hiện tại thói đời này vẫn là thế giới của kẻ mạnh, ngươi cứng rắn mạnh mẽ, mạnh hơn người khác, ngươi có thể đè lên đầu người khác sẽ tôn trọng bạn, sẽ sợ bạn, nếu không, người khác sẽ không coi bạn ra gì, khinh thường bạn. Trần Kinh của hôm qua và Trần Kinh của hôm nay, chẳng phải có sự khác biệt. Nhưng hôm qua, toàn bộ giới chính trị ở Lễ Hà có ai mà không thông cảm, thương hại, châm chọc, thậm chí còn có ánh mắt nhạo báng nhìn Trần Kinh. Hội nghị hôm nay, Trần Kinh quyết đoán sáng rực lên, hắn vạch trần từng tầng lớp mà bản thân đã chuẩn bị chú đáo, khiến cho những người nhằm vào hắn đều tối mày tối mặt, không có chút thể diện nào. Có thể tưởng tượng, qua ngày hôm nay, giới chính trị ở Lễ Hà chắc chắn có thái độ và sự đánh giá khác nhau đối với Trần Kinh, Từ Bân Nhã và Vương Tiềm trước sau có thái độ khác nhau, có thể xác minh chính xác được điều này. Chủ nhiệm Vương, trưởng phòng Từ. Liên quan đến vấn đề hợp tác phối hợp, tôi nghĩ vấn đề này không có thay đổi lớn. Ai có thể vượt qua được, Phó chủ nhiệm Phương Minh và Phó Phòng Liêu, hai người đều có tính là người trong cuộc, chỉ cần họ có thái độ đoan chính, tiếp thu những bài học kinh nghiệm, tôi nghĩ việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, bọn họ phụ trách vẫn tốt hơn. Cải cách vẫn chưa bắt đầu, liền thay đổi người lãnh đạo, điều này không nhất định may mắn. Mang theo hơi men say, Trần Kinh đột nhiên nói với Vương Tiềm và Từ Bân Nhã. Vương Tiềm và Từ Bân Nhã hai người nhìn nhau một cái, cùng cảm thấy không thể tin nổi, nói. Phó Phòng Trần, chuyện này. Trần Kinh khoát tay, ngắt lời bọn họ, nói. Việc này có nội tình khác, nếu quy lỗi công nhân viên chức gây rối ở Hồng Thổ Phạn đến đầu chủ nhiệm Phương và Phó Phòng Liêu, cá nhân tôi cho rằng không thích hợp. Đối với vụ án này, chúng ta cần cẩn thận làm rõ trách nhiệm, không thể bao che người khác, cũng không thể làm người khác oan uổng. Phó Phòng Trần Lao Vương tôi ở đây cảm ơn ngài. Về nhà tôi sẽ bảo Phương Minh tự mình đến chịu đòn nhận tội với ngài, chỉ cần ngài có thể tạo cơ hội cho hắn lập công chuộc tội. Vương Tiềm hơi cảm động nói. Trần Kinh cười ha hả, giơ chén rượu lên. Nào, nào, chúng ta uống rượu, hôm nay không nói công việc nữa, công việc hôm khác bàn sau, hôm nay chúng ta không say không về. Chương 66, bóng đêm. Đàn bà. Đã say thật rồi, một mình Trần Kinh đứng trên bờ đê sông Lễ Hà, gió sông mùa hè thật mát mẻ khiến đầu tóc hắn rối bời. Hôm nay Trần Kinh đã báo cáo về việc cải cách của Lâm Trường Hồng Thổ Pha, tất cả điều này đều là bất đắc dĩ, nhiệm vụ cải cách của Lâm Trường Hồng Thổ Pha rất nặng nề. Rất nhiều hệ lụy, nhất là tiếng tăm của Trần Kinh vẫn chưa đủ, cho dù là cấp dưới như xã thị trấn hay các đơn vị cấp trên, cũng không có ai ủng hộ hắn. Lâm Trung Tắc đưa Trần Kinh đến vị trí này chính là việc bất đắc dĩ, chính là muốn Trần Kinh làm trò cười cho thiên hạ, khiến Trần Kinh ngã sóng xoài. Tính bướng bỉnh đã ngấm vào người của Trần Kinh, Lâm Trung Tắc muốn hắn ngã nhoài ra thì hắn sẽ hành động bất ngờ, chỉnh đốn lại khiến mọi người khó sống. Trần Kinh và Lâm Trung Tắc đã hiểu rõ nhau, chính là một mối nhử, Lâm Trung Tắc sơ ý làm hỏng việc lớn. Cho rằng Trần Kinh thật sự đã hết cách, trước tiên hắn muốn trao đổi tình hình này với Liêu Vĩ và Phương Minh. Sau đó chính là một bộ quân bài domino, từng tầng ngã xuống, cuối cùng thì khiến cho công nhân lâm trường gây rối. Công nhân lâm trường tại sao sẽ gây rối? Thật sự không chỉ là yếu tố về tin tức xấu, trong đó nhất định là có người châm ngòi, Mã Văn Hoa đóng vai rất quan trọng, Mã Văn Hoa mãi mãi cũng không nghĩ đến,
kế một mũi tên trúng hai con nhạn của y hoàn toàn là một khâu quan trọng trong kế hoạch của Trần Kinh. Việc công nhân Lâm Trường gây rối là điều mà Trần Kinh sớm đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, hắn nắm chặt chuyện này không ông, nhanh chóng có thể tìm ra nguyên nhân, có thể giăng lưới bắt gọn những kẻ móc nối với nhau. Trần Kinh tiết lộ tất cả việc đổ lỗi trách nhiệm của chuyện gây rối ở Lâm Trường, hắn có thể nhân cơ hội bóc trần nhiệm vụ của mình, đồng thời khiến cho văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp không thể hạ đài, phản công cướp lại từ Phương Minh và Liêu Vĩ, sau đó khiến cho Lâm Trung Tắc tự chuốc lấy tai họa. Trần Kinh đã làm đến bước này, hắn quay đầu lại thì có thể thả Phương Minh và Liêu Vĩ một con đường sống, bởi vì việc hắn để tay sau lưng lại có thể quy kết chuyện công nhân Lâm Trường gây rối là vì nguyên nhân khác, vậy nguyên nhân đó là gì? Nguyên nhân cơ bản của chuyện này là có người châm ngòi ly gián, người này chính là Mã Văn Hoa. Chiêu thức này của Trần Kinh có thể đưa Mã Văn Hoa vào đường cùng, đồng thời có thể làm dịu đi mối quan hệ giữa văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp. Phương Minh và Liêu Vĩ sợ bóng sợ gió, cuối cùng lập công chỗ tội, trải qua một phen gây sức ép, sau này cho dù họ mượn gan hùm, họ cũng không dám thể hiện thái độ bằng mặt không bằng lòng đối với Trần Kinh nữa. Cho đến bây giờ, mánh khỏe của Trần Kinh đều rất thành công, nhưng việc trổ hết tài năng như thế này không phải là ý định ban đầu của Trần Kinh. Trong lúc nổi giận tại buổi họp báo cáo lên huyện ủy, phong cách rất tốt, nhưng cuối cùng đã đắc tội, điều quan trọng hơn là để lại ấn tượng không tốt trong mắt lãnh đạo. Một cán bộ tốt là khi làm việc không được tạo ra âm thanh, giống như việc Trần Kinh cần mượn chuyện cuộc họp báo cáo của huyện ủy để làm loạn, từ đó đạt được mục tiêu và thủ đoạn của mình. Điều này chứng tỏ năng lực của Trần Kinh vẫn chưa đủ, trên thực tế, hoàn toàn là như vậy, đối với Trần Kinh mà nói thì lãnh đạo việc cải cách của Lâm Trường Hồng Thổ Pha thực sự là một thử thách vô cùng lớn. Châm một điếu thuốc, Trần Kinh cẩn thận nếm thử, trước mặt hắn là tiếng róc rách của sông Lễ Hà, buổi tối không nhìn thấy nước sông Lễ Hà, chỉ có thể nghe được âm thanh trầm bổng của tiếng nước chảy mà thôi. Trần Kinh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại tận hưởng giây phút yên tĩnh này, nguyên ngày hôm nay, Trần Kinh đã hao tổn nhiều sức lực. Nói không quá chứ hôm nay là ngày mà Trần Kinh đã ra sức chém giết. Từ hoàn cảnh bốn bề khổng đốn, hắn một mình một ngựa chém giết, thật sự không dễ dàng gì, đủ để khiến Trần Kinh cảm thấy mình vô cùng hốc hác. Thắng rồi. Nhưng Trần Kinh không có chiến thắng và cũng không vui sướng khôn xiết, trách nhiệm cải cách của Lâm Trường Hồng Thổ Pha hết sức nặng nề, hôm nay chỉ là bước đi đầu tiên, sau này còn bao nhiêu khó khăn nữa đây. Việc Trần Kinh chịu trách nhiệm chuyện cải cách ở Lâm Trường Hồng Thổ Pha giống như châu chấu đá xe. Nhưng nếu đã tạo ra tình thế như vậy thì Trần Kinh cũng là người rất kiên cường, hắn âm thầm quyết định, cho dù thế nào thì hắn cũng phải làm cho thật tốt vấn đề cải cách ở Lâm Trường Hồng Thổ Pha. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ này mà còn phải chơi thật đẹp, phải khiến mọi người hài lòng. Một mùi thơm nhẹ nhàng bay tới, vừa ngửi thấy thì cả người Trần Kinh đều chấn động, hắn đông quay đầu lại. Phía sau hắn không xa, Kim Lộ xinh đẹp đang đứng, cô khoác lên mình chiếc váy dài màu tím, mang đôi giày sang đan cao gót, trong bóng đêm. Không nhìn rõ ra chân của cô, nhưng có thể thấy rõ ngón chân óng ánh của cô lóe lên từng hồi, thật là mê người. Ánh đèn làm nổi bật khuôn mặt của cô, gò má xinh đẹp, trắng nõn nà, đôi môi đỏ thẫm, đường cong môi rõ ràng, có chút ưa nước nơi cánh môi, càng hấp dẫn người khác. Gió sông thổi nhẹ, mái tóc bị gió cuốn đi càng tôn lên dáng người xinh đẹp của cô, ánh đèn dầu yếu ớt, bóng đêm mờ mịt, người đẹp như ngọc, đêm nay Kim Lộ thật đẹp. Này, trời tối đen như mực vậy mà cũng có hứng thú à? Kim Lộ hé đôi môi anh đào, lộ ra hàm răng trắng tinh, cô bước đến gần, Trần Kinh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Sao vậy? Tôi làm phiền anh à? Kim Lộ nhướng mày nói. Trần Kinh khoát tay nói. Không có đâu, hôm nay tôi uống hơi nhiều, đi dạo quanh bờ sông một chút, gió thổi khiến tôi tỉnh lại thôi. Chỉ thế thôi sao? Kim Lộ hỏi ngược lại. Tôi thấy không chỉ dừng lại ở đây đâu, có lẽ anh có tâm sự. Trần Kinh cười nhẹ, xem như là thầm thừa nhận, Kim Lộ liếc nhìn Trần Kinh rồi nói. Đàn ông các anh, có nhiều suy nghĩ thật, không ai có thể hiểu được. Trần Kinh nhếch môi, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói. Rất nhiều chuyện cũng là bất đắc dĩ thôi, ai không muốn cuộc sống của mình đơn giản một chút chứ. Cảm ơn cô. Tôi biết cô lo lắng cho tôi. Kim Lộ đỏ mặt, ánh nhìn thẹn thùng, liếc nhìn Trần Kinh nói. Anh biết thì. Lời nói tiếp theo không rõ ràng lắm, âm thanh như tiếng núi bay vậy. Trong ánh trăng lờ mờ, Trần Kinh chỉ thấy con người gái trước mặt mình vô cùng xinh đẹp. Lúc này hai má Kim Lộ ửng hồng, đây là hình ảnh của người phụ nữ kiên cường ở bên ngoài làm mưa làm gió sao. Trong lòng Trần Kinh xuất hiện một chút kích động, tiểu lượng Trần Kinh rất cao, lá gan cũng lớn hơn nhiều so với bình thường. Hắn đột nhiên kéo tay Kim Lộ lại, mặt cô đông biến sắc, nói. Anh! Câu nói sau của cô chưa kịp thốt ra thì Trần Kinh đã hôn lên đôi môi cô. A, a! Miệng Kim Lộ phát ra âm thanh, dường như có chút kháng cự, nhưng rất nhanh chóng, cô hoàn toàn buông xuôi. Người đẹp mềm mại như ngọc, Trần Kinh đem ôm vào trong lòng, dục vọng không ngừng bốc lên như thủy triều dâng, Trần Kinh nóng lòng muốn vò nát người trước mặt mình, nhưng lại sợ làm đau người ta. Kinh, nơi này không được. Kim Lộ dùng toàn bộ sức lực dễ rùa ra khỏi Trần Kinh, cuối cùng cô cũng nói được vài chữ. Nhưng Trần Kinh vốn mặc kệ trường hợp có đúng hay không, miệng hắn vẫn dán chặt lấy môi Kim Lộ. Lúc này, Kim Lộc cũng bị đáng tơi bời rồi, những động tác vốn gượng gạo bỗng trở nên mạch lạc, bắt đầu đáp lại sự nồng nhiệt của Trần Kinh, hai người đắm chìm trong một nụ hôn thật dài. Tích, 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 tích. Bên hông Trần Kinh bỗng vang âm thanh, chiếc đèn của cái bờ tờ không ngừng loé sáng, lúc đầu Trần Kinh mặc kệ, nhưng nó cứ vang lên, cuối cùng hắn đẩy Kim Lộ ra, giờ vào hông mình. Đầu số điện thoại là 53 sao. Trong chốc lát Trần Kinh đã tỉnh táo, nói. Kim, tôi phải đi gọi điện thoại. Kim Lộ dung một tay lôi Trần Kinh, trong ánh mắt lộ vẻ oán trách, nói. Vội vội vàng vàng, hấp ta hấp tấp, tôi có điện thoại này. Kim Lộ vẫn đeo túi xách nơi cánh tay, cô lấy điện thoại từ trong chiếc túi ra đưa cho Trần Kinh. Trần Kinh cười lộ nguyên hàm răng nói. Chủ tịch có khác, có điện thoại di động, không như chúng tôi dân đen bây giờ vẫn chưa có được dùng qua. Kim Lộ liếc nhìn Trần Kinh một cái, nói. Anh đừng quên anh là phó phòng, đứng trước anh tôi mới là dân thường. Trần Kinh cần di động, quay số, điện thoại vừa gọi được thì hắn vội khoát tay Kim Lộ, hai người rơi vào trạng thái im lặng. Alo, tôi là Trần Kinh. Vừa rồi ai gọi cho tôi vậy? Vừa bắt máy Trần Kinh liền đi thẳng vào vấn đề. Phó phòng Trần, ngài nghe không ra giọng tôi à? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rất quen thuộc. Trần Kinh hơi giật mình nhưng nhanh chóng cười nói. Ai ra? Chủ nhiệm Văn à, khi nào thì trở về đây? Làm sao không chào hỏi tôi một tiếng vậy? Cuộc điện thoại này do Văn Kiến Quốc gọi đến. Phó phòng Trần, không chào hỏi gì chứng tỏ tôi không phải trở về làm khách. Tôi từng tuổi này, đã rong ruổi bên ngoài khá lâu rồi, đã đến lúc lá rụng về cội. Văn Kiến Quốc nói một cách cẩn thận. Ồ, vậy thì chúc mừng chủ nhiệm Văn vậy, nghe giọng điệu của ngài, chắc chắn là thăng chức rồi. Trần Kinh cười nói. Thăng chức cái gì? Tiểu tử ngài còn cười nhạo tôi nữa. Văn Kiến Quốc cười mắng. Tôi tạm thời trở về, cao thấp không nói, không có nơi nào có thể đi, chỉ có thể đến văn phòng ủy ban nhân dân đợi thôi. Tiểu Lương không phải đã điều động xuống dưới rồi sao? Bên cạnh chủ tịch huyện không còn ai, tôi tạm thời thay thế Tiểu Lương vậy. Văn Kiến Quốc chuyển đề tài nói. Phó phòng Trần à, buổi tối chúng ta đi một chuyến đến nhà chủ tịch huyện, ngay bây giờ ngài có thời gian không? Trần Kinh sửng sốt, cầm đồng hồ lên xem, nói. Bây giờ đã gần 6 giờ rồi, đi tới đó được không? Sao không được chứ? Ngài không biết rồi, đi đến nhà chủ tịch huyện cũng mất cả buổi tối, đợi sau khi người già ở nhà ngài ấy nghỉ ngơi xong rồi hãy đi, bây giờ đi là quá được rồi. Văn Kiến Quốc nói. Được thôi. Tôi đang ở trên con đê ven sông nhà hàng Kim Ngọc, ngài tới đó tìm tôi. Trần Kinh và Văn Kiến Quốc đã định địa điểm gặp mặt, gác máy, Trần Kinh trả điện thoại lại cho Kim Lộ, rồi nói với cô bằng giọng điệu ngại ngùng. Tôi có việc rồi, thật sự rất ngại. Kim Lộ cười khúc khích, giận dữ. Trừng mắt nhìn Trần Kinh. Anh có việc phải làm, còn có gì không xấu hổ nữa chứ? Trần Kinh xấu hổ cười cười, mặt đỏ lên. Kim Lộ cười sung sướng, cả người run lên, cô vẫy tay nói. Không quay dày anh lịnh hót lãnh đạo nữa, tôi cũng phải về đây. Cô bước đi nhẹ nhàng, thao tác cầm lấy chiếc túi giống như cô bé chạy chậm, đi được khoảng 90 mét, cô chợt dừng lại, quay đầu nói. Trần Kinh, chuyện hôm nay anh phải nhớ, nhất định phải nhớ đấy. Trần Kinh ngây người còn Kim Lộ đã lặng lẽ đi xa rồi. Chỉ còn vương lại mùi hương dịu nhẹ. Chương 67, Đại lộ Thông Thiên. Đại lộ Thông Thiên là một con đường mà người dân Lễ Hà ai ai cũng biết, nhà của Mã Bộ Bình ở trên núi, đến nhà y phải đi qua một con đường từ chân núi đến đỉnh núi, người ta gọi con đường này là Đại lộ Thông Thiên. Nhà Mã Bộ Bình không dễ đến, trên thực tế, ở Lễ Hà, ít có cán bộ nào dám đến tặng quà cho Mã Bộ Bình. Vì vậy, Đại lộ Thông Thiên mặc dù luôn tồn tại nhưng người dám đi qua nơi đây không nhiều, trước kia Trần Kinh chưa từng lui đến. Hôm nay là lần đầu tiên. Đi xe của huyện phủ, Trần Kinh và Văn Kiến Quốc cùng nhau tán gẫu. Tài xế để hai người xuống xe, Trần Kinh kéo cánh cửa xe lại, chào đón hắn là mùi bùn đất của núi rừng. Cây quýt trên núi đã nở hoa, mùi hương rất nồng đậm. Buổi tối giữa hè, các loài côn trùng đều kêu to, vang vọng khắp núi rừng, chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ trên chiếu lầu nhỏ. Văn Kiến Quốc nói cho Trần Kinh biết, đó chính là nhà của Mã Bộ Bình. Nhà Mã Bộ Bình có một cái sân nhỏ. Văn Kiến Quốc quen thuộc mọi thứ ở đây, không thấy y lìa làm thế nào mà cửa của cái sân nhỏ đó đã mở ra, y quay đầu lại, vẫy Trần Kinh. Chúng ta đi vào từ cửa sau. Trần Kinh vội vàng đi theo Văn Kiến Quốc, hắn vừa nghĩ đến cánh cửa sau, không khỏi liên tưởng. Phía dưới lầu rất tối, một con đường nhỏ được làm bằng đá xanh uốn lượn, quanh co, nhà ảo thuật văn kiến quốc dường như lấy ra một cây đèn tin, ánh sáng yếu ớt, dọi vào hai người rồi quấn quanh căn lầu nhỏ ở cửa sau. Văn kiến quốc nhẹ nhàng gõ cửa, khoảng nửa phút sau cửa mới mở ra. Người mở cửa là Vương Hà, vợ của Mã Bộ Bình. Vương Hà ăn mặc khá thời trang, tay phải tay trái đều đeo những chiếc nhẫn đắt tiền, cô gật đầu chào Văn Kiến Quốc rồi nói. Kiến Quốc, hôm nay cậu mới trở về à? Văn Kiến Quốc cười nói. Đúng rồi, tôi xử lý chuyện ở sở thành xong mới trở về đây. Y thu lại chiếc đèn tin, rồi đưa nó cho Vương Hà. Chị dâu, chị giữ giùm tôi cây đèn này nha. Lúc này Vương Hà đã mở đèn, Trần Kinh liếc nhìn tay của Văn Kiến Quốc. Trên tay Văn Kiến Quốc ngoài cây đèn tin ra, còn có một cái bao lì xì, cái bao này rất dày, xem ra số tiền bên trong cũng không hề ít. Vương Hà nhận lấy bao lì xì một cách tự nhiên, nói. Ông Mã ở trên lầu. Cô liếc nhìn dò xét Trần Kinh, nói. Người này. Văn Kiến Quốc cười nói. Phó Phong Trần, đây là chị dâu của tôi, ngài không phải không quen chứ. Văn Kiến Quốc gật đầu về phía Vương Hà, nói. Chào chị, tôi là Trần Kinh của phòng lâm nghiệp. Hôm nay tôi đến để báo cáo công việc cho Chủ tịch huyện Mã. Vương Hà cười nhẹ rồi nói. Báo cáo công việc. Đó là chuyện ban ngày, buổi tối ông Mã cũng là người, cần phải được nghỉ ngơi. Lúc này Trần Kinh không nói gì. Văn Kiến Quốc chưa nói qua cho Trần Kinh biết điều tối kỵ của gia đình Mã Bộ Bình, y tự mình đem đồ đến, trong khi hai tay Trần Kinh trống trơn, thật là xấu hổ. Hơn nữa, Văn Kiến Quốc cũng không giới thiệu Trần Kinh, mà còn hỏi lại Trần Kinh tại sao có thể không quen biết Vương Hà. Trước kia Trần Kinh chưa từng gặp Vương Hà thì sao quen được chứ? Nhờ ánh đèn, Trần Kinh có thể đánh giá sơ lược về Vương Hà, trán của cô hơi nhỏ, cằm lại đầy đặn, môi hơi mỏng, đôi mắt sáng lên không ổn định, ăn mặc hợp thời trang, mái tóc uốn thành từng lọn. Trần Kinh nghĩ đến Mã Bộ Bình bình thường ăn mặc rất đơn sơ, giản dị, cảm thấy Vương Hà và Mã Bộ Bình thật không xứng đôi. Hắn lại nhớ đến câu nói trong tác phẩm Băng Giám của Tăng Quốc Phiên, thoát cốc vi khang, kỳ thủy tư tổn, thần chi vị dã. Sơn khiên bất băng, duy thạch vi chấn, cốt chi vị dã. Nghị lực sinh tồn, chủ yếu ở hai mắt, xương khớp trong cơ thể, đủ để bước đi, đi thẳng vấn đề, là quan trọng nhất. Từ tướng tá của Vương Hà cho thấy cô là người suy nghĩ kín đáo, khéo léo, giống như tham tiền hào sắc. Trần Kinh đọc nhiều sách vở, sách về tướng mệnh hắn cũng đã xem nhiều rồi, nhưng từ trước đến giờ hắn không chủ động sử dụng lý luận này cho người xa lạ cả. Nhưng hôm nay, hắn vừa nhìn thấy Vương Hà thì không thể nào không nghĩ đến những điều này. Có thể là do ngoại hình của Vương Hà thực sự rất đặc biệt chăng? Trần Kinh có chút xấu hổ, không biết tiến lui thế nào, Văn Kiến Quốc và Vương Hà chuyện trò vui vẻ, Trần Kinh chỉ có thể ở đằng sau ý nghĩa mà thôi. Đi qua cầu thang, ba người đến lầu 2, nơi đó có thể thấy một căn phòng khách được bài trí rất lịch sự, sàn phòng khách được lót gỗ, ghế sofa mang đậm phong cách châu Âu, tấm rèn cửa rất đắt tiền, trong phòng còn bày biện, trang trí rất nhiều cây xanh, trên bức tường giữa phòng là những chữ viết tay rất lớn của Mã Bộ Bình, tâm sạch. Nghiêm cẩn. Bốn chữ này màu trắng rất đơn giản, đem đến cho người ta cảm giác giản dị, Trần Kinh vừa bước vào phòng khách thì đã bị cuốn hút bởi những chữ đó. Vương Hà mời Văn Kiến Quốc ngồi, giống như là không nhìn thấy Trần Kinh, Văn Kiến Quốc cười nói với Trần Kinh. Phó Phong Trần, mời ngồi. Đến nhà chủ tịch đừng quá khách sáo. Khoe miệng Trần Kinh hơi nhếch lên, không nói một lời, Văn Kiến Quốc đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề, năng lực làm việc lại rất tốt, nói chung là nhân tài hiếm có. Nhưng cuối cùng người này cũng không đức độ cho lắm, Trần Kinh dựa vào Mã Bộ Bình còn y thì tự cho mình là kẻ bề trên, cậy già mà lên mặt. Lần trước ở tỉnh, Văn Kiến Quốc khoa tay múa chân trước mặt Trần Kinh, nhưng hôm nay, y lại cố tình không nói cho Trần Kinh biết những điều tối kỵ của gia đình Mã Bộ Bình, khiến Trần Kinh làm trò cười cho thiên hạ. Thậm chí y còn cố tình thể hiện sự tùy ý với Vương Hà, dường như y muốn lấy điều này để chứng minh cho Trần Kinh biết rằng y là khách quen của gia đình chủ tịch Mã. Là người mà chủ tịch Mã xem trọng. Tình huống đáng xấu hổ kia kéo dài không lâu, rất nhanh sau đó đông xuất hiện tiếng bước chân, Mã Bộ Bình vận bộ đồ ngủ, thong thả bước ra ngoài. Y nhìn Trần Kinh, hơi nhíu mày, rồi lại nhìn Vương Hà, nói. Không phải em ngủ rồi à? Có chuyện gì vậy? Vương Hà đang pha trà cho Văn Kiến Quốc và Trần Kinh, cô bưng vài ly trà lên bàn rồi nói. Văn Kiến Quốc đến, mấy năm rồi em không gặp cậu ấy, gặp một chút cũng không được sao. Còn anh? Hàng đêm đều giống như cú đêm, làm ồn đến nỗi người trong phòng không thể ngủ được, sao anh không biết lo cho chính mình chứ? Mã Bộ Bình ngậm miệng lại, không nói gì, ánh mắt y thì hướng về Trần Kinh, sắc mặt trở nên nhẹ nhàng hơn, gật đầu về hướng Trần Kinh, nói. Chúng ta đi đến phòng đọc sách uống trà, Văn Kiến Quốc không cần đi đâu, chị dâu hắn muốn gặp hắn, bọn họ có thời gian ôn lại chuyện cũ. Mã Bộ Bình thản nhiên nói, Trần Kinh đứng lên theo sát Mã Bộ Bình, Vương Hà nói. anh Mã à, uống một ly trà sao lại đến phòng đọc sách chứ? Anh rõ ràng cũng muốn dọn đến đó rồi, vậy thì ngủ luôn trong đó đi. Sắc mặt của Mã Bộ Bình không được hài lòng, Trần Kinh có chút xấu hổ, Mã Bộ Bình nói. Chúng ta đi thôi. Khoảng cách từ phòng khách đến phòng đọc sách rất ngắn nhưng tiếng đóng cửa cái ẩm của Mã Bộ Bình khiến Trần Kinh lại cảm giác được như ở một nơi khác. Phòng khách lúc nãy trang nhã, hiện đại, còn phòng đọc sách của Mã Bộ Bình lại hết sức đơn sơ, tự nhiên, tùy ý, cách bài trí ở chỗ này rất giản dị. Rõ ràng là vì giá sách, bàn học và ghế ở đây đều rất hài hòa, không có đồ vật nào khiến người ta cảm thấy cao chót vót cả. Mà tùy ý thì lại càng như vậy, sách ở đây không ngăn nắp, gọn gàng, cái bàn cũng vậy, có một vài đống sách nằm luồn ngang. Trần Kinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bộ sách trên bàn Mã Bộ Bình, nó có tên là Tài chính quốc tế học. Ngồi đi. Mã Bộ Bình khoát tay Trần Kinh ngồi xuống, Mã Bộ Bình rót cho hắn một ly trà, nói. Khuya khoát thế này lại cậu đến đây, cậu thật kỳ lạ đó. Trần Kinh cười nói. Không có, tôi hay nghe người ta nói ngài thường làm việc vào ban đêm, tôi lo là nếu đến thăm ngài vào buổi tối sẽ làm phiền ngài. Đó là tin vịt. Sắc mặt Mã Bộ Bình bỗng xấu đi. Buổi tối tôi làm việc công gì chứ? Cậu thấy cảnh này, có phải là nơi làm việc không? Mã Bộ Bình chỉ ra phía ngoài, giọng điệu có chút bực bội. Trần Kinh ngậm miệng không nói lời nào, chuyện gia đình liên quan đến Mã Bộ Bình, Trần Kinh không tiện nói ra. Trần Kinh, cậu là sinh viên, điểm này khiến người ta hâm mộ. Cậu còn là người nổi bật trong những sinh viên, cậu cần phải tin tưởng bản thân mình hơn. Mã Bộ Bình nói. Trần Kinh gật đầu nói. Cảm ơn chủ tịch dạy bảo, tôi sẽ ghi sâu trong lòng. Mã Bộ Bình cười nói, lúc trẻ cần nhiều trở ngại hơn, nhiều trải nghiệm hơn, điều này thật sự là sự tích lũy, đều là của cải, đều là chuyện tốt cả. Ý thì chỉ vào ly trà. Uống đi nào, đây là trẻ xuân chính gốc đấy. Trần Kinh cầm ly trà lên uống một ngụm, Mã Bộ Bình lại nói, đạo lý đối nhân xử thế là một môn học lớn, đây là thứ mà tuổi trẻ chúng ta phải cân nhắc nhiều, nói chung cậu rất có nhận thức, tốt hơn nhiều so với thời trẻ của tôi. Mã Bộ Bình bình thản. Hoàn toàn không giống với thái độ thô lỗ thường ngày của Y Y Mã Bộ Bình ăn nói thật thà, nhưng những lời này đều thoát ra từ miệng Y Y, giống như có một ma lực đặc biệt, Trần Kinh nghe thấy rất có cảm xúc, gật đầu liên tục. Được rồi. Chúng ta đi vào vấn đề. Mã Bộ Bình nói. Trần Kinh vội vàng ngồi thẳng người, Mã Bộ Bình cười ha hả nói. Cậu không cần vội, không cần gấp gáp vậy đâu. Việc chính của chúng ta không liên quan đến công việc. Mã Bộ Bình bước nhanh đến bên bàn sách, cầm lấy quyển tài chính quốc tế học. Đưa đến trước mặt Trần Kinh, nói. Nhìn quyển sách này thật nhức đầu, nhiều thứ không hiểu nổi, cậu xem chỗ đánh dấu màu đỏ này là chỗ mà tôi không hiểu, hôm nay gọi cậu đến chính là muốn sinh viên như cậu giảng giải cho tôi. Trần Kinh giật mình, mắt hắn lướt qua trang giấy, quả nhiên nhìn thấy ký hiệu màu đỏ, bên trên có ghi, phân tích lý luận của pháp luật lưu động vốn quốc tế, bên trên còn có một dấu chấm hỏi lớn. Còn có rất nhiều dấu hiệu màu đỏ khác, có cái là do Mã Bộ Bình dùng bút viết lên. Chỉ nhìn một trang giấy. Bên trên toàn là những dấu hỏi nhỏ li ti, Trần Kinh khẽ giật mình, không khỏi quay đầu về phía Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình có chút xấu hổ, cười nói. Thế hệ này của chúng tôi là bị thời kỳ đặc thù này làm lỡ mất thời cơ, trong đầu không học được cái này cái kia, có lúc căm ghét kiến thức nông cạn của chính mình. Cán bộ trẻ tuổi bây giờ làm kinh tế, tìm cách phát triển, học thức không cao thì làm sao có thể làm được đây. Tôi nghĩ chính là mình học lén trong chăn, nhưng những tác phẩm vĩ đại này, toàn tự mình gọi ở giữa. Nơi đâu có thể gọi được đây. Chương 68, đêm nói chuyện với chủ tịch huyện. Quốc tế tài chính học lúc Trần Kinh học đại học đã học qua, nhưng lúc đó, môn học này cũng không phải chuyên ngành, hắn sao có thể nghiêm túc nghiên cứu. Trên thực tế môn học này có hơi khó, tài chính quốc tế, quyết toán quốc tế mậu dịch vân vân đều là những tri thức rất phức tạp, cần phải cân não, nền móng kém là rất khó hiểu được môn học này. Tri thức kinh tế học của Trần Kinh vốn không quá giỏi, đại học học một chút, nhưng rất nhiều điều sau khi hắn đặt chân ra xã hội dần dần lĩnh ngộ được, hiện tại hắn cầm giáo trình vĩ đại quốc tế tài chính học giảng bài cho người khác, thật sự có hơi làm khó hắn. Rất nhanh hắn bị Mã Bộ Bình hỏi đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ chuyển động trong đầu hắn, nhưng có một số vấn đề chính hắn cũng không hiểu lắm, không thể làm rõ nội dung, lời giảng dễ hiểu. Nhưng thật ra Mã Bộ Bình đôi khi ngộ đạo, sau đó nói ra lý giải của mình, làm Trần Kinh học được không ít. Tốt lắm, tốt lắm. Cậu nhắc nhở, tôi quả nhiên lĩnh ngộ rất nhiều, có một số chỗ không hiểu lắm. Hôm nay cuối cùng đã thông suốt. Mã Bộ Bình nói, trên mặt Y Lìa tươi cười, cười đến vui vẻ. Trần Kinh xấu hổ cười, nói. Chủ tịch huyện, ngài quá khách khí, nói thật lòng môn học này tôi học cũng không giỏi, rất nhiều chỗ tôi giải thích cũng không rõ. Mã Bộ Bình khoát tay, nói. Nên móng các cậu tốt, nắm chắc chữ, đến lúc học thêm rất dễ dàng. kinh tế học này cậu nên học tốt, nghiêm túc học, về sau tôi muốn thường xuyên hỏi cậu. Cậu tốt nghiệp đại học vài năm rồi, có khi nên tiếp tục làm nghiên cứu sinh thôi. Đi học kinh tế học đi. Trần Kinh gật đầu, nói. Tôi về sau nhất định xem toàn bộ bộ sách này, nghiêm túc học, ngài lớn tuổi như vậy còn học tập, huống chi người trẻ tuổi chúng tôi. Mã Bộ Bình cười ha ha, nói. Cậu hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Hy vọng cậu nói được thì làm được, cậu là tài tử, tri thức uyên bác, tri thức nhân văn tất nhiên trọng yếu, nhưng tri thức khoa học xã hội cũng không thể khinh thị, về sau làm cán bộ lãnh đạo, nhất định phải chuyên nghiệp, nếu không đơn vị chúng ta, theo không kịp bước thời đại. Lời Mã Bộ Bình chân thành ra diết, trong giọng nói khó nén tiếc nuối, không nghi ngờ làm Trần Kinh rất tin tưởng. So sánh với Mã Bộ Bình, khởi điểm của Trần Kinh cao hơn rất nhiều, tri thức cũng phong phú hơn nhiều, nền tảng càng mạnh mẽ hơn. Mặt khác, Trần Kinh trẻ hơn Mã Bộ Bình mấy chục tuổi, vài thập niên quang âm có thể giao tranh, sao có thể hiện tại cảm thấy cả đời mình nhất định là tầm thường vô vị. Trần Kinh bỗng cảm thấy rất hổ thẹn, từng có lúc tinh thần hắn sa sút, từng có lúc hắn đối với tiền đồ của mình không tin tưởng, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy mình có khởi điểm không tồi, còn trẻ tuổi như vậy, hết thảy điều kiện so với Mã Bộ Bình năm đó đều tốt hơn, Mã Bộ Bình có thể trổ hết tài năng, đi được tới ngày hôm nay, bản thân chẳng lẽ thật sự không thể bằng ý để. Cảm nhận được Trần Kinh sục sôi cảm xúc, Mã Bộ Bình hiểu ý cười cười. Trần Kinh thật sự ngoài dự liệu của ý, Mã Bộ Bình cho rằng, người trẻ tuổi quan trọng là khí thế, Trần Kinh có khí thế, có gan khiêu chiến, có dũng khí và quyết tâm liều chết. Trọng yếu hơn là, Trần Kinh có trí tuệ, đối mặt hoàn cảnh bốn bề có địch, hắn đơn thương độc mã ra trận, nói gần hơn, hắn chính là nhân tài hiếm có. Trọng trách cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha giao cho Trần Kinh, thật sự có hiểm nghi ngựa nhỏ kéo xe. Nhưng chiếc xe này thật sự Trần Kinh đã kéo đi, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên đã đi, ai có thể nhất định nói Trần Kinh không gánh được trọng trách này. Trần Kinh, phương án và cách nghĩ về chuyện cải cách của cậu tôi đã xem qua, rất có ý tưởng. Nhưng đối với suy nghĩ và phương pháp của cậu, bản thân tôi đều lấy sự thật để nói. Cậu bây giờ nhắc tới cải cách theo hình thức đầu tư cổ phần, ưu tiên lâm trường rừng cây công nghiệp, kế hoạch bảo hộ lâm trường rừng cây nguyên sinh, tất cả chỉ là cậu tưởng tượng. Cậu là cây bút tốt. Kế hoạch của cậu rất có lực hấp dẫn, nói thật, tôi xem văn của cậu, tâm tôi cảm động. Mã Bộ Bình cười nói, y từ trên bàn lấy ra tập tài liệu báo cáo đưa cho Trần Kinh tiếp tục nói. Trước mắt mà nói, huyện ủy và ủy ban nhân dân đối với cậu chưa ủng hộ, cậu phải làm, chính là nghiên cứu điều tra hợp lý, nghiêm túc nghiên cứu điều tra, lấy lý để làm người phụ, đưa các mối quan hệ rõ ràng, tóm lại một câu, tất cả người cầm quyền, đều dùng thành tích nói chuyện. Trần Kinh vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, nói. Ngài yên tâm đi. Chủ tịch huyện, nếu ngựa nhỏ của tôi đã kéo chiếc xe ngựa này đi, tôi nhất định phải kéo, kéo đến đích. Tôi được phòng lâm nghiệp giao cho nhiệm vụ này, tôi nhất định giải quyết tốt vấn đề Lâm Trường Hồng thổ pha, làm đến cùng. Mã Bộ Bình tán thưởng gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm, vung chén trà, ánh mắt thâm ý nhìn Trần Kinh, nói. Tôi kể cho cậu nghe chuyện này. Chuyện 20 năm trước, tôi mới từ nông thôn ra, xã sắp xếp tôi dạy học. Nói ra không sợ cậu chê cười. Bản thân tôi là học sinh trong thời kỳ đặc thù, kỳ thật không có trình độ trung học, nhưng lúc ấy hiệu trưởng cố tình sắp xếp tôi dạy toán trung học. Tôi sao hiểu toán trung học? Vì thế trước tiên tôi tìm hiệu trưởng kể khổ. Hiệu trưởng nói với tôi, sắp xếp dạy học là sau khi trưng cầu ý kiến nhiều người quyết định, y lìa đầu tiên phải trưng cầu ý kiến của các đồng chí lão thành, sau đó mới suy xét sắp xếp phân phối công tác. Tôi lúc ấy mới đến, người khác đều chọn công việc, còn lại duy nhất toán học không ai dạy, liền để lại cho tôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai, giáo viên trung học so với giáo viên tiểu học mỗi tháng có hơn 1 đồng 5 xu tiền. Đối với giáo viên mới đến, nhà trường cũng không biết rõ năng lực thật sự, người nếu có thể dạy được toán học là tốt nhất, nếu nói mình là giáo viên trình độ trung học, về sau mình chính là nòng cốt của trường. Mã Bộ Bình chậm rãi nói, giống như nói chuyện nhà, nhìn Mã Bộ Bình đang cầm chén trà, kể hết chuyện quá khứ, nói đến chỗ thú vị, vẫn không quên tự rêu vài câu. Mà nói chỗ ấn tượng sâu sắc, lại tràn đầy cảm xúc. Trần Kinh như thế nào cũng khó có thể liên hệ lúc này với một Mã Bộ Bình chủ tịch huyện quyền cao chức trọng. Hình tượng bình thường của Mã Bộ Bình luôn nghiêm túc uy nghiêm, đi đâu cũng như mặt trăng được sao vây quanh, cho dù lúc ấy Trần Kinh trên tỉnh gặp Ý, Mã Bộ Bình vẫn phong độ 10 phần, làm sao có thể tưởng tượng, Ý có lúc bình dân như vậy. Nói đến tâm cơ Mã Bộ Bình, Trần Kinh có đôi khi nghĩ lại, đều cảm nhận bằng bản lĩnh chính mình, căn bản là cân nhắc không ra. Ở trên tỉnh, Mã Bộ Bình khảo nghiệm Trần Kinh, tuy rằng là hạ bút thành văn. Nhưng Trần Kinh bây giờ tưởng tượng, vẫn cảm thấy từng bước kinh tâm. Từ tỉnh trở về, Trần Kinh lập tức lại lâm khốn cảnh, đối mặt với sự chèn ép của Lâm Trung Tắc, không đủ hy vọng đối mặt, tứ phương không phục, nơi trốn gặp quân cảnh, Mã Bộ Bình căn bản vẫn tỉnh táo như thường. Trần Kinh trong áp lực lớn nhất, thời điểm khó khăn nhất, hắn gần như không dựa vào ai, thời điểm ấy hắn nghĩ đến Mã Bộ Bình, nhưng lúc ấy chủ tịch huyện làm sao lại chú ý đến hắn. Trần Kinh không biết nếu mình bị Lâm Trung Tắc hoàn toàn nắm được, hoàn toàn té ngã, Mã Bộ Bình có thể kéo mình lên hay không, có thể cho mình một cơ hội hay không. Vấn đề này có thể mãi mãi khó có thể giải đáp, nhưng nếu có một chút, nếu hội nghị hôm nay, Trần Kinh hoàn toàn té ngã, làm sao có thể có được buổi tiếp xúc gần gũi như tối nay. Nghĩ vậy, Trần Kinh không biết có phải mình may mắn hay không, may mắn mình vẫn chưa buông xuôi, may mắn mình có một trái tim quật cường không chịu thua. Mã Bộ Bình là ai? Người ta đường đường là chủ tịch một huyện, phóng tầm mắt nhìn Lễ Hà, không biết có bao nhiêu người vắt óc tìm ngữ kế, vắt hết óc để nghĩ cách quan hệ một chút với ý ý tầm mắt ý ý có thể so sánh với người bình thường sao. Trần Kinh nếu chỉ có một cái danh, là một thư sinh khí phách không đầu óc, Mã Bộ Bình làm sao có thể để ý đến hắn? Không thể không thừa nhận, Mã Bộ Bình nhớ lại quá khứ của mình, rất có ý tứ. Ý ý muốn nói cho Trần Kinh, chuyện ngựa nhỏ kéo xe, ý ý cũng đã từng trải qua. Chuyện xưa ý ý kể cho Trần Kinh. Một ngựa nhỏ, đầu tiên gặp phải không chỉ có vấn đề kéo xe, còn có nhóm người vốn có quan niệm phân biệt đối xử, trong thời gian dài có thói quen suy nghĩ. Công việc Trần Kinh vì sao gặp phải khó khăn như vậy? Phần lớn bởi vì uy danh của Trần Kinh không đủ, căn cơ nông cạn, giống như Phương Minh, Liêu Vĩ, bọn họ tuổi tác và kinh nghiệm lý lịch đều nhiều hơn Trần Kinh, để bọn họ nghe Trần Kinh, sâu trong tâm họ còn có cảm giác mâu thuẫn. Mà tới lúc xuống xã, thị trấn, nhân vật số 1 các xã, thị trấn. Mỗi nhân vật lại lợi hại khác nhau, làm sao để bọn họ nghe Trần Kinh, nói dễ hơn làm. Nhưng, trong chuyện xưa của Mã Bộ Bình, lại còn một ý nghĩa khác, chỉ cần Trần Kinh vượt qua khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, cuối cùng sẽ nhận được hồi báo hậu hĩnh. Quan điểm vốn có của nhân dân có thể đánh vỡ, rất nhiều chuyện nhìn qua như không có khả năng, chỉ cần cố gắng, đều có thể làm được, tất cả đều phải xem bản thân Trần Kinh nắm gì trong tay và nắm chắc thế nào. Chuyện xưa của Mã Bộ Bình rất giản dị. Đạo lý ý nghĩa biểu đạt càng giản dị, hiện tại nhằm vào cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha, toàn bộ Lễ Hà không phải đang mồm năm miệng 10 sao. Đối phó với kẻ mồm năm miệng 10 phương pháp duy nhất là dùng hành động thực tế, nắm thực quyền làm bọn họ câm miệng, hay cho câu, dùng sự thật nói chuyện, dùng thành tích nói chuyện. Trần Kinh cẩn thận thưởng thức từng lời nói của Mã Bộ Bình, hắn giống như cảm giác được nước sôi lên đâu, đúng vậy, tất cả đều phải dùng sự thật nói chuyện, dùng thành tích nói chuyện. Đây là cơ sở công tác khác với những cơ quan chỉ biết đi tới đi lui. Trần Kinh được điều động xuống dưới mấy năm qua, hôm nay mới chính thức cảm nhận được sự thật phức tạp. Trên tiểu thuyết thường xuất hiện cán bộ trẻ tuổi có gia cảnh tốt, một chút nền tảng liền lợi dụng quan hệ và gia cảnh hậu trường nói lung tung. Lấy công việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha làm ví dụ, có liên quan đến bao nhiêu mặt lợi ích. Không thật sự kiên định, thật sự cân bằng nhu cầu cùng lợi ích, không cân nào tìm được cửa đột phá, nghĩ tới nghĩ lui giải quyết vấn đề, căn bản là bậy bạ. Chương 69, Ám Chiêu. Hôm nay, đầu Vương Sam có chút đau. Vốn mấy ngày nay tâm tình của cô đã không tốt, nhất là hôm nay. Sau ngày đầu tiên, hôm nay là ngày họp báo cáo cải tạo trên Lâm Trường Hồng thổ pha, buổi họp báo cáo đáng chết kia vẫn là ác mộng của Vương Sam. Lúc đầu, cô được bố chi đến chịu trách nhiệm công việc cải tạo trên Lâm Trường Hồng thổ pha này, tâm trạng cô rất vui, dù sao, Trần Kinh vẫn là người cô có thiện cảm, làm việc bên một người có năng lực như Trần Kinh. Có thể mở mang kiến thức về phương pháp và đặc điểm làm việc của Trần Kinh, cô rất kích động và cũng kỳ vọng rất cao. Nhưng thực tế và tưởng tượng của cô cách nhau rất lớn, Trần Kinh đối mặt với khó khăn rất lớn, mà với khó khăn to lớn trước mặt, Trần Kinh cũng không thể không thỏa hiệp, cuối cùng công việc cải tạo trên Lâm Trường Hồng thổ pha rất có khả năng bị thất bại hoàn toàn. Nhân duyên của Vương Sam không tính là tốt, nhất là đối với các nữ đồng nghiệp, ngoại hình Vương Sam rất xinh đẹp đến mức phần lớn các cô gái khác đều cảm thấy ghen tị. Mà nguyên nhân chủ yếu là vì tính tình Vương Sam kiêu ngạo, có phần mình nọn, ở trong phòng lâm nghiệp, có vài nữ đồng nghiệp không có gia cảnh, bình thường vừa vui vẻ vừa tám chuyện, đúng như người ta nói là những bà thím nói năng tùy tiện, từ sâu trong lòng Vương Sam đối với các cô cũng không để ý. Cho nên vài ngày gần đây, Vương Sam luôn luôn ở trong phòng làm việc cho dù chính là đối tượng châm chọc khiêu khích của các cô ấy, phụ nữ mắng chửi người ngấm ngầm hại người, Vương Sam vốn trong lòng đã không thoải mái, nay lại nghe những lời này, lại càng khó chịu. Nhưng hôm nay khi Vương Sam vào văn phòng, chị Lưu liền khen cô mặc váy đẹp, hỏi có phải mới mua không, làm cho Vương Sam sửng sốt, không đoán được ý tứ của chị ấy. Vương Sam nhấn mạnh lần này đến lần khác đây là váy cũ, nhưng chị Lưu lại cực kỳ khoa trương tỏ vẻ ngạc nhiên, một tay mập mạp chỉ lên không trung hướng hoa sen, nói. Ai nha, cái váy này thật sự là rất hợp với dáng người của em, chị thấy thế nào cũng rất giống cái mới, hôm nay với hình tượng này của em, đi ra ngoài thì tròng mắt của đàn ông đều rơi ra ngoài hết mất. Vương Sam trong lòng nói thầm, cô cẩn thận thu dọn bàn làm việc của mình, còn nghiêm túc xem xét lại những sự việc phát sinh gần đây, thực nghĩ không ra chị Lưu sao lại đột nhiên nhiệt tình đối với mình như vậy, trước kia là người nói xấu sau lưng mình nhiều nhất, nói cô là hồ ly tinh không chỉ một lần. Chị Lưu, hôm nay không làm việc gì à? Vương Sam hỏi khiêu khích. Không có việc gì, có thể có chuyện gì chứ? Tình hình phòng lâm nghiệp của chúng ta hiện tại rất tốt, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cơ thịt trên mặt chị Lưu đều nhăn thành một đoàn. Muốn nói chuyện gì? Chị Lưu đang muốn nói chuyện, Nghiêm Thanh cầm tài liệu tinh thần sán lạn từ cửa đi vào, y vừa vào cửa lập tức đến bên người Vương Sam, nói. Vương Sam, thu thập một chút, chuẩn bị đi Hồng Thổ Pha. Hôm nay chúng ta lái hai xe mới đi, trọng điểm của em là chiếu cố tốt phó phòng trần, một chút tinh tế của phụ nữ thôi. Vương Sam ngẩn ngơ tại chỗ, hoàn toàn choáng váng. Đi làm công việc trên lâm trường Hồng Thổ Pha. Vẫn là thủ trưởng Trần Kinh. Đây là có chuyện gì? Được được, tôi đây. Không thể nói rõ kích động hay là khẩn trương, dù sao Vương Sam nói chuyện lắp bắp, nói năng có chút lộn xộn. Trước kia mỗi ngày cô đều hy vọng tự mình sắp xếp, quét dọn vệ sinh phòng làm việc của Trần Kinh, nhưng hôm nay chính mình lại không nhớ, nhất thời cô cảm thấy có chút luống cuống. Làm sao vậy? Tiểu Vương, thân thể không thoải mái à? Nghiêm Thanh Nhân cần hỏi thăm, chợt ý lìa nhẹ nhàng cười, nói. Cô gái này à, đúng là trong đầu tư tưởng không kiên định, người trẻ tuổi mà tư tưởng không kiên định là tối kỵ, kiêng kỵ nhất chính là dao động. Chỉ cần xác định phương hướng, thì phải kiên trì. Một chút thất bại một chút khó khăn liền làm dọa tới cô rồi, người như vậy làm sao có thể được việc chứ? Nghiêm Thanh khoát tay. Đi, đi. Đi nhanh lên, tôi vừa rồi từ văn phòng phó phòng Trần đi ra ngoài, nhìn thấy rất bệ bộn, công việc của cô rất thất trách à. Nghiêm Thanh giáo huấn Vương Sam xong, chính mình cũng không buồn bực, làm ra vẻ hiên ngang đi về văn phòng của mình, miệng còn ngâm nga ca khúc chính đang lưu hành IT, Hoàn Châu cách cờ á cờ hờ gờ tờ, chủ đề của ca khúc đó là dục ngựa chạy nhanh, rất đắc ý. Lúc này Vương Sam cuối cùng cũng thông suốt rõ ràng, nhìn bộ dáng tinh thần hoạt bát của Nghiêm Thanh kia, y hồn nhiên quên đi chính mình năm đó chỉ là cây cỏ đầu tường, chẳng qua là lần này, y không biết đã chèn ép phó phòng Trần như thế nào, lần này phòng trường được lợi nhiều quá, nên trong lòng y càng thêm vui vẻ. Vương Sam còn đang chăm chú lau sàn nhà, một chỗ cô lau đến 3 lần, trên sàn nhà quả thực là sáng đến mức có thể soi gương được. Cô thực không rõ, vì sao Trần Kinh ôm hai tay, ngồi ở sau bàn làm việc ngẩn ngơ hay không? Giống như tâm sự nặng nề. Lẽ ra, lần này Trần Kinh giành được toàn thắng, hẳn là chuyện đáng mừng, hắn tại sao lại có bộ dáng này chứ? Tưởng tượng và thực tế thì ra cũng khác nhau xa. Là giả dạng thâm trầm sao? Trong đầu Vương Sam nảy ra suy nghĩ này, cô nhanh chóng lắc đầu phủ định, người đàn ông Trần Kinh này cô nhìn không thấu, nhưng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không thuộc loại người giả tạo này. Tốt lắm, một chỗ lau 3 lần, cô còn định lau mấy lần? Trần Kinh bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Sam tay chân đồng thời dừng lại, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, Trần Kinh trừng mắt nhìn cô ta, nói. Cô đi đến phòng hồ sơ đi, đem tư liệu của các công nhân viên chức gây rối hung dữ nhất cho công việc trên lâm trường Hồng Thổ Pha tới đây cho tôi, sau đó thu thập một chút, chúng ta 10 giờ xuất phát đi Hồng Thổ Pha. Được, được. Tôi lập tức. Vương Sam nói năng có phần lộn xộn, cô vứt bỏ cây lau nhà liền chuẩn bị đi, đi được 2 bước, lại ý thức được chính mình có thể mắc phải sai lầm, lại trở về lấy cây lau nhà. Đúng là một trận luống cuống tay chân. Vẻ mặt Trần Kinh vốn nghiêm túc, thấy một màn như vậy, hắn cũng không kìm nổi mỉm cười. Trước kia, Trần Kinh vẫn không thích Vương Sam, bởi vì hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút sắc bén, nhưng mà khi đã tiếp xúc thực sự, vẫn có thể nhìn ra Vương Sam có một mặt khác rất đáng yêu. Kỳ thật khách quan mà nói, sắc bén có gì không đúng chứ? Một người phụ nữ sắc bén, hoàn toàn trưởng thành, kinh nghiệm cuộc sống cũng phong phú. Với một người có suy nghĩ chín chắn mà nói, lại có mấy người có thể vô ngực nói chính mình không sắc bén. Vẫn nhìn cho đến khi Vương Sam biến mất khỏi tầm mắt của chính mình, Trần Kinh mới thu hồi ánh mắt. Hôm nay Vương Sam mặc một cái váy, trên người mặc áo polo hình cây sam, phối hợp rất hài hòa mà có sức sống. Nhất là vừa rồi lúc lau nhà, dáng người cô ấy nổi bật các đường còn cực kỳ mê người. Bộ ngực no tròn mê người kia, dưới váy như có như không mờ ám, không có chỗ nào mà không khiêu khích dây thần kinh dục vọng của đàn ông chứ. Hôm nay đi lâm trường Hồng Thổ Pha, là tối qua lúc Trần Kinh ở nhà Mã Bình Tấn đã nghỉ xong, lúc ấy hắn không nói thẳng ra những trở ngại không tốt, hắn hy vọng chủ tịch huyện Mã có thể lên lâm trường Hồng Thổ Pha thị sát một chút, có thể cổ động cho công việc cải tạo trên lâm trường Hồng Thổ Pha. Mã Bình Tấn trước tiên kêu Văn Kiến Quốc tới hỏi lịch trình hàng ngày, Văn Kiến Quốc nói đã kín hết, lúc này, Trần Kinh không có cách nào khác đành phải kiên trì, chỉ có thể giả bộ ra vẻ mặt tiếc nuối,
đối với việc Mã Bình Tấn không thể đi đến Lâm Trường Hồng thổ pha tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng trong lòng của Trần Kinh, hắn đối với Văn Kiến Quốc cũng hoàn toàn có khúc mắc. Văn Kiến Quốc đối với Trần Kinh có địch ý, điểm này không thể nghi ngờ, với cái gọi là lịch trình làm việc của Văn Kiến Quốc, Trần Kinh không phải là người ngoài nghề, nếu như điều chỉnh hợp lý, hủy bỏ một số là hoàn toàn có thể. Văn Kiến Quốc cố ý đem lịch trình làm việc nói không thể hủy được, mục đích chính là cản trở Mã Bình Tấn đi tới Hồng Thổ Pha. Nghe Bồ Tát cũng tức giận vài phần, Văn Kiến Quốc đối với Trần Kinh liên tục vài lần phá hư, lúc này Trần Kinh cuối cùng cũng ghi nhớ trong lòng. Cũng may Mã Bình Tấn cũng không làm cho Trần Kinh hoàn toàn thất vọng, lúc này y gọi điện thoại cho chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân huyện Lưu Minh Huy, để y phối hợp một chút, xem ngày hôm sau vị lãnh đạo nhà nước kia có thể giảm bớt công việc, đi Hồng Thổ Pha xem xét một chút. Sáng sớm, Lưu Minh Huy gọi điện thoại cho Trần Kinh, nói Phó Chủ tịch Thường trực huyện Vương Hàm Dương đã sắp xếp được lịch trình làm việc để sang đây, Phó Chủ tịch huyện Vương cũng rất muốn đi xem Hồng Thổ Pha, y lại muốn Trần Kinh nhanh chóng thu xếp để cùng đi, nên ngày hôm nay Trần Kinh mới đi đến Hồng Thổ Pha. Lưu Minh Huy trong điện thoại đã thông báo cho Trần Kinh rõ ràng, nói Phó Tờ Hờ Hò Nờ Gờ Tờ Giờ Hờ Nờ Cục, Phó Chủ tịch huyện Vương chỉ có thể có thời gian là 4 giờ, đi lại trên đường đã mất 1 giờ. Ở trên Hồng Thổ Pha nhiều nhất cũng chỉ có 1 giờ, cho nên bố trí tiếp cận những mặt trọng yếu hơn, cậu phải cân nhắc. Trần Kinh liên tục cho biết không thành vấn đề, hắn đang định chấm dứt cuộc điện thoại, trong lòng đột nhiên khẽ động, nói. Chủ nhiệm Lưu, thật sự là rất cảm ơn anh. Ngày hôm qua tôi đã tố khổ với Phó Chủ nhiệm Văn, nói Hồng Thổ Pha bên này hy vọng có thể có một lãnh đạo huyện đến quản lý, anh ta liền nói, Chủ tịch huyện Mã nhất định không được. Anh ta vỗ ngực nói tôi nhất định tranh thủ Phó Chủ tịch huyện Vương. Không nghĩ tới sáng sớm hôm nay anh liền gọi điện cho tôi, thảo nào mới sáng sớm, chim khách kêu vang trong sân mà. Ủng hộ công tác lâm nghiệp, ủng hộ doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội, đây chính là công tác trọng điểm của nhà nước hiện nay, cảm ơn lời nói của cậu, không nhiều lời nữa. Lưu Minh Huy cười nói, trong điện thoại, giọng điệu y lìa bình thản, dường như căn bản không để ý đến lời Trần Kinh nói. Nhưng Trần Kinh hiểu rõ, trên quan trường càng là không thèm để ý, kỳ thật lại càng để ý khắp nơi. Giống như sắp xếp lịch trình của chủ tịch huyện, nhiều khi là chủ nhiệm văn phòng huyện xử lý, Văn Kiến Quốc tuy rằng phó chủ nhiệm văn phòng, nhưng trên thực tế y chỉ có thể xem là thư ký của Mã Bình Tấn. Chức vụ thư ký ở huyện, đều làm công việc thư ký, chủ yếu là viết bản thảo, viết lách nhỏ nhỏ. Về mặt để tâm đến cuộc sống của lãnh đạo thường không nhiều lắm, người thân cận nhất với lãnh đạo ở văn phòng huyện, thường là vị quản gia già Lưu Minh Huy mới đúng, biểu hiện công việc của Văn Kiến Quốc, ở một số mặt y có lẽ cũng không có phân công cố định. Trần Kinh không có ý hại người, nhưng Văn Kiến Quốc thật sự là 5 lần 7 lượt chĩa mũi nhọn vào hắn như đàn thiêu thân, không để cho y mở rộng tầm mắt, về sau thật không biết bị y dẫm lên mặt mũi như thế nào nữa. Chương 70, Phó Chủ tịch huyện Vương đi thị sát. Trước kia, Trần Kinh chưa bao giờ tiếp xúc qua Vương Hàm Dương, nhưng dựa vào ấn tượng đầu tiên, Vương Hàm Dương đã để lại cho Trần Kinh cảm giác đây là người nghiêm túc ít lời. Lần này Phó Chủ tịch huyện Vương xuất hành, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Minh Huy đích thân đi cùng. Lưu chủ nhiệm rất láo luyện, nói chuyện lời ít mà ý nhiều, ở trên xe cùng Trần Kinh giao lưu, ý liền đi thẳng vào vấn đề. Phó cờ hờ họ nờ gờ tờ giờ nờ, lần này Vương huyện đi thị xã tỉnh Thổ Pha, quan trọng chính là muốn thăm hỏi công việc của công nhân viên chức trên lâm trường Hồng Thổ Pha, muốn mọi người an tâm. Mặt khác, tiếp thu kiến nghị của các lãnh đạo xã, thị trấn đối với việc cải tạo trên lâm trường, điều này cũng không thể thiếu. Tôi nói thật với cậu, tin tức Vương huyện đi thị sát trên Hồng Thổ Pha truyền đi. Mấy xã Hồng Ngọc Khê, Đại Điếm Hà, Ngũ Phương Bình phản ứng đều rất tích cực, lịch trình làm việc cụ thể, cậu có thể mang toàn bộ bảng biểu đó cho tôi xem trước được không? Lưu Minh Huy nhếch miệng cười, vung tay lên, nói. Nhưng tôi cho cậu một đặc quyền, cơm trưa hôm nay sẽ cùng cấp dưới ăn, đây là tôi để cậu đến sắp xếp, cậu thấy thế nào? Tâm tư Trần Kinh thay đổi thật nhanh, thở dài một tiếng, Lưu Minh Huy coi như đã đạt đến một trình độ nào đó, đem sự tình nói ra rất rõ ràng. Chuyến đi lên lâm trường lần này của Vương Hàm Dương. Để cho Trần Kinh chấn giữ vùng chẳng qua chỉ mới là một mục đích khác có thể là muốn hiểu rõ nguyện vọng của mấy xã Hồng Ngọc Khê, Đại Điếm Hà, Ngũ Phương Bình mấy người lãnh đạo xã đối với cải cách thay đổi chính sách về công việc lâm trường Hồng Thổ Pha. Về điểm này đúng là trước mắt Trần Kinh không quá sẵn lòng để nhìn qua, việc thay đổi chế độ xã hỗ trợ lâm trường Hồng Thổ Pha, lợi ích của các xã, thị trấn và lâm trường Hồng Thổ Pha cùng với lợi ích công nhân viên chức lâm trường, trước mắt không có phối hợp tốt. Công việc trên lâm trường hơn 10 vạn mẫu đất rừng. Trước kia vẫn tồn tại độc lập với các xã, thị trấn, lợi ích cơ bản của các xã, thị trấn từ trước đến nay, bọn họ đương nhiên hy vọng phương hướng cải cách lâm trường là hướng có lợi cho phát triển kinh tế địa phương mà bọn họ có thể dựa vào. Vùng núi Tây Bắc Lễ Hà, kế hoạch phát triển rất khó khăn,
trong đó tài nguyên cây rừng chính là một trong những tài nguyên quan trọng. Mấy năm nay mặt kinh tế xã, thị trấn sở dĩ có chút thành tựu rõ ràng, đều là cùng việc khai thác tài nguyên cây rừng, phát triển mật thiết không thể tách rời. Mấy năm gần đây, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cân nhắc báo cáo về yếu tố bảo vệ khu vực thiên nhiên, bắt đầu siết chặt việc khai thác tài nguyên cây rừng, khuyến khích các xã, thị trấn phát triển mặt kinh tế cần khảo sát, suy nghĩ nhiều biện pháp. Nhất là gần đây, phòng lâm nghiệp bắt đầu chủ trương triển khai hoạt động trồng cây gây rừng ở vùng núi Tây Bắc, có thể nói đã hoàn toàn chặt đứt con đường vận chuyển gỗ của người dân vùng núi Tây Bắc của xã. Đối với việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc này có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực, vào lúc này, sự tồn tại của một lâm trường hồng thổ pha lớn như thế, thì những người dân xung quanh xã, thị trấn làm sao có thể không thèm nhỏ dãi chứ. Gần đây Trần Kinh gặp nhiều áp lực, hắn chủ yếu vẫn suy nghĩ về áp lực nội bộ tập thể của mình cùng với áp lực cấp huyện, đến nhu cầu từ các xã, thị trấn hắn còn không kịp bận tâm đến, hắn muốn tháo gỡ từng cái mâu thuẫn này cho rõ ràng, cũng không phải việc một sớm một chiều. Vào lúc này, Phó Chủ tịch huyện Vương Tên Thổ Pha, trong lòng Trần Kinh không hy vọng nghe quá nhiều than phiền của những người lớn tuổi ở các xã, thị trấn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, đông nhiên mở miệng nói. Lưu chủ nhiệm, ông xem chúng tôi sắp xếp ăn cơm tại trạm kiểm lâm ở núi Đầu Hổ thế nào. Vùng núi Đầu Hổ kia là nơi xa xôi nhất của lâm trường, nhưng cũng là nơi công nhân viên chức khổ nhất, chúng ta. Lưu Minh Huy liên tục nhíu mày, phất tay đánh gãy lời nói của Trần Kinh, nói. Cậu thật là hồ đồ. Tình hình giao thông ở núi Đầu Hổ đó cậu có biết không? Đường đi nguy hiểm như vậy, nếu chẳng may xảy ra chuyện, cậu có thể chịu trách nhiệm sao? Ý thì dừng lại một chút, lại nói. Hơn nữa, lần này Phó Chủ tịch huyện Vương cũng không phải thị sát trạm kiểm lâm, có cần thiết phải đi núi Đầu Hổ không? Trần Kinh lắc đầu cười khổ, cũng hiểu được bản thân có chút suy nghĩ viễn vông, núi Đầu Hổ là trạm kiểm lâm xa nhất của phòng lâm nghiệp cũng là chốt trọng yếu nhất. Kiểm soát vận chuyển gỗ ở toàn bộ vùng núi Tây Bắc có tổng cộng 3 con đường che chắn. Núi Đầu Hổ chính là đường chắn trọng yếu thứ nhất trong 3 đường chắn, kiểm soát việc chặt phá lung tung cây rừng từ đầu nguồn, thì trạm kiểm tra núi Đầu Hổ gánh vác trách nhiệm quan trọng. Đông nhiên Trần Kinh nghĩ đến núi Đầu Hổ, hắn tự mình tưởng tượng thành Vương Hằng Dương, hắn nghĩ nếu mình là Phó Chủ tịch huyện Vương, thì khi đi thị sát công việc trên lâm trường Hồng Thổ Pha, hắn phải đến núi Đầu Hổ. Ở nơi đó, mới có thể thật sự kiểm tra xem xét đến khu rừng nguyên sinh quý báu nhất trên lâm trường Hồng Thổ Pha. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy được cảnh trí hùng vĩ bao la nhất nơi đây, Trần Kinh đã một lần đi qua núi Đầu Hổ, lúc hắn đi lên núi Đầu Hổ đã quan sát toàn bộ khu rừng nguyên sinh ở Hồng Thổ Pha. Trong lòng hắn cảm thấy một loại sứ mệnh mãnh liệt và ý thức trách nhiệm, núi lớn không nói gì, nhưng nó lại cuốn hút Trần Kinh, khiến cho tại thời khắc kia, Trần Kinh đã nhận thức được sứ mệnh của chính mình rõ ràng như vậy. Phải đi núi Đầu Hổ chứ? Tiểu Trần nói núi Đầu Hổ, tất nhiên là cậu ấy có lý do. Vương Hàm Dương luôn ngồi ngủ gà ngủ gật ở trong xe bỗng nhiên mở to mắt nói. Lưu Minh Huy không ngờ tới mình và Trần Kinh nói chuyện, Vương Hàm Dương vẫn lắng nghe, y quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, nói. Vương huyện, thời gian của ông rất kín, đường lên núi Đầu Hổ lại xa xôi, đường đi núi cao nguy hiểm. Có nguy hiểm nữa cũng là đất đai lễ hả? Cậu nói xa, chúng ta cũng chỉ đi núi Đầu Hổ thôi. Vương Hàm Dương nói. Trần Kinh bội hỏi. Vậy được, tôi lập tức gọi điện cho Chu Lâm Sâm. Tôi yêu cầu anh ấy kiểm tra dù sao trạm trưởng vẫn tự mình an bài cuộc sống, cam đoan rừng nguyên sinh. Chu Sâm Lâm một ngày này đúng thật là vội đến sức đầu mẹ chán, y lìa gấp gáp nhận được điện thoại của Trần Kinh, biết được Phó Chủ tịch huyện Vương phải đi thị sát ở trạm kiểm lâm núi Đầu Hổ, cũng muốn ăn cơm trưa tại núi Đầu Hổ luôn. Khi nhận được cuộc điện thoại này, hai chân liền như nhũn ra, trực tiếp kêu xe tra xét trạm kiểm lâm chạy thẳng đến núi Đầu Hổ. Trong khoảng thời gian gần đây, ở trong phòng Chu Sâm Lâm thường trốn tránh Trần Kinh. Tuy rằng về mọi mặt đối với Trần Kinh là cực kỳ bất lợi, nói không khoa trương, Trần Kinh hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh khốn đốn mọi bề. Nhưng Chu Sâm Lâm không biết vì sao, Y Lý Trung Quy vẫn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, Y Lý vẫn chú ý đến tin tức khác thường truyền đến từ cuộc họp báo cáo huyện ủy. Trong cuộc họp Trần Kinh đại triển thần uy, không chỉ xoay chuyển kết cục, hơn nữa còn một gậy tre đâm tới đáy, châm biếm mạnh mẽ văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và phòng nông nghiệp, trong cuộc họp dám khiến cho toàn bộ lãnh đạo xuống đài không được. Nhận được tin tức này, trong lòng Chu Sâm Lâm cùng lúc khiếp sợ, lại có chút may mắn bản thân không có đầu óc không sáng suốt cùng Mã Văn Hoa thông đồng làm bậy, bằng không lần này khi Trần Kinh phản công lấy lại, nói không chừng bản thân đã trở thành vật hy sinh rồi. Hôm nay đi làm, tâm tình Chu Sâm Lâm cực kỳ phức tạp, nhưng Y Lìa dù thế nào cũng không ngờ tới, Trần Kinh sẽ trực tiếp gọi điện cho Y Lìa, yêu cầu Y Lìa đích thân đến trạm kiểm lâm núi Đầu Hổ chờ lệnh. Điều này làm trong lòng Y Lìa tự nhủ thầm. Vương huyện sao lại nhất định phải đi thi sát núi Đầu Hổ? Có phải trạm kiểm tra núi Đầu Hổ có chuyện gì lớn? Mặt khác, Chu Sâm Lâm lo lắng nhất là có phải Trần Kinh có thái độ mới đối với mình hay không, định từ đợt kiểm lâm này giáo huấn mình. Từ sâu trong lòng, Chu Sâm Lâm thật sự sợ Trần Kinh, trước kia y ở phòng lâm nghiệp kiêu ngạo hò hét, ngay cả Lâm Trung Tắc cũng phải cho y vài phần mặt mũi, khi đó cuộc sống Chu Sâm Lâm đa phần thoải mái và tiêu sái biết bao. Nhưng hiện tại, Trần Kinh chính là khắc tinh của Chu Sâm Lâm, bị Trần Kinh âm thầm giáo huấn vài lần, Chu Sâm Lâm có bóng ma tâm lý thật lớn, y nghĩ muốn nát óc đều cảm thấy Trần Kinh chính là yêu nghiệt, bị Trần Kinh quân lấy, thật đúng là thất bại tám đời máu hằng mà. Trạm kiểm tra núi Đầu Hổ đứng sừng sững ở thị trấn cùng với tấm lá chắn lớn nhất là đỉnh núi Đầu Hổ cùng vùng núi Tây Bắc, xe cộ muốn đi lên xã vùng núi Tây Bắc qua thị trấn tất nhiên phải đi qua núi Đầu Hổ, cho nên trạm kiểm lâm núi Đầu Hổ chính là vị trí trấn giữ yết hầu, nơi này cũng liền trở thành trạm kiểm lâm đầu tiên của Lễ Hà. Đoàn phó chủ tịch huyện Vương Hàm Dương đến núi Đầu Hổ, trạm kiểm lâm núi Đầu Hổ này trước nay chỉ có 3 người đến nên không khí có vẻ lạnh lẽo, đại diện công nhân viên trước Hồng Thổ Phạ Tở sớm đã cung kính tiếp đón. Trong sân nhỏ của trạm kiểm lâm đã chen chúc đầy người. Vương Hàm Dương làm việc khá nhanh gọn, dứt khoát, ông ta đứng giao lưu cùng đại diện công nhân viên trước, ông ta nói chuyện âm thanh không lớn, nhưng nói năng có khí phách, rất có khí thế của một vị lãnh đạo. Ông ta nói, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, nguyện vọng tổng thể của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng ta là muốn suy xét đầy đủ lợi ích cho công nhân viên, muốn đem vấn đề đời sống sản xuất của công nhân viên và việc bảo hộ tài nguyên sinh thái trên lâm trường đặt ở vị trí đầu tiên. Muốn đem việc cải cách trên lâm trường và cải cách doanh nghiệp nhà nước truyền thống chia tách ra. Muốn đem đời sống sản xuất của công nhân viên chức trên lâm trường cùng với đời sống sản xuất của công nhân thị trấn tách ra. Vương Hàm Dương nói chuyện rất nhỏ, rất giản dị, ông ta trước làm sáng tỏ đoạn thời gian về công việc trên lâm trường phải tách ra đấu thầu không như lời đồn, rất thẳng thắn thành khẩn hướng tới mọi người cho thấy cá nhân ông ta và huyện ủy cùng ủy ban nhân dân huyện có thái độ đối với cải cách công việc trên lâm trường. Cuối cùng, tay ông ta còn lôi kéo Trần Kinh hướng đại diện công nhân viên chức trên lâm trường Hồng Thổ Pha giới thiệu, nói. Người phụ trách việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha chính là đồng chí Trần Kinh, chúng tôi lựa chọn người lãnh đạo của phòng lâm nghiệp đến phụ trách việc cải cách trên lâm trường, chính là xét đến tính chất đặc thù của việc này, cùng với tình cảm đặc biệt của công nhân viên chức đối với lâm trường. Đồng chí Trần Kinh rất có tinh thần trách nhiệm, tuy tuổi trẻ, nhưng rất có năng lực xử lý công việc, có thể đối phó được với những chuyện phát sinh đột ngột, có khả năng xử lý các vấn đề phức tạp. Lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân hoàn toàn tín nhiệm cậu ấy, chúng tôi tin chắc, về việc cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha, dưới sự tính toán chu toàn của đồng chí Trần Kinh, nhất định có thể đưa ra đáp án thỏa đáng cho đảng và nhân dân. Tiếng vỗ tay vang như sấm, Trần Kinh cũng có chút xúc động vỗ tay, với nhiệm vụ cải cách Hồng Thổ Pha, thì Trần Kinh giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết, từ lúc tiếp nhận công tác tới nay, áp lực trên người hắn vốn không có buông lỏng bớt. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũ chịu đủ sự nghi ngờ chất vấn cùng với phê bình của người khác, cho dù là tiến thêm một bước, xử lý chút chuyện nhỏ như đầu ngón tay út này, Trần Kinh cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hôm nay, Vương Hàm Dương có thể nói lời nói này, điều này đối với Trần Kinh mà nói không thể nghi ngờ là đúng lúc, làm cho Trần Kinh có tự tin, hắn cơ bản có khả năng ổn định vị trí. Chương 71, không tha thứ. Vương Hàm Dương lần này đi kiểm tra xem xét, giúp đỡ công việc của Trần Kinh là một việc thật lớn. Nói là giúp người khi gặp nạn cũng không quá đáng. Một việc có hoàn thành hay không, có sức ảnh hưởng hay không, chính là sự quan tâm của lãnh đạo có đúng lúc không. Việc cải tạo lâm trường Hồng Thổ Pha, trước giờ đều do phòng lâm nghiệp chỉ đạo, rốt cuộc thì huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện có thái độ gì, cũng không rõ ràng. Điều này vô hình chung càng làm khó khăn hơn trong công việc, hơn nữa lúc đề cập đến vấn đề này đến các đơn vị và các bộ ngành phối hợp, kiến thức của Trần Kinh căn bản chưa sâu, việc làm của hắn lại không có được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo. Người khác có thể đẩy tới đẩy lui, cũng có thể bỏ qua, điều này cũng là lẽ thường tình ở đời. Nhưng lúc này đây, hành trình đến Hồng Thổ Phả Quả Vương Hàm Dương, lại hoàn toàn xoay chuyển được cục diện này, Trần Kinh ngay lập tức biết được khả năng của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Vương Hàm Dương, ủy viên thường vụ huyện ủy, ít nhất thì một vài thị trấn có lâm trường Hồng Thổ Pha, thái độ của một vài người đứng đầu cứ thay đổi 180 độ vậy. Không quan tâm xem có phải chủ định hay không. Bọn họ có thái độ kiên quyết nghe theo đại cuộc đối với vấn đề lâm trường Hồng Thổ Pha, nghe theo sự quy hoạch và sắp xếp cả huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, thái độ của Trần Kinh cũng cụ thể hơn nhiều. Trước đây bọn họ nịnh bợ Trần Kinh, nhưng sâu trong lòng lại không coi Trần Kinh làm gì cả, hiện tại thì bọn họ cũng ý thức được Trần Kinh không phải là hạng người dễ dàng, nên đối với hắn cũng tôn trọng hơn khá nhiều. Tuy rằng, làm cho bọn họ hoàn toàn phối hợp với Trần Kinh, lúc trước còn rất khó khăn, nhưng sau những bước gian nan đầu tiên, về sau công việc ngày càng phát triển, không còn nghi ngờ đây là một bước đệm tốt. Trạm kiểm tra Hổ Đầu Sơn, Trần Kinh đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy toàn bộ công việc trên lâm trường Hồng Thổ Pha. Liếc mắt nhìn xung quanh, cây cối xanh cao lớn, bốn mùa tươi tốt, trong khu rừng này, cái gì cần đều có thể có. Một mảnh rừng nguyên sinh, bên trong có cả ngưỡng cây cổ thụ vài trăm tuổi, toàn bộ khu rừng, lá rụng thành lớp dày đặc, toàn bộ huyện Lễ Hà, đều bảo vệ tốt rừng nguyên sinh, nên mới có được khu rừng như ngày nay. Khu rừng này là một bộ phận của lâm trường Hồng Thổ Pha, là nơi ươm trồng cây non, thu thập những giống cây quý hiếm. Nếu như không hủy hoại khu rừng nguyên sinh này thì nó sẽ là một nguồn của cải lớn. Vương Hàm Dương đi thị sát trạm Hổ Đầu Sơn, kiên trì đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, ông ta chỉ vào cánh rừng và nói với Trần Kinh. Cậu thấy cánh rừng trước mắt thế nào? Sau khi mở rộng trong thời kỳ luyện thép, sau lại là thời kỳ 10 năm náo động, đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, nhưng khu rừng vẫn cứ như trước, không phải đây là một kỳ tích hay sao? Bảo vệ tốt cánh rừng này là trách nhiệm của những người làm công tác lâm nghiệp như các cậu. Bảo vệ tốt cho cánh rừng này, sẽ mang đến cho chúng ta nhiều của cải, đó là một món lãi kết xù. Một vài cán bộ của chúng ta tầm nhìn còn hạn hẹp, không nhìn tới lợi ích về lâu về dài, không nhìn tới thế hệ sau, nhưng chúng ta là những người biết rõ, nên không thể làm những việc ngốc nghếch để cho người đời phỉ nhổ. Trần Kinh gật đầu nói. Đúng vậy, nhìn cánh rừng này, lòng dạ tự nhiên thấy trống trải, liền cảm giác được trách nhiệm của mình thật lớn. Vương Hàm Dương thản nhiên cười, ngày thường y lìa rất gầy, vóc dáng cũng không cao, nhưng luôn chải tóc chỉnh tề, vuốt dựng lên, trông rất có vẻ hoạt bát. Trước kia Trần Kinh và Vương Hàm Dương không tiếp xúc nhiều, luôn cảm thấy Vương Hàm Dương quá nghiêm túc, khả năng cũng không tốt lắm. Nhưng khi trực tiếp gặp mặt thế này, hắn lại cảm thấy Vương Hàm Dương rất bình dị gần gũi, rất có nguyên tắc và phong cách. Về vấn đề cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, Vương Hàm Dương rất quan tâm, điều này làm Trần Kinh cảm động, nên cũng rất ủng hộ. Ánh mắt Vương Hàm Dương rất sắc bén, ý híp mắt nhìn Trần Kinh nói. Tiểu Trần, công việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha đang gặp phải khó khăn rất lớn. Cậu có thể không sợ khó khăn, làm chuyện này, thật đáng khích lệ. Y thì chuyển đề tài, chỉ về vùng núi chìm trong sương mù phía trước nói. Tôi nói cho cậu một bí quyết, nếu như cậu gặp khó khăn, không thể giải quyết được, cậu có thể từ trạm kiểm tra này nhìn cánh rừng bên đó, nếu như vẫn không thể giải quyết được, thì đó không phải là sai lầm của cậu. Phó Chủ tịch huyện Vương Hàm Dương đã đi rồi, nhưng những lời nói của Y thì vẫn quanh quẩn bên tai, không thể nghi ngờ. Nhưng lời này của Y Lìa, Trần Kinh đã ghi tạc trong lòng. Đứng trên hồ sơn ngắm núi, có lẽ đã trở thành một thói quen đặc biệt của Trần Kinh. Phó Phong Trần, Mông đội trưởng đã tới rồi. Vương Sam đứng sau Trần Kinh nhắc nhở. Ừ. Trần Kinh gật đầu, quay lại nhìn Vương Sam nói. Hôm qua được nghỉ ngơi tốt chứ? Vương Sam sửng sốt, mặt chợt đỏ bừng, nghe Trần Kinh nói vậy, làm cho người khác dễ có liên tưởng khác. Ngày hôm qua đoàn người của Vương Hàm Dương trở về thị trấn. Nhưng mấy người ở phòng lâm nghiệp của Trần Kinh lại ở lại núi Đầu Hổ. Buổi tối, trạm kiểm tra Đầu Hổ sắp xếp mấy phòng cho khách, mấy người của Trần Kinh đã ở lại đây. Điều kiện trên núi có chút khăn khổ, nhất là vào mùa này, rất nhiều muỗi, hương muỗi cũng không thể dùng được. Hôm qua Trần Kinh ngủ không ngon, nên giờ mới hỏi như vậy. Cảm nhận được sự xấu hổ của Vương Sam, Trần Kinh cười cười nói. Chúng ta xuống thôi. Đừng làm cho đội trưởng Mông phải chờ đợi lâu. Trần Kinh bây giờ đã đến Hồng Thổ Pha. Vì công việc quá nhiều nên hắn không thể đi xem, mà cũng không muốn đến mấy xã, thị trấn xung quanh, chỉ có núi Đầu Hổ này có thể là nơi dùng chân lý tưởng một chút. Mông Hồ đang đứng nói chuyện vui vẻ với trạm trưởng Lưu Phàm bên ngoài trạm kiểm tra, nhìn thấy Trần Kinh đi đến, ý đi nhanh chóng lại đón, đưa hai tay nói. Phó phòng Trần xuống thị sát núi Đầu Hổ, anh nói sẽ qua xã nhỏ của chúng tôi, ân tình này không biết lấy gì báo đáp. Trần Kinh khoát tay, giả vờ cả giận nói. Một mép lao ngông anh thật là thâm thúy. Mông Hổ cười ha ha, giơ tay về phía sau vẫy vẫy, một người cảnh sát chừng hơn 30 tuổi đi đến, Mông Hổ nói. Phó Phong Trần, đây là Thang Dịch Dương, đồn trưởng đồn công an xã Hồng Ngọc Khê. Trần Kinh vươn hai tay, Thang Dịch Dương không nói nhiều, bắt tay với Trần Kinh, y lìa nói. Tôi và Lão Mông là chiến hữu. Trần Kinh sửng sốt, nói. Cũng đã từng ở chiến trường. Thang Dịch Dương cười, có chút ngại ngùng, Mông Hổ bên cạnh xen vào nói. Lão Thang năm đó là người mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Trên chiến trường còn bị thương, thiếu chút nữa đã lập công. Anh ta chuyển nghề sau tôi một năm, vào phòng công an, đến nay đã là đồn trưởng rồi. Trần Kinh mỉm cười không nói, hắn thấy Mông Hổ có chút buồn phiền, Thang Dịch Dương và Mông Hổ có quan hệ rất thân thiết. Xử lý vấn đề khó khăn ở Hồng Thổ Pha, Thang Dịch Dương đã dốc nhiều sức, Trần Kinh thật sự rất cảm ơn Y Lìa. Hôm nay Mông Hổ lại dẫn Y Lìa đến đây, thật đúng ý hắn. Đi thôi, vào phòng ngồi uống chén trà. Trần Kinh khoát tay, quay đầu lại nói với Mông Hổ. Lão Ngông, anh thả mấy người lần trước gây rối rồi à? Mông Hổ lắc đầu nói. Đâu có,
đã mang tới chỗ phó phòng công an rồi, ông ta nói đây là vụ gây rối nghiêm trọng, nên phải mang về lấy khẩu cung. Trần Kinh nét mặt hơi thay đổi, nói. Anh đã giao cả cho ông ta sao? Mông Hổ buông tay nói. Giao cả rồi. Người là do Lão Thắng bắt, nếu như để một cảnh sát trạm kiểm lâm như tôi kiểm soát thì có chút bất hợp lý. Trần Kinh liếc nhìn Thang Dịch Dương một cái, trong lòng dịu đi chút ít. Ba người ngồi trong phòng khách nhỏ của trạm kiểm lâm, trạm trưởng rót trà cho ba người xong liền đi ra ngoài, Mông Hổ nhấp một ngụm trà, nói. Phó phòng Trần, có chuyện này tôi muốn nói với anh, phòng công an bảo tôi nói với anh rằng, hy vọng anh có thể dơ cao đánh khẽ, thả Mã Văn Hoa ra. Hôm qua tôi đã gặp tên tiểu tử Mã Văn Hoa, sợ tới mức tè cả ra quần, nhìn thấy tôi thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, loại người nhu nhược như cậu ta, xử cậu ta chỉ thêm bẩn tay. Hay là phó phòng Trần rộng lượng, dơ cao đánh khẽ, tha cho tên tiểu tử đó một con đường sống. Trần Kinh sửng sốt, sắc mặt thay đổi rõ rệt, trưởng phòng công an Đàm Thu Lâm lại đi làm chuyện này, bảo Mông Hổ nhắn với hắn, ông ta làm như thế này chính là muốn lấy mạng của Mã Văn Hoa. Chuyện gây rối ở Hồng Thổ Phản mới phát sinh chuyện khó xử. Nguyên nhân chính lại là do Mã Văn Hoa châm ngòi thổi gió. Trong cuộc họp, Trần Kinh đã đề cập tới vấn đề này, đổ lỗi cho Phương Minh và Liêu Vi đã để lộ chuyện này, điều này chỉ có thể là một loại thủ đoạn tranh đấu, mục đích chính là cậy mình nhiều tuổi, bằng mặt mà không bằng lòng. Trần Kinh cuối cùng vẫn muốn làm rõ chân tướng sự việc, chính là lật tẩy Phương Minh và Liêu Vi, sau đó cũng không giải quyết Vương Quốc Thư. Quy hoạch của Trần Kinh chính là một tổ hợp quyền, hiện tại đi giải quyết những công nhân gây rối tên Lâm Trường, ý đồ rõ ràng là như thế. Hắn muốn bảo vệ Mã Văn Hoa. Anh đừng có làm bừa. Ai bảo anh quản nhiều chuyện. Công nhân gây rối trên lâm trường là chuyện đùa sao? Rốt cuộc nguyên nhân và chân tướng của việc gây rối là gì? Huyện ủy và lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện rất quan tâm đến vấn đề này. Mỗi một câu của mỗi người, tất cả đều có thể giao cho Đàm Thu Lâm sao? Tính nguyên tắc của Mông Hổ anh đi đâu cả rồi? Trần Kinh gần như là bùng nổ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét. Mông Hổ bị Trần Kinh mắng cho mặt đỏ bừng bừng, y kinh ngạc một lúc lâu. Mới thở một hơi nói. Đầu óc tôi lại như heo rồi, bị lao già Đàm Thu Lâm lừa rồi. Cái lao chó nhật này. Mông Hổ nói xong, sau đó chừng hai mắt nhìn Thang Dịch Dương, nói. Anh Dương, anh hãy nói thật đi, vấn đề này có nói gì đi chăng nữa, có phải anh đã sớm nhìn ra hay không? Tôi biết đầu chó nhật nhà anh linh hoạt hơn tôi. Thang Dịch Dương cười ồ lên, nói với Trần Kinh. Phó phòng Trần, việc này trách tôi và anh Mông làm việc qua loa, đàm trưởng phòng là người đầu tiên muốn. Sau đó mới nói chuyện của Mã Văn Hoa, Mã Văn Hoa cũng đứng ở đó, hóa trang cũng thật đáng thương, anh Mông có thể đã sinh lòng chắc ẩn. Trần Kinh hít một hơi thật dài, lúc này hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không kìm nổi trừng mắt nhìn Mông Hổ. Anh lập tức đi làm ngay, hoàn tất việc của Mã Văn Hoa, tôi biết anh có cách. Trần Kinh giọng lạnh lùng nói, Mông Hổ sợ nhất giọng nói này của Trần Kinh, ý nghĩa đứng dậy kéo theo Thang Dịch Dương. Anh Dương, việc này anh phải tận lực, hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho thỏa đáng. Chương 72, bữa tiệc của phụ nữ. Tình nghĩa rất khó. Liền lấy chuyện của Mã Văn Hoa ra mà nói, Trần Kinh và Đàm Thu Lâm cũng là người quen. Đàm Thu Lâm ở thị trấn Lễ Hà này coi như cũng là nhân vật có máu mặt, y lìa đến đây, chẳng phải Trần Kinh nên nể mặt sao. Nhưng chuyện của Mã Văn Hoa không phải đơn thuần là chuyện cá nhân, chuyện của y có liên quan tới Phương Minh, Liêu Vi còn có chuyện của Vương Quốc Thư. Nếu như vấn đề đất đỏ ở Lâm Trường không làm rõ ràng, không phải là lỗi của Mã Văn Hoa. Phương Minh và Liêu Vĩ còn có Vương Quốc Thư gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Trách nhiệm truy cứu này, ba người này đều phải bị sa thải trong công cuộc cải tạo lâm trường Hồng Thổ Pha, những nghi ngờ này không phải Trần Kinh chưa nghĩ đến. Hiện tại thái độ của Trần Kinh đối với công việc cải tạo lâm trường Hồng Thổ Pha chính là dùng người mới không bằng người cũ, Liêu Vĩ và Phương Minh, nói về năng lực cá nhân, đều rất giỏi. Bọn họ công tác ở cơ sở nhiều năm như vậy, các mối quan hệ đều vô cùng vững chắc, chỉ cần bọn họ có lòng. Bọn họ sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Trần Kinh. Nhưng Vương Quốc Thư, tuy rằng người này có dã tâm rất lớn, nhưng y lìa đảm nhiệm công việc trên lâm trường Hồng Thổ Pha rất nhiều năm rồi, kinh nghiệm trong công việc này rất dồi dào, làm sao người bình thường có thể so sánh được đây. Lâm trường Hồng Thổ Pha rốt cục có bao nhiêu vấn đề? Công tác cải tạo lâm trường Hồng Thổ Pha rốt cục nên đi theo hướng nào? Vương Quốc Thư là người hiểu lâm trường nhất, người như vậy nếu Trần Kinh không lợi dụng, thật đáng tiếc. Cho nên Trần Kinh đã đề nghị Đàm Thu Lâm, y quả quyết mặc kệ. Không những không để ý tới, thời gian đầu y còn bắt làm rõ sự việc của Mông Hổ, sau đó công bố cho thiên hạ biết. Đàm Thu Lâm nghĩ bảo vệ Mã Văn Hoa chính là cam chịu, Trần Kinh căn bản không cần tự hắn ra tay, chỉ cần nói cho Vương Tiềm biết mối quan hệ lợi hại này, bọn họ hăng hái hơn nhiều so với Trần Kinh, đặc biệt là Vương Quốc Thư, y mang rất nhiều tài liệu mật đến xem phản ứng của công an huyện. Trần Kinh nghĩ đến đây, huyện sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề của Mã Văn Hoa, trong một đêm Mã Văn Hoa đã trở thành vấn đề bị mọi người chỉ trích. Mã Văn Hoa lăn lộn ở Lễ Hà nhiều năm như vậy, bình thường rất thích vừa đấm vừa xoa, thật là muốn kiểm tra, mông của y thì làm sao có thể sạch được. Mã Văn Hoa nhanh chóng bị người ta lột sạch vô liếng, mà ngòi nổ châm ngòi bịa đặt việc cải tạo Lâm Trường Hồng thổ pha đổ hết lên đầu y. Viện kiểm sát huyện nhanh chóng hành động, tòa án lập tức thụ lý, bỏ tù Mã Văn Hoa chỉ là vấn đề thời gian. Mã Văn Hoa điều đứng, Trần Kinh cũng đắc tội với Đàm Thu Lâm, theo như thiên hạ đồn, Đàm Thu Lâm đang âm thầm thậm chí là bỏ qua, nói là nhất định sẽ đối tốt với Trần Kinh. Mấy ngày liền không mưa, thời tiết ở Lễ Hà rốt cuộc cũng sắp đến mùa nóng nhất trong năm rồi, lúc này Trần Kinh ở nhà một mình, cả ngày chỉ mặc một cái quần gộc. Trong khoảng thời gian này, Trần Kinh 2-3 ngày lại chạy đến Hồng Thổ Pha để nghiên cứu, vấn đề khó khăn là tài liệu cải cách, hắn chuẩn bị hết chồng này đến chồng khác, mở rất thường xuyên những hội nghị có liên quan đến cải tạo Lâm Trường Hồng Thổ Pha. Trước mắt, các mặt về cơ bản đều hiểu rồi, Lâm Trường Hồng Thổ Pha chính là chiêu bài của Lễ Hà, là đại biểu phối hợp giữa bảo hộ sinh thái lâm nghiệp Lễ Hà và phát triển kinh tế. Cải cách cơ sở như vậy không đủ cải cách theo con đường cũ của doanh nghiệp nhà nước truyền thống được, cải cách doanh nghiệp truyền thống chính là quẳng đi gánh nặng, bỏ đi trọng trách, rất nhiều nhà máy đã thực hiện bán đấu giá quyền tài sản, công nhân viên chức của các xí nghiệp đều đã thất nghiệp gần nửa rồi, doanh nghiệp nhà nước đã trở thành doanh nghiệp tư nhân theo phong trào. Nhưng công việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha không phải là chuyện của doanh nghiệp bình thường, cải tạo Lâm Trường cũng không đủ để đi bán đấu giá được. Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện ủy mở hội nghị nghiên cứu, chính thức thành lập tổ lãnh đạo cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, Trần Kinh được bổ nhiệm là tổ phó thường trực cải tạo. Lãnh đạo huyện có đề xuất yêu cầu tổ lãnh đạo là, công việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha vừa không hoàn toàn là tư nhân hóa, cũng không nhất thiết là quẳng đi gánh nặng, giảm thiểu mục tiêu, mới có thể sắp xếp ổn thỏa cho công nhân trên Lâm Trường được. Ba cái yêu cầu này có thể nói là yêu cầu cao nhất đối với tổ lãnh đạo, gần như đám người Trần Kinh cảm thấy áp lực rất lớn, mọi người làm việc khá chăm chỉ. Có một việc cần nhắc tới, mối quan hệ của Trần Kinh và Kim Lộ gần đây tốc độ phát triển rất nhanh, từ sau ngày Trần Kinh uống rượu làm càn, coi như chọc vào cửa sổ giấy. Kim Lộ vốn có thiện cảm với Trần Kinh, hai người có thời gian rảnh liền đến bờ sông uống trà, tuy hai người hiện nay có tình cảm, vẫn chưa thể hiện ra, nhưng nói lý ra hai người dắt tay nhau, nói cười rất tự nhiên. Cảm thấy khó cưỡng lại sức hấp dẫn của đối phương. Nhưng hai người cũng chỉ phát triển vậy thôi, gần đây Trần Kinh chịu sự áp lực rất lớn, công việc cũng bận rộn, trong trăm công nghìn việc có thể bỏ chút thời gian gặp Kim Lộ, như vậy cũng coi như là tô điểm cho công việc bận rộn rồi. Theo như tình hình thực tế mà nói, tình yêu dường như đến rất gần với Trần Kinh, sự nghiệp ư. Lúc Trần Kinh tự hỏi hắn về vấn đề này, ngầm quyết tâm, nhất định phải công tác tốt, làm thật tốt mọi việc. Chú Từ mời đi ăn cơm. Là do con gái Từ Lệ Thơm công tác ở bên ngoài về, nhất định phải tìm cơ hội cảm ơn Trần Kinh. Trần Kinh từ xa đã ngửi thấy mùi thịt khô của Lễ Hà. Nhà của ông Từ khá đơn sơ, phòng bếp và phòng khách không có cửa, chỉ dùng một tấm mảnh ngăn cách, Trần Kinh vén bức mảnh cửa phòng khách đột nhiên cảm thấy như bị cái gì đó chặn lại. Ngay sau đó hắn ngửi thấy hương vị. A một tiếng, giọng nói của người phụ nữ, Trần Kinh sửng sốt, ngây người tại chỗ. Một người phụ nữ, mặc áo polo, mặc chiếc váy ngắn màu lam. Tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng đeo trang sức trang nhã, không coi như thời thượng, nhưng rất giống như con gái rượu, nhất là hai luồng của bộ ngực săn chắc, căng phồng, cổ áo polo có khe như ẩn như hiện, quả nhiên là vô cùng quyến rũ. Trần. Phó Phong Trần. Người phụ nữ đã nhìn thấy rõ Trần Kinh, mặt vốn đã đỏ ửng lên tươi cười. Chị Từ. Trần Kinh gật đầu với người phụ nữ, mấy tháng không gặp, Từ Lệ Thơm thay đổi rất nhiều, rốt cuộc là đi thành phố lớn về, ăn mặc ra dáng rất nhiều. Không giống như dáng vẻ quê mùa trước đây. Một đứa trẻ đi sau người phụ nữ, đi có chút tập tễnh, nhưng dáng người lại không lùn. Từ Lệ Thơm vô đứa nhỏ. Gọi chú đi. Cháu chào chú. Đứa bé rất vâng lời, Trần Kinh cười sờ đầu bé, đứa bé nhếch miệng cười, nói. Chú là bạn trai của mẹ cháu sao? Lời của đứa bé này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều ngây người ra, Từ Lệ Thơm là người xấu hổ nhất, mặt cô đỏ bừng lên, cô đầu đứa nhỏ. Tiểu tử thối này nói bậy bạ cái gì đấy? Thật là. Ngược lại ông Từ lại vui cười hớn hở, cười nói. Tên tiểu tử này thật thông minh. Vừa rồi tôi và bà ngoại nó nói muốn tìm chồng cho Lệ Thơm, nó cũng nhớ sao. Chỉ có điều tầm nhìn của nó hơi cao, ha ha. Đối mặt với cảnh tượng này Trần Kinh cũng không biết nói gì, cũng chỉ biết xấu hổ cười. Thím Từ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, trong bữa tiệc ông Từ lại một lần nữa nhắc lại lời cảm ơn Trần Kinh. Thím Từ có chút xúc động, cô nói. Phó Phong Trần, Lệ Thơm nhà tôi có thể trở về, tất cả đều là do anh Bảo Thiên sát trịnh sảng xử lý,
nếu không ông Từ nhà tôi làm gì có qua được đến ngày hôm nay. Bà ấy chỉ Từ Lệ Thơm.
Lệ Thơm, con còn chờ cái gì mà không cảm ơn phó phòng Trần đi.
Từ Lệ Thơm vội vàng đứng dậy, không ngờ lại dập trước Trần Kinh.
Sắc mặt Trần Kinh thay đổi, nào dám nhận lễ này, vội vàng đỡ cô ấy dậy. Cuộc đời của Từ Lệ Thơm rất đẹp mà rất có tình cảm, Trần Kinh vì quá bất ngờ nên không đỡ cô được, hai người ôm lấy nhau.
Đừng chị Từ, chúng ta không cần phải như thế này.
Từ Lệ Thơm kiên quyết nói.
Tôi đây phải cảm ơn anh, chuyện thật không có gì, anh là người nhà nước, cũng không lạ gì tôi đúng là phải lệ anh vài cái.
Đứa trẻ đang bưng bát cơm liền buông bát xuống, lấy tay xoa mặt, khóc lóc rồi chạy ra ngoài.
Trần Kinh vội vàng nói.
Cô xem, làm đứa nhỏ sợ hãi.
Hai chúng ta ở trong này, đứa nhỏ lại nghĩ chúng ta cãi nhau.
Từ Lệ Thơm lúc này mới buông đứa nhỏ ra, quay đầu ôm đứa nhỏ trong lòng.
Sự việc này khiến mọi người trên bàn ăn rất xấu hổ, mọi người lại đang muốn ăn, có một người từ ngoài cửa đi vào, một người con gái gần giống với Từ Lệ Thơm hồi nhỏ.
Lệ Thơm đã trở lại sao?
Quả nhiên là như vậy.
Người con gái này rất xinh, so với Từ Lệ Thơm thì cô ta ăn mặc theo phong cách phương Tây hơn, Từ Lệ Thơm vừa nhìn thấy cô ấy, liền buông đứa nhỏ trong tay ra. Đón lấy cô.
Là ân hồng sao, tôi đang chuẩn bị đi tìm cô, không ngờ rằng cô lại đến đây tìm tôi trước.
Làm sao?
Tôi nghe mẹ nói, cô muốn theo tôi ra ngoài.
Người con gái vào nhà, chào hỏi hai ông bà Tử, cô liếc mắt nhìn Trần Kinh, ánh mắt có chút kỳ quái, cô không nói gì, mà lại tới ngồi cạnh Từ Lệ Thơm, nói nhỏ vài câu.
Từ Lệ Thơm mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn cô ta, nói.
Cô nói bậy bạ gì thế?
Người ta là phó phòng Trần, Trịnh Sảng chính là anh ấy.
Người con gái nghi ngờ nhìn Từ Lệ Thơm, lại nhìn sang Trần Kinh, một lúc lâu sau, cô nở mỉm cười.
Tính cách của cô so với Từ Lệ Thơm thì mạnh mẽ hơn nhiều, cô nhìn về phía Trần Kinh, nói.
Trần!
Cái đó, tôi và Từ Lệ Thơm là chị em tốt.
Cô ấy nói anh là phó phòng có thể lật đổ Trịnh Sảng, là thật hay giả vậy?
Cô gái đó cười lớn hơn, lại nói.
Tôi đoán 8 phần là giả.
Ở đâu mà lại có phó phòng trẻ như vậy, cô nói thật với tôi xem. Anh có phải là bạn trai ở bên ngoài của Lệ Thơm không?
Trần Kinh khẽ nhíu mày, giọng nói của hắn không giống so với người địa phương, Ân Hồng 8 phần là đã phát hiện ra điều này, nên có vẻ hoài nghi.
Ân Hồng nhìn Trần Kinh không nói được gì, càng cười đắc ý, nói.
Như vậy, anh đã giúp Lệ Thơm vạch Trần Trịnh Sảng, để cô có thể thoát khỏi giằng co, bây giờ tôi cũng có chút phiền toái.
Anh có thể lật đổ Trịnh Sảng, chắc không phải đùa chơi.
Anh chàng Bành Bao, anh có thể giúp tôi không, tôi sẽ có thù lao.
Chương 73, làn gió mới.
Căn phòng im lặng, vừa rồi vẫn còn cãi nhau không ngăn nổi, Ân Hồng trêu đùa Trần Kinh không kiêng nể gì, lúc này mặt đỏ ửng, lẻ lưỡi lấp phía sau lưng Từ Lệ Thơm.
Ông Từ hôm nay không thấy nổi giận.
Trong mắt ông, Trần Kinh là một vị quan rất giỏi, Ân Hồng không biết trời cao đất dày, không phân biệt được tôn ti trật tự nói lung tung, ông không chịu được đã lôi Ân Hồng ra giáo huấn một trận.
Ông tức giận, Ân Hồng đã tin tưởng Từ Lệ Thơm không nói sằng bậy, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn lén Trần Kinh. Cô thật sự không hiểu, Trần Kinh đứng trước mặt tuổi vẫn còn trẻ như vậy, làm sao lại có thể có năng lực lớn như vậy.
Ân Hồng lại không giống Từ Lệ Thơm, cô là người đang lăn lộn ngoài xã hội, Trịnh Sảng ở Lễ Hà là người thế nào, cô là người rõ nhất, chuyện Trịnh Sảng bị lật đổ ở Lễ Hà đã truyền rộng khắp, cô thật sự có chút khó tin, Trịnh Sảng ở Lễ Hà hô mưa gọi gió nhiều năm như vậy, lại thua trong tay một người trẻ tuổi như vậy.
Đối với chuyện này, Trần Kinh có chút xấu hổ, hắn xua tay với ông Tử, nói.
Chú Tử, được rồi.
Được rồi.
Tiểu Ân cũng chỉ đùa một chút, mọi người trong nhà cứ thoải mái nói, không có gì nghiêm trọng cả.
Trần Kinh nói ra, sắc mặt ông Tử dịu đi một chút, ông nói với Trần Kinh.
Cô bé Ân Hồng kia là tôi nhìn thấy nó lớn lên từ nhỏ, cô bé không có ý đồ xấu, chỉ là tính tình bướng bỉnh.
Mẹ chết sớm, ông Ân lại là con bạc, đứa nhỏ này.
Ông Tử vừa nói vừa lắc đầu, ông trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn về phía Ân Hồng.
Tiểu Hồng, vừa rồi cháu nói ai quấn lấy cháu?
Lôi Minh chính là gã lưu manh đầu sỏ sao?
Đứa trẻ như cháu làm sao lại liều mạng như vậy?
Ta rất giận cháu sao lại ra ngoài cùng với Lệ Thơm như vậy, hóa ra cũng là.
Ông Tử vừa nói vừa lắc đầu, lấy từ trong túi ngực ra chiếc bật lửa, bật hút thuốc xoạch xoạch.
Trần Kinh híp mắt nhìn về phía Ân Hồng, nói.
Nếu cô bị đe dọa, sao không tới cơ quan công an báo cáo tình hình?
Ân Hồng liếc mắt sang ông Tử một cái, không kìm nổi nói một tiếng.
Báo lên công an chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Ở phòng cảnh sát, Lôi Minh cũng đã có tiếng.
Trưởng phòng đàm của phòng công an, hàng năm đều nhận rất nhiều quà biếu của Y Y. Chúng tôi là những người dân bình thường sao có thể đấu lại Y Y.
Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói.
Có trách thì chỉ trách bà già tôi mắt bị mù, mấy năm nay lại theo Y Y, cái thứ đổ vòng ân bội nghĩa đó. Trần Kinh im lặng không nói gì, xã hội như thế, có đôi khi khiến người ta phải có những suy nghĩ bất đắc dĩ. Với tư cách là một cá nhân trong xã hội, nhất là với tư cách một nhân viên chính phủ, Trần Kinh thường cảm thấy có rất nhiều chuyện không được thích đáng, huống chi là một người dân bình thường. Trưởng phòng Đàm mà Ân Hồng vừa nhắc là Đàm Thu Lâm. Đàm Thu Lâm trong giới chính trị ở Lễ Hà cũng không tồi, nhưng ở một số lĩnh vực danh tiếng lại không tốt, xem ra nhiều lúc tin đồn không phải là tin đồn vô căn cứ, mà là có căn cứ. Trần Kinh đương nhiên sẽ không ở trước mặt Ân Hồng mà vô ngực hò hét ngang ngược, hắn không chỉ không vô ngực, ngược lại còn cảm thấy thật sự hổ thẹn. Tất cả mọi người trong phòng đều ngồi quanh một cái bàn, ăn đồ ăn giống nhau, nhưng Trần Kinh lại hiểu rất rõ hắn với mọi người đang có khoảng cách rất xa. Khoảng cách này không chỉ là Trần Kinh gọi một tiếng chú từ và chị từ là có thể kéo gần lại, loại khoảng cách này chính là đẳng cấp xã hội nghiêm khắc. Trần Kinh là đứa nhỏ xuất thân từ gia đình bình thường, loại đẳng cấp này rất nhạy cảm. Trần Kinh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, đúng là thực lực của mình còn quá yếu, không có thực lực làm sao mà có khả năng, không có khả năng làm sao thay đổi thế giới này được. Nhắc tới Đàm Thu Lâm, chuyện của Đàm Thu Lâm lại bắt đầu. Sáng sớm đi làm. Chủ nhiệm văn phòng Nghiêm Thanh báo cáo với Trần Kinh, ngày hôm qua ở xã Hồng Ngọc Khê, mấy người trong tổ cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha tụ tập đánh bạc, bị phòng công an bắt được. Những người bắt đều là cán bộ của phòng lâm nghiệp, trong đó bao gồm cả Vương Quốc Thư lãnh đạo của Lâm Trường Hồng Thổ Pha. Nghiêm Thanh báo cáo xong, Y Lệ vừa bước chân ra cửa, điện thoại của Mông Hổ gọi tới. Mông Hổ đã biết chuyện trước tiên, Y Lệ mở đầu. Chuyện ở xã Hồng Ngọc Khê là do Đàm Thu Lâm dở trò, đầu năm nay đã nhiều người đánh bài. Mấy người ở phòng lâm nghiệp chúng ta đã bị bắt, chuyện này không phải hướng vào anh thì hướng vào ai? Tình huống này phải làm theo tôi nói, chuyện này là do Đàm Thu Lâm một tay bày ra, y không thò tay vào được, trong tình hình này, anh phải tự mình tới phòng công an nhận người. Trần Kinh do dự không nói, Đàm Thu Lâm đắc tội với Trần Kinh, nguyên nhân rất phức tạp, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đạo lý của Trần Kinh là đứng vững trên đôi chân, hắn nghĩ mình và Đàm Thu Lâm sau này có thể không nên gặp nhau, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Đàm Thu Lâm là một người phải trừng mắt đáp trả lại ngay như thế. Chuyện này vừa qua đi được mấy ngày. Đàm Thu Lâm liền trả thù nhanh như vậy, thật đúng là một người độc ác. Trần Kinh và Mông Hổ nói xong, đang tìm biện pháp xử lý, bà xã Vương Quốc Thư lại gọi điện tới. Người phụ nữ này bình thường nhìn qua bộ dạng rất thức tha, khóc sức mướt trong điện thoại nói. Trần Kinh an ủi cô, nói. Chị dâu, chị không cần phải vội vàng. Quản lý Vương hay đánh bài, lần này cho anh ta một bài học cũng là chuyện tốt. Tôi sẽ đi phòng công an một chuyến, tìm hiểu tình hình, tôi đảm bảo việc này dễ giải quyết. Thật sự có thể giải quyết sao? Ông Vương nhà tôi lúc này đang trong thời gian lập công chịu tội, trên huyện chắc sẽ không vì chuyện này mà cách chức của ông ấy chứ. Người phụ nữ có chút hoài nghi. Trần Kinh nói, Lâm Trường lập tức phải thay đổi chế độ xã hội. Thay đổi công tác của quản lý Vương chỉ là vấn đề sớm muộn, cụ thể điều chỉnh thế nào phải suy xét cụ thể, không phải chuyện dễ quyết định. Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi cam đoan ông Vương sẽ trở về không mất một sợi tóc nào. Người phụ nữ vừa nghe thấy lời hứa hẹn này của Trần Kinh, tâm trạng liền vui mừng hơn, còn nói, cái gì mà phó phòng Trần lần sau tới xã Hồng Ngọc Khê, nhất định phải tới nhà chơi, vân vân. Trần Kinh cảm thấy thật sự khó chịu, cuối cùng người phụ nữ không quên lưu lại một điệu cười dài. Đàm Thu Lâm quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Y trực tiếp đem chuyện tụ tập này báo lên huyện, để Y có thể chấn chỉnh những sóng gió ở thị trấn nhỏ Lễ Hà này. Phòng công an còn cho rằng đây là vụ cá cược nghiêm trọng, cán bộ quần chúng coi đây là vụ án điển hình. Phòng làm việc của Phó Bí Thư huyện ủy Triệu Nhất Bình, sắc mặt của Trần Kinh rất khó coi, cảm xúc có chút hạ xuống. Triệu Nhất Bình lãnh đạo tổ cải của Trần Trường Hồng Thổ Pha hôm nay tìm Trần Kinh nói chuyện, Bí Thư Triệu thận trọng nói, luôn nghiêm khắc, hôm nay lúc y phê bình Trần Kinh cũng không hề nể tình chút nào. Vương Quốc Thư, Phương Minh, Liêu Vĩ, những người này đều là do cậu ở trên huyện đã vô ngực cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bây giờ cậu nhìn đi. Tụ tập đánh bạc, ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều công nhân viên chức trong Lâm Trường Hồng Thổ Pha ngay cả việc duy trì cuộc sống cũng rất khó khăn, tổ lãnh đạo cải cách của chúng ta lại cả ngày sống sa đọa, cậu bảo người dân nghĩ thế nào? Triệu Nhất Bình giọng điệu nghiêm khắc. Trần Kinh im lặng không nói, bất luận giải thích gì lúc này đều là nói dối, Triệu Nhất Bình nói cuộc sống hư hỏng sa đọa thì phải là hư hỏng sa đọa. Trần Kinh cuối cùng không thể nói, những cái gọi là hư hỏng đó chẳng qua chỉ là những người đồng nghiệp nhàn rỗi ngồi tán gẫu, tụ tập đánh bài. Trần Kinh vẫn im lặng, Triệu Nhất Bình nhìn thấy ánh mắt của Trần Kinh, nói một cách đầy ý tứ. Phó phòng Trần, việc cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, là trên huyện bố trí và lãnh đạo triển khai. Trong công việc, cậu lúc nào cũng phải ghi nhớ hình ảnh của huyện ủy, chính cậu phải làm như vậy, cậu cũng phải yêu cầu nhân viên cấp dưới làm như vậy. lúc nào cũng phải tổ chức thống nhất tư tưởng, đẩy mạnh học tập giáo dục, duy trì cảnh giác mọi lúc, nhất là trong xã hội hiện đại này, rất nhiều tệ nạn cắm rỗ, những cán bộ đảng viên chúng ta càng phải nghiêm túc thực hiện. Trần Kinh thở dài, khả năng vòng vo phó bí thư Triệu quả nhiên hơn người, Trần Kinh nửa ngày mới nghe xong, cuối cùng cũng hiểu ra, Triệu Nhất Bình báo cáo không đầy đủ ý kiến với hắn và huyện ủy. Tổ lãnh đạo cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha là cấp dưới của chính phủ, mà ở chỗ Trần Kinh, phòng lâm nghiệp cũng là đơn vị trực thuộc của chính phủ. Mọi tình hình Trần Kinh đều trực tiếp báo cáo với Mã Bộ Bình, ý này của Triệu Nhất Bình rất rõ ràng. Vừa đề cập đến việc đấu tranh của huyện ủy, Trần Kinh liền cảm thấy phức tạp. Theo tin đồn gần đây, huyện ủy và chính phủ ngày càng liên hệ mật thiết, nhất là Mã Bộ Bình và Triệu Nhất Bình, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt, nghe nói đều có liên quan tới việc lâm nhiệm trong nhiệm kỳ mới. Trần Kinh đối với những lời đồn đại này trước giờ chỉ là nghe đồn, hiện tại xem ra, phương thức hắn chọn là không tồi, chí ít chính hắn trước mắt cũng không cuốn vào cờ bạc. Theo lời Triệu Nhất Bình, Trần Kinh nghe được cũng chỉ là mỉa mai và bất mãn mà thôi, Trần Kinh còn không nghe được những lời nói sâu sắc đó. Trần Kinh lẩm nhẩm kiểm điểm, Triệu Nhất Bình gọi điện cho phòng công an bảo họ thả người, để Trần Kinh tự hắn đến phòng công an đón. Lúc Trần Kinh tới phòng công an, đám người Vương Quốc Thư đang giải quyết thủ tục ký tên, bị bắt 2 ngày. Tóc bị bắt cắt thành đầu hối cua, bộ dạng có chút quái dị. Thần sắc ngày xưa đã không còn, cảm giác mệt mỏi lên đến cực điểm. Y Lìa vừa nhìn thấy Trần Kinh, nước mắt trào ra, khóc nức nở, nói. Phó Phong Trần, Lao Vương tôi xin lỗi anh, tôi đã làm mất mặt tổ cải cách của chúng ta. Trần Kinh mặt mày cau có, quắt. Chút chuyện bớ vẩn, xem bộ dạng anh, khóc lóc cái gì. Theo tôi trở về. Phó Phong Trần. Đàm Thu Lâm cao cao gầy gầy đứng ngoài cửa, thong thả bước vào. Ánh mắt liếc sang Vương Quốc Thư một cái, rồi dừng trên người Trần Kinh. Cuộc đánh bài gần đây, đây là một thị hiếu, các anh em đúng là đùa với súng. Tôi đã không biết bọn họ là nhân viên trên Lâm Trường Hồng Thổ Pha, bằng không, không cần anh phải đích thân tới đón. Đàm Thu Lâm vẻ mặt gượng cười. Trần Kinh khoát tay nói. Trưởng phòng Đàm khách khí quá. Anh cho bọn họ một bài học là điều nên làm. Coi như để lại cho bọn họ một bài học. Đây là một làn gió mới. Trần Kinh nói xong, đón mấy người Vương Quốc Thư. Mọi người bước lên xe đi nhanh như chớp, Đàm Thu Lâm nhìn theo xe biến mất, sắc mặt cực kỳ u ám. Chương 74, phải làm như Phó Phong Trần. Phản ứng của Trần Kinh nằm ngoài dự đoán của Đàm Thu Lâm, trong suy nghĩ của Đàm Thu Lâm, Trần Kinh tuổi còn trẻ, gần đây cũng có chút tiếng tăm ở Lễ Hà, lúc đối mặt với mình, cũng thể hiện một chút tài năng. Nhưng biểu hiện của Trần Kinh, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Y Lìa, Trần Kinh thực sự bình thản, không một chút bực tức, cũng không thể hiện nhiều cảm xúc. Cứ giống như là những lần trước gặp Đàm Thu Lâm, hai người nói chuyện rất bình thường. Trần Kinh tuổi còn trẻ, đã khôn ngoan như vậy, quả thực là rất giỏi. Thậm chí Đàm Thu Lâm còn nghĩ, bản thân vì một chuyện nhỏ thế này mà đi đắc tội với một người thế này, liệu có phải là điều tất yếu? Đáng tiếc đâm lao thì phải theo lao, có một số việc nếu đã làm, thì phải làm cho đến cùng. Việc tổ lãnh đạo cải cách Hồng Thổ Pha, mang đến cho Trần Kinh không ít phiền toái, để giảm thiểu những ảnh hưởng xấu của việc này, Trần Kinh đã phải xoay như trong chóng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tạm lắng xuống. Nói về phương hướng cải cách Lâm Trường Hồng Thổ Pha, Trần Kinh đã đề nghị lên huyện ủy và ủy ban nhân dân. Huyện ủy và ủy ban nhân dân đã họp vài lần, tình hình có vẻ khả quan. Trần Kinh đề xuất, chia nhỏ ra để kinh doanh, có thể sẽ thay đổi được cục diện. Thiết lập nhà máy chè và rừng cây công nghiệp, còn rừng cây nguyên sinh thì giao cho phòng lâm nghiệp quản lý. Sau này việc bảo vệ rừng và các chi phí sẽ do lợi nhuận từ nhà máy chè và kinh doanh rừng cây công nghiệp chi trả. Ý tưởng này của Trần Kinh, khiến Lễ Hà nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt, mọi người chủ yếu tranh luận xem cách làm cụ thể như thế nào. Trước mắt là phải tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước, nguyên nhân chủ yếu là muốn giảm bớt gánh nặng. Mà vấn đề trước mắt chính là giảm tình trạng thua lỗ hiện tại của các doanh nghiệp nhà nước, việc Lâm Trường Hồng Thổ Pha cũng không ngoại lệ, Lâm Trường lâu nay thu không đủ chi, hàng năm đều trông chờ vào trợ cấp của chính phủ. Trần Kinh đưa ra phương án này có vẻ khả thi. Nhưng làm sao để thu được lợi nhuận từ nhà máy chè và việc kinh doanh rừng cây công nghiệp là vấn đề lớn nhất, mà tiêu điểm tranh luận cũng là về vấn đề này. Trần Kinh liệu có nắm chắc công việc kinh doanh của Lâm Trường hay không? Trần Kinh làm thế nào mới có thể thay đổi được thể chế làm ăn gò bó của Lâm Trường? Đây đều là nghi ngờ chung của mọi người. Trước mắt Trần Kinh cũng có nhiều áp lực, hắn biết rõ, muốn kinh doanh thì phải thu hút được đầu tư, phải thay đổi hiện trạng đầu tư cổ phần như hiện nay. Làm thế nào để tìm được nhà đầu tư? Tìm được nhà đầu tư rồi thì làm thế nào để đưa công ty vào hoạt động, điều này khiến Trần Kinh suy nghĩ rất nhiều. Lâm Trường Hồng Thổ Pha không phải chỉ có một khu, mà nó là cả một xí nghiệp, nó có tài sản nhưng cũng còn không ít nợ, hơn nữa còn cả trăm công nhân trông chờ vào nó. Việc Trần Kinh cần làm,
là thay đổi cơ chế của cả xí nghiệp này, làm cho nó thu được lợi nhuận, từ đó giải quyết vấn đề chung của Lâm Trường. Mặt khác, diện tích che phủ rừng ở Lễ Hà lên tới 70%, ngoại trừ Lâm Trường Hồng thổ pha này, toàn huyện còn có khoảng 10 lâm trường cần phải thay đổi. Việc thay đổi cơ chế của lâm trường này thành hay bại có liên quan trực tiếp đến cơ chế và sự phát triển của lâm trường trong tương lai. Gác chuyện này lại, bàn đến cá nhân Trần Kinh, hắn đang ở trong thời điểm mấu chốt, thành bại của việc cải cách lâm trường quyết định trực tiếp đến tiền đồ của hắn. Việc Trần Kinh cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, còn nhiều dị nghị, còn nhiều nghi ngờ, phải chờ kết quả cuối cùng. Trần Kinh không thể bịt miệng dư luận, việc hắn có thể làm lúc này là làm tốt việc cải tạo lâm trường. Lễ Hà đã có trận mưa đầu tiên, mưa to sau nắng hạn kéo dài, trận mưa này thật đúng lúc, nó mang đến cho Lễ Hà một không khí tươi mát hơn hẳn. Trần Kinh vẫn đi làm bình thường, vì công việc cải tạo ở lâm trường ngày càng gấp, phòng lâm nghiệp cũng đã cử hơn chục người đến làm công việc này nhưng chưa thành, giờ thì đến lượt Trần Kinh. Cứ như vậy, đơn vị cải cách sẽ là đơn vị trực thuộc phòng lâm nghiệp, mà mấy cái xe tốt của phòng lâm nghiệp đều để phục vụ lãnh đạo, ở phòng lâm nghiệp có thể vào tổ, nghiễm nhiên nhận được sự coi trọng của lãnh đạo. Có thể làm được việc này, không chỉ có nguyên nhân là Trần Kinh, thái độ đối với việc cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha cũng có thay đổi 180 độ. Trong nhiều hội nghị hắn đã từng nhắc việc cải cách lâm trường là công việc lớn trước mắt của phòng lâm nghiệp, toàn bộ phòng phải đồng tâm hiệp lực làm mới có kết quả tốt nhất. Hắn còn nói, việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha có liên quan đến vinh dự của phòng lâm nghiệp lúc đầu là một đơn vị có hơn 40 người, vì nhiều nguyên nhân, hiện tại có đến hơn 100 người, với tốc độ phát triển như vậy. Toàn bộ Lễ Hà là có 102. Phòng lâm nghiệp có thể điều chỉnh hay không, có thể làm việc hay không, đều lấy việc cải cách lần này làm chuẩn. Có Lâm Trung Tắc ra sức ủng hộ, công việc của Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp hoàn toàn thông suốt, mà coi hắn là người dẫn đầu, lãnh đạo phòng lâm nghiệp cũng là những người hết sức đặc biệt. Tại cửa thang máy, Trần Kinh trấn tĩnh lại mình, điếu thuốc trên tay mới hút được gần một nửa, hắn hít một hơi nữa, rồi bước vào phòng hội nghị. Phạm Chiết, cậu quả thật có tài, có chút không giống như hậu bối. Nghe nói cậu muốn ngay lập tức vào tổ cải cách, chuyện này là thật sao? Trần Kinh nghe loáng thoáng chô góc cầu thang có mấy người đang bàn tán chuyện gì đó. Cái tên Phạm Chiết thì Trần Kinh không còn xa lạ gì, tên này vào được phòng lâm nghiệp là do một tay Trần Kinh lo, gần đây cũng tham gia vào việc cải cách, thảo luận phương hướng triển khai thay đổi rừng cây công nghiệp ở Hồng Thổ Pha, hiện tại đang chăm lo việc ươm giống cây và khai thác rừng cây công nghiệp, Phạm Chiết đang ở thế rất thuận lợi. Vương Cảnh, tài năng gì chứ, khó nghe quá đi. Chẳng phải hiện giờ anh cũng muốn vào tổ cải cách giống tôi sao? Anh còn nói tôi nữa. Phạm Chiết nói. Vương Cảnh cười ha hả nói. Đừng nói nữa, tôi tốt nghiệp trước cậu 2 năm, hơn nữa lại là tốt nghiệp bách khoa, nên giờ mới được lãnh đạo trọng dụng, nói thật, tôi thấy rất hổ thẹn. Trần Kinh tiến lên một bước, vừa vặn có thể chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, hai người đều rất trẻ, bọn họ cũng đang hút thuốc lá. Vương Cảnh vóc dáng không cao, làn da hơi đen, khi cười thì lộ ra chiếc răng nanh trắng nõn. Nhưng rất chân thực. Còn Phạm Chiết vóc dáng cao to, làn da trắng, trông rất bảnh bao. Phạm Chiết, hôm nay chúng ta báo cáo, tôi nghe nói phó phòng Trần đích thân đến nói chuyện, tôi rất căng thẳng, không biết nên nói cái gì đây. Vương Cảnh liếm môi, đi đến bên cạnh Phạm Chiết. Tôi nói với anh, nếu như nói về tuổi tác, phó phòng Trần cũng bằng tuổi chúng ta, năm nay cũng 25 tuổi, anh xem, hiện tại mọi người lại nhìn tôi, so người với người, thật là tức chết. Vương Cảnh thở dài nói. Muốn năm nay thi đỗ đại học, nhưng thấy khả năng bản thân không thể. Lúc vừa được phân đến đây, tôi cũng rất được tin tưởng, chỉ là không cẩn thận đắc tội với lãnh đạo, nên phải đợi thêm 2 năm, hại dự. Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy kinh hãi. Việc cải cách lần này. Vương Cảnh càng lúc càng nói nhiều, Phạm Chiết vội kéo tay hào ý ý, lúc này Phạm Chiết đã nhìn thấy Trần Kinh. Vương Cảnh không hiểu chuyện gì nên vẫn tiếp tục hét lên. Cậu kéo cái gì? Tôi là người ngay thẳng, cả cái cục lâm nghiệp này tôi chỉ phục phó phòng Trần. Tuy phó phòng còn trẻ tuổi, nhưng là người chính trực, trong lúc chúng ta không có tương lai thế này thì chi bằng đi theo phó phòng Trần, nhất định sẽ có lối thoát. Sắc mặt Phạm Chiết thoáng chốc chuyển hồng, Y Lìa đã không khuyên được Vương Cảnh, liền quay về phía Trần Kinh, nói. Chào phó phòng Trần, tôi đến báo tên vào tổ cải cách. Vương Cảnh đột nhiên quay đầu lại, liếc Trần Kinh một cái, mặt đông cứng, tiếng nói cũng lập tức dừng lại, đôi mắt mở to. Mặt Y Lìa vốn hơi đen, giờ lại chuyển thành màu đỏ tía. Trần phó phòng Trần. Trần Kinh cười cười nói. Các cậu xem, tôi cũng là người nghiện thuốc lá, chúng ta ba người tuổi tác không hơn nhau là mấy, tuổi còn trẻ, lại nghiện thuốc lá, xem ra về sau không lo là sẽ không có tiếng nói chung. Vương Cảnh xấu hổ không nói được lời nào, Phạm Chiết và Trần Kinh đã quen biết, ý nghĩa nói. Phó phòng Trần thích hút thuốc là tốt rồi, cha tôi không hút thuốc lá,
nên rất không thích ai hút thuốc. Tôi sợ vào tổ cải cách, nếu ngài không hút thuốc, chúng tôi không thể hút thuốc được.
Trần Kinh cười ha ha, khoát tay nói.
Được rồi, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện ở đây đi, tôi đại diện cho tổ cải cách hoan nghênh các cậu gia nhập. Công việc cụ thể thì cứ tìm Vương Sam, hy vọng mọi người sẽ làm tốt, sớm mang lại thành quả.
Trần Kinh dập điếu thuốc trong tay, kết thúc cuộc nói chuyện, thong thả đi tới phòng làm việc của hắn.
Thật lâu sau, Vương Cảnh mới hoàn hồn, vỗ vỗ ngực mình, nói.
Hôm nay lớn chuyện rồi, bị phó phòng bắt ngay tại trận.
Ý gì thay đổi thái độ rất nhanh, cười nói.
Nhưng cũng tốt, Trần Kinh rất thân thiện, cả ba chúng ta đều nghiện thuốc lá, thật tốt.
Phạm Chiết cười cười, nhìn theo hướng Trần Kinh đi khỏi, y có thể vào được phòng lâm nghiệp, cũng là do Trần Kinh.
Trong lòng Phạm Chiết quả thực là rất sùng bái Trần Kinh, cố ý xem Trần Kinh như một tấm gương, hiện tại, lại là cộng sự của Trần Kinh, kỳ thực trong lòng y hề vui không kém gì Vương Cảnh, thậm chí còn hơn.
Chỉ có điều so với Vương Cảnh, thì y có chút bình tĩnh hơn.
Nhất định phải làm được như phó phòng Trần.
Phạm Chiết tự nhủ với lòng mình.
Chương 75, đông nhiên lên thành phố.
Vốn định hủy bỏ hội nghị lãnh đạo công tác cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha.
Sau khi đưa ra quyết định này, ngồi xuống ghế, Trần Kinh nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Hắn vừa nhận được điện báo của Mã Bộ Bình, y phải đi đến nước cao, bảo Trần Kinh đi cùng.
Cú điện thoại này có chút gấp gáp, đây là lần đầu tiên hắn nhận được điện thoại của đích thân Mã Bộ Bình gọi tới, đi nước cao làm gì chứ?
Nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyến đi Đức Cao lần này chắc chắn có chuyện quan trọng.
Hơn nữa, Mã Bộ Bình đã đích thân gọi điện đến, nói không chừng còn là chuyện tư mật gì đó.
Vừa nghĩ tới chữ tư, trong lòng Trần Kinh có chút lung lay, gọi điện kêu Nghiêm Thanh tới, nói.
Trong sổ sách của tổ cải cách còn bao nhiêu tiền?
Sau khi tổ cải cách được lập ra, bởi vì nhiều chuyện cần dùng đến tiền, nên tài vụ sớm đã độc lập.
Trước mắt Nghiêm Thanh phụ trách tổ tài vụ, các vụ việc liên quan đến tiền nong đều do ý để phụ trách.
Tổ cải cách chỉ là một tổ nhỏ, hơn nữa đối tượng chính là những xí nghiệp đã đóng cửa, cho nên tài chính của tổ cũng không được nhiều.
Trần Kinh đã nghĩ không ít biện pháp để cải thiện tình hình, nhưng tài chính lệ thuộc nhiều vào phòng tài chính huyện, Trần Kinh phải làm nhiều việc, nên đã mượn tổ cải cách mấy vạn đồng.
Tổng cộng còn hơn 5 vạn, có phải hiện tại muốn dùng không, tiền mặt còn hơn 2 vạn.
Nghiêm Thanh nói.
Trần Kinh gật đầu, ánh mắt nhìn Nghiêm Thanh nói.
Mang 2 vạn tới đây đi.
Tôi phải có việc phải đi, tiền anh cứ chi. Sau này sẽ bù vào sau.
Trần Kinh không giải thích mục đích sử dụng tiền, Nghiêm Thanh cũng không hỏi, ý thì làm việc rất nhanh chóng, đi ra ngoài một lát rồi mang tiền đến cho Trần Kinh, Trần Kinh cầm tiền rồi bỏ vào túi.
Anh giúp tôi xem xét việc ở đây, tôi đi nước cao, chưa biết khi nào về.
Nếu như chủ nhiệm Phương Minh hay phó phòng Liêu có gọi đến, bảo họ cứ tùy ý mà làm, có gì khẩn cấp thì điện cho tôi.
Trần Kinh vừa nói vừa sửa sang lại quần áo.
Nghiêm Thanh đưa hắn ra ngoài phòng làm việc, định chờ cho hắn lên xe. Nhưng Trần Kinh khoát tay ra hiệu không cần, tới cửa chính, bắt một chiếc taxi rồi đi luôn.
Trần Kinh đứng chờ ở cửa ủy ban huyện chừng 10 phút, Mã Bộ Bình cuối cùng cũng đi ra, không đợi Trần Kinh phải gọi đã lái ngay xe đến trước mặt hắn, Trần Kinh thấy ghế trước không có ai, chỉ có một mình Mã Bộ Bình ngồi phía sau.
Cậu cũng ngồi sau đi.
Trần Kinh định mở cánh cửa trước, Mã Bộ Bình thản nhiên nói.
Trần Kinh mở cửa sau ngồi vào, sầm, một tiếng đóng cửa, sau đó xe nhanh chóng khởi động, lướt nhanh trên đường cao tốc. Thẳng hướng thành phố Đức Cao mà đi.
Việc cải cách cậu làm đến đâu rồi?
Vẫn khuôn mặt trầm mặc, Mã Bộ Bình mở miệng nói.
Hôm nay y tinh thần không được tốt, hình như là bị thiếu ngủ, nằm cuộn ở góc xe, trông thật thảm hại.
Vấn đề nan giải trước mắt của việc cải cách là thu hút đầu tư.
Hiện tại phải thay đổi chế độ xã hội, nhưng chính phủ không thể bỏ tiền, chúng ta nhất định phải thu hút vốn đầu tư của các doanh nhân, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chưa tìm ra được.
Trần Kinh nói.
Mã Bộ Bình gật gật đầu nói.
Muốn làm chuyện này quả thực không hề dễ dàng, thời gian này cậu chạy đi chạy lại thật vất vả.
Trần Kinh lắc đầu nói.
Thật xấu hổ, cho dù có vất vả nhưng tôi cũng không có thành tích gì.
Không có thành tích nên không thể nói là có năng lực được, hiện tại tôi đang ở trong tình huống này.
Mã Bộ Bình tươi cười, tinh thần dường như tốt hơn một chút, sau một hồi trầm ngâm, y liền nói.
Mọi chuyện trên thế giới này, tôi đã nghiệm ra một đạo lý, chính là cầu người không bằng cầu mình.
Bất luận là chuyện gì. Nếu như chờ đợi sự ủng hộ từ người khác, chi bằng tự mình cố gắng.
Người ta tìm cậu, và cậu tìm người ta, là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Cậu tìm người ta, đó chính là cầu người, còn người ta tìm cậu, thì là người ta cầu cậu.
Cải cách Hồng Thổ Pha cũng vậy, việc thay đổi chế độ ở đó, cần thu hút vốn đầu tư, cơ hội tốt cho cả hai bên, chúng ta không thể xem nhẹ, điểm này cậu phải nắm thật chắc.
Trần Kinh hiểu ra gật đầu, nói.
Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều là chưa nghĩ thấu đáo được như ngài.
Mã Bộ Bình gật đầu cười, nhìn Trần Kinh với ánh mắt tán thưởng.
tôi nghỉ ngơi một lát, cậu cũng nghỉ một chút đi. Đến nước cao còn có tiệc rượu, không thể không nghỉ ngơi. Mã Bộ Bình nói xong liền nhắm mắt lại, dường như hoàn toàn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Đầu óc Trần Kinh rất tỉnh táo, căn bản là không thể ngủ được, ánh mắt hắn dõi theo cảnh bên ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất kẻ nhạt, hai bên đường cao tốc đều là cây, xuyên qua đám cây có thể nhìn thấy một thị trấn nhỏ, hắn nhất thời không nhớ ra tên thị trấn đó. Lễ Hà là huyện xa nhất của Đức Cao, từ Lễ Hà đến Đức Cao phải đi qua ba huyện, tuy rằng toàn là đường cao tốc, nhưng chặng đường rất dài, phải đi mất mấy giờ mới tới nơi. Lại nói tiếp, con đường này Trần Kinh cũng không xa lạ gì, trước đây để vào tòa nhật báo Đức Cao, hắn thường xuyên phải đi qua con đường này. Nhưng mấy tháng sau, hắn một lần nữa đi trên con đường này, tâm trạng không giống như những lần trước, hiện tại tâm trạng hắn rất bình thản, mặc dù hắn đi trên đường cao tốc này, nhưng trong lòng vẫn vướng bận chuyện Lâm Trường Hồng thổ pha. Không giống như ngày trước, hắn hy vọng đi trên con đường này, có thể vĩnh viễn rời khỏi được huyện Lễ Hà quỷ quái kia. Tình cảm của con người rất phức tạp, mấy tháng trước, Trần Kinh thấy phản cảm và chán ghét Lễ Hà, hiện tại hắn lại thấy như có tình cảm với mảnh đất này, Lễ Hà nhiều núi, hoa cỏ trên núi cũng rất gần gũi, Trần Kinh ở Lễ Hà vài năm, hiện tại cũng dần quen với cuộc sống ở đây. Tiểu Trần, nếu như điều cậu xuống xã, cậu thấy thế nào so với hiện tại? Thình lình, Mã Bộ Bình hỏi. Trần Kinh quay đầu, mới phát hiện ra Mã Bộ Bình căn bản không hề ngủ, mắt không biết đã mở từ khi nào. Việc này. Trần Kinh suy nghĩ một lúc, sau đó, hắn nói. Việc cải cách Lâm Trường Hồng thổ pha nhất định tôi phải làm, nếu như không làm thì thật là đáng tiếc. Trần Kinh trong lòng có chút buồn chồn, không biết tại sao tự nhiên Mã Bộ Bình lại hỏi như vậy. Mã Bộ Bình muốn mình động não một chút. Hắn nghĩ, hay là gần đây trên huyện lại xảy ra chuyện gì rồi? Có thể có chuyện gì chứ? Lấy công việc của Trần Kinh ra mà nói, muốn nói là có chuyện, chắc là chuyện gần đây có mấy người ngồi đánh bạc. Chuyện này không phải đã giải quyết rồi sao? Công việc ở Lâm Trường gần đây gặp chút khó khăn, tôi đã nghe qua. Mã Bộ Bình nói, ngồi thẳng người dậy, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra vài tiếng cười nhỏ. Thật là khó khăn, nhất là cán bộ cơ sở. Chúng ta thực sự ở gần dân, cần phải thiết thực. Không phải lúc nào làm việc cũng thành công. Mã Bộ Bình chân thành nói. Cho dù là làm tốt, nhưng cũng sẽ có những người không hài lòng, những người đó sẽ khiến ta khổ tâm. Trần Kinh im lặng, hắn không dám tùy tiện trả lời những câu hỏi của Mã Bộ Bình. Trong trường hợp này, Mã Bộ Bình đột nhiên nói những lời như vậy, Trần Kinh không thể không liên tưởng đến mục đích khác. Việc tranh đấu ở Lễ Hà chưa khi nào kết thúc, những lời Mã Bộ Bình nói hôm nay, Trần Kinh thấy có nhiều điểm đồng cảm, liệu có phải là có liên quan gì đó đến tâm trạng của hắn lúc này? Nếu đúng là như vậy, tâm trạng hiện tại của Mã Bộ Bình là gì? Khả năng liên tưởng của Trần Kinh xưa nay rất tốt, hắn nghĩ Mã Bộ Bình đã làm ở Lễ Hà mấy năm nay, mọi người đều nghi ngờ khả năng của ông ta, cho rằng ông ta không thể mang đến sự khởi sắc cho kinh tế của Lễ Hà. Nhưng điều Mã Bộ Bình vừa nói liệu có phải liên quan đến chuyện này? Trần Kinh bỗng nhiên muốn hút thuốc, dường như đã thành thói quen, mỗi khi cần suy nghĩ chuyện gì, hắn lại thích hút thuốc. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn hút thuốc, hắn thấy có chút không tự nhiên, trong lòng có cảm giác nóng. Cậu không muốn xuống, cậu nghĩ rằng mình có thể làm tốt công việc ở phòng lâm nghiệp. Mã Bộ Bình lại hỏi. Trần Kinh hơi giật mình, lái xe Tiểu Phương phía trước đã giảm tốc độ, hai người đầu chúi về phía trước. Tôi vui với công việc hiện tại, việc cải cách không thể để lắng một ngày nào, không thể lơi lỏng một phút nào. Trần Kinh nói, hắn nghĩ trong lời nói của Mã Bộ Bình có ẩn ý, dù hắn có nhận ra, nhưng hắn không để tâm, càng để tâm mọi chuyện càng phức tạp, cuối cùng lại đưa mình vào thể tiến thoái lưỡng nan. Nói với Trần Kinh vài câu, Mã Bộ Bình không nói gì nữa, lại nhắm mắt, nặng nề đi vào giấc ngủ. Lần này, Trần Kinh cũng không nghĩ là Mã Bộ Bình ngủ thực sự, nói không chừng, một lúc nào đó ông ta lại thình lình hỏi hắn chuyện gì đó. Trần Kinh khẽ nhắm mắt, thời tiết hôm nay không được tốt, trong xe ánh sáng không bị lóa, nên Mã Bộ Bình ngủ ngon lành. Nhưng Trần Kinh biết rõ, trong đầu ông ta lúc này đang suy nghĩ không ít chuyện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Trưởng ban thư ký thành ủy. Mã Bộ Bình cùng Trần Kinh sẽ ở tại khách sạn Tân Giang cách thành ủy Đức Cao không xa. Suốt một ngày, Mã Bộ Bình hoàn toàn biến mất không biết tung tích, Trần Kinh một mình ở khách sạn buồn tẻ chờ đợi. Lúc chạng vạng, lái xe Tiểu Phương đập cửa phòng Trần Kinh thùng thùng, đúng như Trần Kinh nói, Mã huyện sẽ bảo Trần Kinh qua nhà hàng Đức Cao Vũ Lăng. Hai người Trần Kinh và Tiểu Phương đi thẳng đến nhà hàng Vũ Lăng, trong ba phòng khách quý ở nhà An Vũ Lăng, Mã Bộ Bình ngay ngắn ngồi trong, ngoài Mã Bộ Bình, còn có hai người khác. Mã Bộ Bình vừa nhìn thấy Trần Kinh, ý nghĩa vây tay, đối với hai người kia nói. Cậu ấy tên Trần Kinh, mọi người có lẽ không quen nhau, nhưng tên cậu ấy danh tiếng không nhỏ, được xưng là Sở Giang Tài Tử, một cây bút tốt đấy. Mã Bộ Bình tinh thần rất tốt, hoàn toàn không giống với tình trạng lúc trên xe, ba người đã ăn uống sắp xong, thức ăn đã dọn dẹp, trên bàn chỉ còn 7 đĩa trái cây. Mã Bộ Bình uống rượu vào, y chỉ người đàn ông trung niên mặc đồng phục bên cạnh nói. Đây là trưởng phòng phòng công an thành phố Hồ Lệ. Y nhìn về người đàn ông anh Tuấn đeo kính mắt bên phải. Đây là trưởng ban thư ký thành ủy Mãn Diên Ba. Trần Kinh vội vàng hướng hai người cúi đầu nói. Chào trưởng phòng Hồ, chào trưởng ban thư ký Mãn. Hồ Lệ bình thường rất đen, một đôi lông mày đặc biệt rậm, ý hướng về phía Trần Kinh cười, nói. Tôi là đại quê mùa, cũng không hiểu chuyện viết lách, tài tử các người nên chào hỏi trưởng ban thư ký Mãn, nơi của anh ấy mới tiếp nhận được tài tử. Trưởng ban thư ký Mãn hình tượng được lắm, khuôn mặt không cần nói, bụng hơi có cơ bụng, nhìn qua rất điềm đạm, chắc chắn lại không mất lực hấp dẫn. Hồ Lệ nói xong, ý cười lắc đầu, lúc lâu sau, ánh mắt ý hướng về Trần Kinh nói. Tôi biết cậu là cán bộ được tỉnh điều động xuống dưới. Cơ quan cấp tỉnh thông báo tuyển dụng toàn là tinh anh, khó trách Mã huyện của các người xem cậu giống như bảo vật, chúng tôi ăn bữa cơm, anh ấy đưa cậu ra khoe mãi. Trưởng phòng Hồ nói chuyện cũng không hoàn toàn đúng, chúng tôi sao có thể tiếp nhận danh tài tử, nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa ta, chân chính có thể coi là tài tử có bao nhiêu người. Lại nói tài tử cũng chưa chắc làm tốt công việc của thư ký, mỗi người đều theo chủ nghĩa lãng mạn hào hùng, bản thảo bài phát biểu của lãnh đạo đều bảo bọn họ viết, vậy còn gì nữa? Hồ Lệ và Mã Bộ Bình đều mỉm cười, chính Mãn Diên Ba cũng cười, Trần Kinh bên cạnh cũng mang nụ cười thản nhiên, vẻ mặt không có biến hóa nhiều. Lão Mã, tôi xem anh nghiêm túc như vậy, tôi nhân dịp này thử tài tiểu Trần một chút, cậu có dám để tôi thử tài hay không? Mãn Diên Ba hướng Mã Bộ Bình nói. Mặt Mã Bộ Bình nhăn lại nhíu mày, khoát tay. Cái gì mà tôi dám hay không? Tài tử lễ hà tôi lại còn sợ cậu thử tài sao? Trần Kinh, lãnh đạo thành ủy muốn thử tài cậu. Cậu cũng không thể để tôi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chứ. Trần Kinh khiêm tốn nói. Trưởng ban thư ký Mãn tri thức bên bác, tôi chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mãn Diên Ba liên tục lắc đầu, nói. Tôi thử tài người cũng không thi bằng những thứ như hồ, giả, giã, cũng không thi kiểu viết lách sĩ tử. Tôi chỉ thử cậu một vấn đề, cậu có biết Mã huyện các cậu gọi cậu đến làm gì không? Về vấn đề này, để cậu trả lời, tôi cho cậu thời gian một phút suy nghĩ. Trần Kinh sửng sốt. Hắn thật sự không nghĩ tới Mãn Diên Ba hỏi vấn đề này, sao lại coi là thử tài. Rõ ràng chính là cho đùa. Nhưng trưởng ban thư ký thành ủy nói đùa, có thể là vui đùa sao? Trần Kinh trầm ngâm một lát, ánh mắt hắn nhìn Hồ Cục trưởng, Hồ Lệ dùng tăm đâm hoa quả dính lại để ăn. Hắn vội vàng nói. Các vị lãnh đạo vừa mới cơm nước xong, kế tiếp chắc có sắp xếp, Mã huyện gọi tôi lại đây, khẳng định cùng sắp xếp kế tiếp có quan hệ. Hồ Lệ buông tăm, đập bàn nói. Lời nói này thật thà. Ý hướng Mãn Diên Ba reo lên. Lão Mãn, mấy người chúng ta không có gì che giấu, chúng ta đã lâu không gặp, định đánh mấy ván bài, có tiểu Trần gần đây, đối thủ khác đều về nhà, mọi người còn chờ gì nữa. Mãn Diên Ba nhếch miệng cười nói. Lão Hồ này tính tình nóng nội. Tôi xem anh gần nhất uống nhiều rượu hơn, đã vội đảo lộn chúng ta rồi hả? Ai thắng ai thua còn chưa định được đâu. Lại nói uống rượu nhiều, chúng ta làm sao so được với người cầm đầu một phương Lão Mã chứ? Thắng thua của chúng ta còn phải thấy ván thật sự trên bàn. Hồ Lệ ngoài miệng không buông tha ai. Thấy ván thật thì ván thật, chúng ta đi ngay thôi. Mãn Diên Ba đứng dậy nói, ánh mắt ý ý nhìn về phía Trần Kinh, vỗ vai Trần Kinh. Cậu thật sự là hạt giống thư ký, cậu làm thư ký cho Lão Mã không được trọng dụng, về sau có cơ hội nên hướng vào thành phố. Trần Kinh môi động đậy đang muốn nói chuyện, Hồ Lệ tiến lại gần nói. Được được, chuyện thăng quan phát tài của các người hôm nào nói sau, hôm nay đừng cản trở con đường tài lộc của tôi. Mã Bộ Bình vội hỏi. Được rồi, đều nói đi thôi, anh một chút cũng không đợi được sao. Tính tình anh bây giờ vẫn giống năm đó vội vàng sao động, khó trách không thăng quan được. Bên cạnh nhà hàng Vũ Lăng chính là khách sạn quốc tế, bốn người đi thẳng đến phòng khách sạn quốc tế, ở đó tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần Kinh chú ý tới, Mãn Diên Ba đều đi đằng trước, hắn đoán ra, tất cả đều do Mãn Diên Ba chuẩn bị. Ba người đi trước, Mãn Diên Ba là trưởng ban thư ký thành ủy, quyền lợi của y hẳn là lớn nhất. Mã Bộ Bình tuy rằng là nhân vật số 1 của chính phủ cấp huyện, nhưng nhân vật số 1 của chính phủ cấp huyện so với trưởng ban thư ký thành ủy kém hơn một chút, ý thì chắc hẳn là kém hơn Mãn Diên Ba. Mà Hồ Lệ là trưởng phòng phòng công an thành phố, cấp bậc hành chính có thể là trưởng phòng hoặc phó phòng, phòng công an là nơi nóng bỏng, không biết Hồ Lệ có bao nhiêu quyền thế, nhưng từ khí thế mà ý thì biểu hiện ra, ý thì chắc hẳn tương đối có thực quyền. Dựa vào lời ba người nói, quan hệ ba người rất tốt, chắc là thường xuyên tụ tập. Trần Kinh rất rõ ràng. Các mối quan hệ của Mã Bộ Bình ở Đức cao tầng tầng biểu hiện ra, hôm nay Mã Bộ Bình đối với hắn không kiêng kỵ, cũng thể hiện là Mã Bộ Bình đưa Trần Kinh vào trung tâm vòng tròn của y. Vào phòng, Mã Bộ Bình đề xuất đi toilet, y lìa đi được vài bước, hướng Trần Kinh vẫy tay, Trần Kinh vội bước qua, Mã Bộ Bình nói. Trên người cậu có tiền mặt không? Trần Kinh gật đầu, từ trong túi lấy ra một bọc tiền giày bao báo. Mã Bộ Bình gật đầu, Trần Kinh muốn đưa ra, Mã Bộ Bình lại khoát tay, tự cố bước vào buồng vệ sinh. Đợi lúc Mã Bộ Bình đi ra, Hồ Lệ đã ngồi trên bàn mặt chửa cồn ào. Đều lại đây ngồi đi. Tiểu Trần, chúng ta ngồi đối diện, Lao Mãn và Lao Mã hai người ngồi đối diện. Trần Kinh vừa ngồi xuống, Mã Bộ Bình cười hì hì nói. Hôm nay chơi như thế nào? Chơi cái gì đây? Chơi 200, 300. Nhỏ hơn không có ý nghĩa. Hồ Lệ nói. Trong lòng Trần Kinh âm thầm nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện Đàm Thu Lâm bắt cờ bạc, ông ấy bắt dân cờ bạc, đơn giản chơi loại 10 đồng 20 đồng. Hiện tại trường phong thành phố lại ồn ào muốn đánh 200, 300 một ván mặt trược, ai mới là dân cờ bạc thật sự đây? Cũng may Trần Kinh dù sao cũng không phải là người cổ hủ, suy nghĩ trong lòng hắn không biểu lộ trên mặt chút nào, chỉ có điều nói. Các vị lãnh đạo chơi mặt trược hạ thủ lưu tình, kỹ thuật chơi bài của tôi thật sự rất tồi tệ. Mãn Diên Ba cười ha hả, nói. Bài tốt là được. Chúng ta nhìn chính là bài tốt. Bốn người tán gẫu, thế bài bắt đầu, bốn người đánh bài, còn có hai nhân viên phục vụ. Vừa mới bắt đầu có một người phụ nữ, khoảng hơn 30 tuổi, nhìn qua chắc là làm trong khách sạn. Đánh được mất ván. Lại có một người phụ nữ khác đến, ăn mặc thời trang, mang túi da nhỏ trắng, không rõ tuổi, khuôn mặt rất thanh tú. Tiểu Hoàng đến đây. Hồ Lệ nhìn thấy cô nhếch miệng cười nói. Trưởng ban thư ký Mãn hôm nay vận may thật tốt, vừa mới bắt đầu đã đánh bại chúng ta. Người phụ nữ cười khanh khách, nói. Hảo hán không thắng 3 ván đầu, trưởng phòng Hồ là không muốn nổi bật. Ngoài miệng nói thua lợi hại, trong lòng tính toán là muốn biểu diễn thua trước thắng sau đây. Người phụ nữ vừa nói xong. Hồ Lệ và Mã Bộ Bình cười ha hả đứng lên, Mãn Diên Ba cũng cười, hướng người phụ nữ nói. Cho anh một cốc cà phê. Anh chia lại ván nữa cho em chơi. Người phụ nữ buông túi sách, rất quen thuộc tìm cà phê, cô chỉ lấy cho Mãn Diên Ba một cốc, cũng không hỏi những người khác muốn hay không. Trần Kinh Lơ đãng liếc mắt nhìn người phụ nữ này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một người, phóng viên xinh đẹp phụ trách chương trình về đảng chính phủ của đài truyền hình Hoàng Linh không phải là người phụ nữ này sao? Trần Kinh biết là Hoàng Linh vì trưởng phòng nhân sự Nhật báo Đức Cao Hoàng Bình chính là anh trai Hoàng Linh. Lúc ấy Trần Kinh đưa tiền cho Hoàng Bình vỗ ngực nói có thể hoàn thành chuyện này, nhưng chuyện điều động Trần Kinh sau này vẫn ngâm trong nước nóng. Trần Kinh vẫn muốn tìm Hoàng Bình, nhưng sau lại cẩn thận cân nhắc, vẫn buông tha cho ý định kia, hắn rất rõ ràng, bản thân lăn lộn trong thể chế, có vài người không thể đắc tội, anh em Hoàng Bình chính là một trong những kẻ không thể đắc tội. Tiền của Trần Kinh cuối cùng cũng không có tặng không, tuy rằng điều động không thành công. Nhưng quan hệ của Trần Kinh đối với tòa soạn báo Đức Cao vẫn tốt lắm, bản thảo của hắn chỉ cần phát đi, tòa soạn báo bình thường đều chọn dùng, điều này cũng là an ủi duy nhất cho Trần Kinh. Tên Hoàng Linh mà Trần Kinh nghe qua, trong này rất có danh tiếng, hôm nay gặp mặt, hóa ra là người của trưởng ban thư ký Mãn. Hoàng Linh an vị sau trưởng ban thư ký Mãn xem đánh bài, ánh mắt cô chuyên chú nhìn vào ván bài, cũng không đưa mắt nhìn những người khác trong phòng. Hồ rồi! Mãn Diên Ba bỗng nhiên nói, Trần Kinh thở dài. Con pháo này của Y Y là do Trần Kinh dâng lên. Mãn Diên Ba cười ha ha nói. Tiểu Trần, đánh bài cần phải vững vàng. Dung tâm mà suy tính. Y Y đẩy bài ra, đứng dậy hướng Hoàng Linh phía sau nói. Anh xem ánh mắt em đều nhìn lên đây, em tới đi. Hoàng Linh không từ chối, ngồi vào vị trí nhân tiện nói. Mã huyện, hô cục. Ánh mắt cô liếc về phía Trần Kinh. Còn có anh chàng bảnh bao này. Đánh bài nhưng phải biết thương hoa tiếc ngọc, các người đều là thân sĩ. Cũng không thể đối với một cô gái yếu ớt như tôi hạ độc thủ nha. Chương 77, lời khuyên của Mã Bộ Bình. Sau một lúc đánh bài Trần Kinh thua hơn 5.000, tiền tuy không phải của mình, Trần Kinh trở về có thể báo sổ sách là vì xã giao, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Phóng viên xinh đẹp Hoàng Linh thắng hơn 10.000, có thể nói là đại thắng trở về, Mã Bộ Bình không thua không thắng, đánh ngang tay, Hồ Lệ thua còn nhiều hơn Trần Kinh. Trần Kinh nhìn vẻ mặt vô vị của Hồ Lệ. Hắn không khỏi cảm thán bản thân thật sự là xuất thân cùng khổ, chưa thấy cảnh đời. Hơn 5.000 đồng trong mắt rất nhiều người thật sự không tính là gì, chỉ là một chút tiền cơm, hoặc phí dụng một đêm ở nhà khách, chỉ có điều Trần Kinh bây giờ chưa đến cảnh giới kia, hắn chính là xuất thân bình thường, tiền nhiều như vậy gần như tương đương với 1 năm tiền lương của hắn. Sau khi đánh bài xong, Trần Kinh và Mã Bộ Bình về khách sạn ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, lái xe Tiểu Phương đã gọi Trần Kinh, nói Mã huyện phải đi ra ngoài, gọi Trần Kinh cùng đi. Trần Kinh rửa mặt xong đi ra, Mã Bộ Bình đã sớm thu thập thỏa đáng, Trần Kinh đỏ mặt một chút, nói. Mã huyện, thật đáng chết, tôi mà đã ngủ thì say như chết. Mã Bộ Bình thản nhiên cười, nói. Nếu cậu muốn làm thư ký, còn phải gia tăng sức lực nhiều. Ý thì dừng lại một lát, phất tay. Bữa sáng phạt cậu không ăn, chúng ta đi thôi. Lái xe Tiểu Phương lái, ô tô vẫn đi nhanh, thẳng hướng đến Tây Thành. Thành phố Đức Cao cũng có một sông lớn gọi là sông Vũ Lăng. Sông Vũ Lăng chia thành phố Đức Cao thành hai phần Nam Bắc, ô tô bất chi bất giác đã chạy lên trên đê lớn ven sông. Sông Vũ Lăng cuồn cuộn chạy ngay ngoài cửa sổ. Đường càng đi, cảnh vật xung quanh ngày càng đẹp và tĩnh mịch, đi thẳng tới một khu biệt thự, ô tô mở cửa tiến vào khu biệt thự, đi vào đường lớn giống như kẻ ca rô. Kỹ thuật điều khiển của Tiểu Phương rất thành thạo, trong đường kẻ ca rô, ô tô đi vẫn rất ổn định. Một tiếng chi, ô tô dừng lại, Tiểu Phương quay đầu nhìn Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình gật đầu, y lại nói với Trần Kinh. Trên người cậu còn tiền không? Trần Kinh gật đầu, trên người lấy ra một bọc bao giấy báo. Ngày hôm qua bao dày hơn một chút, hôm nay thiếu mất 5.000 đồng, mỏng hơn một chút, nhưng Trần Kinh vẫn bao lại bằng giấy báo. Khoe miệng Mã Bộ Bình nết lên, lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt ý nghĩa nhìn về Trần Kinh dịu dàng hơn nhiều. Trần Kinh suy nghĩ kín đáo, làm việc đáng tin, rất có năng lực và thiên phú, có đôi khi căn bản không giống một cán bộ mới 25 tuổi. Nhưng dựa vào chi tiết hắn dùng tiền này, Mã Bộ Bình lại cảm giác được Trần Kinh còn non nớt, vẫn là một tờ giấy trắng, dễ thích nghi. Nhận bọc bao giấy báo của Trần Kinh, Mã Bộ Bình dùng tay bỏ vào túi, ý đi mở cửa xe. Hai người đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Mã Bộ Bình sau khi xuống xe đi thẳng đến biệt thự thứ nhất trồng rất nhiều nho, Tiểu Phương quay đầu nói với Trần Kinh. Đây là nhà sách của thành ủy. Phương Khắc Ba. Trong đầu Trần Kinh lóe lên một cái tên, hắn xem xét liếc mắt nhìn Tiểu Phương một cái, trên mặt thô lỗ của Tiểu Phương tươi cười đắc ý, y cảm thấy vì mình cũng họ Phương mà kiêu ngạo. Không ngờ rằng y trong lúc đó vô ý để lộ ra hướng mà Mã Bộ Bình đi đến cho Trần Kinh. Phó Bí Thư Thành ủy phụ trách đảng và quần chúng Phương Khắc Ba, Mã Bộ Bình lúc này đến nhà thăm hỏi y, mục đích không nói cũng rõ. Trần Kinh lập tức nghĩ tới trưởng ban thư ký Mãn, trong đầu óc hắn nhanh chóng hiện lên một vòng tròn rõ ràng, đánh bài ngày hôm qua là bước đệm, hôm nay việc Mã Bộ Bình làm mới là chính sự. Bây giờ còn rất sớm, ánh mắt trời từ phương đông mới lộ ra một chút, Mã Bộ Bình lựa chọn thời cơ cũng đủ tốt. Vào lúc này đến thăm phó bí thư thật là bí mật. Một điểm này, Trần Kinh lại cùng Mãn Diên Ba ấn tượng rất sâu, xem ra lực ảnh hưởng của phó trưởng ban thư ký không nhỏ, rất có năng lực. Y Lìa giật dây bắc cầu đến lúc này, giải thích Phương Khắc Ba rất tin cậy Y Lìa. Trong đầu Trần Kinh nhanh chóng chuyển động, mạch suy nghĩ quả thực như ngựa thần lướt gió tung mây. Lần này hành trình đến nước cao, đối với Trần Kinh mà nói đã mở mang kiến thức, chuyện ngày hôm qua và hôm nay đều là lần đầu hắn trải qua. Lần đầu tiên cùng với lãnh đạo tiếp cận tạo nên mối quan hệ, đến gần gũi, loại cảm giác này rất tinh tế, Trần Kinh rất khó miêu tả tâm tình của mình, giống như tâm tình phức tạp lần đầu tiên kết giao bạn gái, coi đây là giới, thế giới quan của Trần Kinh có lẽ dần dần phải bắt đầu một bài văn mới. Mã huyện đã trở lại. Tiểu Phương đống nhiên nói. Trần Kinh vội vàng thu lại suy nghĩ, hắn mở cửa xe ra, người cũng không đi ra ngoài, Mã Bộ Bình đi rất nhanh, tới gần, y lì nhăn mặt nhíu mày nói. Ai cho cậu mở cửa xe? Trần Kinh sửng sốt, mặt có chút đỏ lên, Mã Bộ Bình mặt âm trầm ngồi vào, đóng cửa lại, nói. Trở về thôi. Ô tô nổ máy, không khí trong xe nặng nề đến cực điểm, Mã Bộ Bình mặt âm trầm, giống như một hòn đá lớn đặt trong lòng hai người Trần Kinh và Tiểu Phương, hai người đều cảm thấy không thở nổi. Trong xe im lặng đến cực điểm, thỉnh thoảng Tiểu Phương đổi hướng sẽ phát ra một vài tiếng động, trừ ở bên ngoài, rất nhiều thanh âm, Trần Kinh ngồi trên ghế xe không dám cử động một chút. Gần như có thể khẳng định, Mã Bộ Bình lần này gặp Phương Khắc Ba không thành công, tình hình cụ thể Mã Bộ Bình khẳng định vĩnh viễn sẽ không nói, Trần Kinh cũng không thể suy đoán. Ngày hôm qua lời tôi nói với cậu, cậu đều nhớ kỹ chứ? Mã Bộ Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Tâm trạng Trần Kinh căng thẳng, trên trán mồ hôi lập tức chảy ra. Nói cái gì? Câu nói nào? Một ngày hôm qua, Mã Bộ Bình nói bao nhiêu? Suy nghĩ Trần Kinh bay toán loạn, thực sự nghĩ không ra câu nói nào, trong lòng hắn nhảy bùm bùm. Tâm trạng chưa bao giờ khẩn trương như thế. Nhớ nhớ rõ. Ngài nói qua cầu người không bằng cầu chính mình. Trần Kinh nói, bối rối, Trần Kinh nghĩ ra chính là những lời này. Mà những lời này Trần Kinh ấn tượng xấu nhất, đồng thời lại hợp với tâm trạng Mã Bộ Bình lúc này. Ánh mắt Mã Bộ Bình nhìn chằm chằm Trần Kinh, thân sắc dần dần dịu đi một chút, y liền mở túi sách, lấy bọc giấy báo đưa cho Trần Kinh. Vô dụng thôi. Trần Kinh đưa tay tiếp bọc giấy báo, thuận tay bỏ vào trong túi của mình, tâm trạng cũng dần bình tĩnh. Cậu và Tiểu Phương đi về trước đi. Tôi còn ở thành phố xử lý chút việc. IT, phòn phê xìm xùn Mã Bộ Bình nói, y lìa như siết lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Kinh. Trần Kinh tiếp danh thiếp trong tay, liếc mặt một cái thấy hai chữ hồ lệ. Cậu và anh ấy đã quen biết. Về sau cần hỗ trợ gì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho anh ấy. Mã Bộ Bình nói, ý nghĩa dừng lại một lát, khỏe miệng lộ ra tươi cười khó lường. Cậu cùng anh ấy nói chuyện không cần quá khách khí. Trần Kinh kinh ngạc nhìn danh thiếp, đầu óc hắn lập tức chuyển ngoặt, hắn thật sự không rõ bản thân bao giờ cần Hồ Lệ giúp đỡ, bản thân là phó phòng phòng lâm nghiệp và trưởng phòng phòng công an thành phố sao lại có cơ hội cùng xuất hiện. Nghi vấn liên tiếp trong lòng Trần Kinh nảy sinh, nhưng ngoài miệng hắn lại nói. Cảm ơn chủ tịch huyện, tôi nhất định bảo quản tốt tấm danh thiếp này. Mã Bộ Bình trên mặt không bày tỏ gì, ý nghĩa nói với Tiểu Phương. Đưa tôi đến khách sạn quốc tế, sau đó tôi xuống xe, hai người về luôn đi. Trên xe lại khôi phục yên tĩnh, Mã Bộ Bình không nói lời nào, Trần Kinh hoàn toàn không còn gì để nói, trong không khí cứ xấu hổ trầm mặc như vậy, ô tô cuối cùng đứng trước cửa xoay tròn của khách sạn quốc tế. Tiểu Phương xuống xe giúp Mã Bộ Bình mở cửa, Mã Bộ Bình một chân xuống xe, nhưng lúc này, y quay lại nhìn Trần Kinh, nói. Trí nhớ của cậu không tồi, lời của tôi cậu có thể nhớ kỹ. Một chân nữa của y lại bước xuống, một lần nữa quay đầu lại, nói. Tôi còn nói thêm cho cậu một câu, bình thường không thắp hương, cũng không cần đến lúc nước đến chân mới nhảy, mãi mãi không cần làm việc ngu ngốc như vậy. Lời này cậu hẳn nên nhớ kỹ. Mã Bộ Bình ngẩng đầu bước vào cửa chính khách sạn quốc tế. Cảm xúc tiêu cực của Y Lì vừa rồi ngồi trong xe đã sớm tan thành mây khói, nhìn theo bóng dáng, Trần Kinh nhìn thấy thẳng thắt lưng, lưng Y Lì rất rộng, có thể cho người ta cảm giác thật sự kiên định. Bình thường không thắp hương, cũng không cần nước đến chân mới nhảy. Trần Kinh cẩn thận thưởng thức những lời Mã Bộ Bình nói, trong lòng hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Từ nhà khó khăn của công nhân viên chức trên lâm trường Vương Ngũ Phúc đi ra, tâm tình Trần Kinh đều hạ xuống, Vương Sam không ngừng lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên loẹ loẹt như mặt mèo. Tâm trạng Trần Kinh rất kém, hắn trừng mắt nhìn Vương Sam một cái, nói. Khóc gì mà khóc? Khóc có thể giải quyết được vấn đề sao? Khóc có thể làm lâm trường này đủ thịnh vượng để sống sao? Vương Sam mặt đỏ lên, dùng sức lấy ống tay áo lau mặt, cưỡng ép ngừng chảy nước mắt. Sắc mặt Trần Kinh xanh mét, không nói được một lời, từ cửa chính lâm trường đi ra. Cải cách lâm trường đi vào bước mấu chốt, Trần Kinh triệu tập toàn bộ ông chủ và cá nhân đầu tư vào lâm trường toàn huyện về họp. Trong cuộc họp, Trần Kinh lấy nghiệp vụ trên lâm trường của mình phân chia công việc, ý tưởng đưa lâm trường tiến hành cải cách theo hình thức đầu tư cổ phần nói ra, lại bị mọi người lạnh nhạt. Nguyên nhân chủ yếu là Trần Kinh không thể cưỡng ép sa thải công nhân viên chức trên lâm trường trong cả kế hoạch, đa số mọi người đều bị dọa. Rất nhiều người vốn không nghe thấy phương án, vừa nghe muốn sa thải rất nhiều công nhân viên chức, lập tức liền rút lui có trật tự, có kéo cũng không kéo lại được. Hội nghị diễn ra không thành công, xuất hiện nhiều nhóm khác nhau. Hôm nay Trần Kinh chính là mang một người rút, để mọi người thấy hiện trạng công nhân viên chức trên lâm trường sinh sống thế nào, mục đích là muốn trong những nhóm nhỏ có được vị trí ổn định. Cuộc sống của công nhân viên chức trên lâm trường chính xác rất gian khổ, bọn Trần Kinh vừa rồi đi thăm nhà Vương Ngũ Phúc 5 người, mỗi ngày đều gặm bánh ngô, mấy tháng không được ăn thịt là chuyện thường. Nhất là con gái lớn của Vương Ngũ Phúc, 9 tuổi không được đến trường, chân không mang giày, trên người cũng không có quần áo, nhìn thấy làm lòng mọi người bi thương. Vấn đề công nhân viên chức trên lâm trường phải giải quyết, đây là ước nguyện ban đầu của chúng ta thay đổi chế độ xã hội trên lâm trường. Bán đi lâm trường mọi người sẽ ra sao? Hơn 10 vạn mẫu đất rừng của chúng ta, bán loạn cũng được một số tiền xa xỉ. Nhưng chúng ta bán đi lâm trường, chúng ta có thực sự muốn không? Vấn đề công nhân viên chức của chúng ta có được giải quyết hay không? Nhiều người dân như vậy chúng ta bố trí thế nào? Cảm xúc Trần Kinh kích động, hắn dùng sức cơ tay hướng chủ yếu các nhóm phát biểu. Chúng ta phải tin tưởng vững chắc. Hướng thay đổi chế độ xã hội trên lâm trường là không sai, chúng ta thay đổi chế độ xã hội có nghĩa là hoàn toàn hai bên cùng thắng lợi. Lần này chúng ta sở dĩ thu hút vốn đầu tư không thành công, cũng không có nghĩa là suy nghĩ của chúng ta có vấn đề, mà là chúng ta có vài ông chủ và xí nghiệp không có thái độ đoan chính, hồng thổ pha của chúng ta thành một miếng thịt béo. Chương 78, bị lật đổ. Trà nóng hôi hổi, hương trà lượn lờ. Trần Kinh ngồi trong ghế sofa, tâm tình rất tệ. Hắn suy nghĩ một vấn đề. Doanh nghiệp nhà nước cải cách có phải hay không chỉ có các bán đi, chẳng lẽ chỉ có thể đem tài sản nhà nước bán đi, sau đó sa thải những công nhân viên chức giống như ăn mày này, đây mới là con đường đúng đắn sao? Chủ nhiệm văn phòng giám sát tài sản nhà nước Vương Tiềm nói, nhiều xí nghiệp của nhà máy dệt Đức Cao. Đó là mấy ngàn công nhân viên chức, vài cái xí nghiệp giá trị vài trăm triệu, rốt cuộc thay đổi chế độ xã hội là con đường gì? Không phải là con đường đi bán đấu giá sao? Thành phố trọng điểm thu hút đầu tư. Bốn cái cảng tư giá trị hơn 100 triệu, hiện tại bây giờ làm rất tốt, trên thị trường ảnh hưởng rất lớn đấy. Ý tứ của Vương Tiềm rất rõ ràng, đối với cách làm của Trần Kinh y không ủng hộ, cho rằng Trần Kinh đang làm theo thế nghịch. Trần Kinh tìm hiệp thương từ Bân Nhã, gần đây chè của cả huyện đang tìm cách thống nhất thương hiệu, Trần Kinh hiểu phòng nông nghiệp huyện chuyên về chè giải quyết lấy nhà máy chè Hồng Thổ Pha làm thí điểm, làm mẫu thương hiệu trẻ cả huyện Lễ Hà. Thái độ Từ Bân Nhã mập mờ, chưa trả lời Trần Kinh.
IT, phòn phê xỉm xù IT, phòn phê xỉm xù nhào khăn.
Khó khăn giải quyết như thế nào?
Giải quyết như thế nào?
Trần Kinh bây giờ chưa tìm được đáp án.
Kinh, trở về rồi không nên suy nghĩ nhiều quá.
Đến đây, trà này uống ngon lắm, anh nếm thử đi.
Kim Lộ hôm nay mặc một bộ trang phục thể thao màu hồng phấn, khí chất cả người thay đổi rất nhiều.
Kim Lộ trước kia, trong xinh đẹp lộ ra khí chất lạnh như băng, làm cho người ta có cảm giác xa xôi ngàn dặm. Mà cô hôm nay mặc trang phục này, xinh đẹp gợi cảm tự nhiên hơn nhiều, nhưng làm người ta cảm giác rất ấm áp, không có cái cảm giác xa cách trước kia.
Trần Kinh nâng chén trà tinh tế thưởng thức, ánh mắt hắn liếc về phía Kim Lộ, Kim Lộ chú ý tới tầm mắt Trần Kinh, cô vốn để bộ ngực lớn lộ khá khá, lộ ra cái cổ trắng non như củ sen, phía dưới cổ đường cong phập phồng, làm cho người ta miên man bất định.
Trong lòng Trần Kinh bỗng có ham muốn dục vọng, hắn bị kích động mãnh liệt, lập tức buông chén trà, ôm người phụ nữ trước mặt vào ngực, tùy tiện yêu thương.
Làm sao vậy?
Lên cơn sốt sao?
Thanh âm Kim Lộ dịu dàng, tay cô non mềm trắng nõn, chạm vào trán Trần Kinh, trong lòng Trần Kinh tất cả là suy nghĩ, bị một va chạm nhẹ nhàng này, toàn bộ tan thành mây khói.
Trần Kinh vừa rồi kích động, động tâm, lúc này không ngờ có suy nghĩ dục vọng, điều này làm Trần Kinh cảm thấy hổ thẹn.
Thay đổi chế độ xã hội trên lâm trường Hồng Thổ Pha, nhận thầu thật sự là ý nghĩ không tồi, thông qua nhận thầu, sau đó từng bước đem lâm trường quốc hữu pha loãng, làm như vậy phí tổn sẽ nhỏ đi, có thể thao tác được.
Kim Lộ thấp giọng nói.
Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, nói.
Nhận thầu chúng ta không phải không nghĩ qua, nhưng phương án cụ thể nhận thầu như thế nào?
Thao tác như thế nào?
Kim Lộ cười cười, ngậm miệng không nói gì nữa, cô tiến đến bên cạnh Trần Kinh, giống như một con mèo nằm trong ghế sofa, vươn tay giúp Trần Kinh đấm lưng.
Nếu đi con đường nhận thầu, em nguyện ý đầu tư một khoản tiền.
Kim Lộ mở miệng nói.
Trần Kinh xoay người lên trên, ánh mắt chăm chú nhìn cô nói.
Vì sao em?
Kim Lộ cười khanh khách, nói.
Anh không nên hiểu lầm, em không phải là giúp anh, em là thật sự xem trọng việc đầu tư vào lâm trường, hơn nữa xem trọng nhà máy trẻ trên lâm trường Hồng Thổ Pha.
Nhà máy trẻ Hồng Thổ Pha, vườn trẻ có sẵn mô hình, rất tiện cho quản lý và công tác, chỉ cần quản lý thích hợp, có thể dễ dàng chế biến nguyên liệu lá trẻ giá cao.
Lễ Hà chúng ta là nơi sản xuất trẻ cho toàn huyện, nhưng chưa có thương hiệu lớn, Hồng Thổ Pha có thể từ phương diện này đột phá.
Kim Lộ chân thành nói, cô còn đứng lên, hình tượng khí chất hoàn toàn thay đổi, nữ thương nhân khôn khéo, người phụ nữ mạnh mẽ sắc bén tất cả đều thể hiện ra ngoài.
IT, phòn phây xìm xuân chứng kinh hơi khép hở hai mắt, không nói một từ, vừa không bác bẻ Kim Lộ, cũng không tỏ thái độ ngay với lời Kim Lộ nói.
Kim Lộ nhìn Trần Kinh, trên mặt dịu dàng như nước, cô rất thích Trần Kinh trầm ổn.
Trần Kinh tuổi còn trẻ, lại có thể cho người ta cảm giác thành thục, mà người đàn ông thành thục rất có sức hấp dẫn.
Người đàn ông có sức hấp dẫn rất nhiều lúc không phải vì hắn tài ăn nói sắc bén, mà là hắn trầm mặc.
Tựa như Trần Kinh hiện tại, hắn trầm mặc giống như vàng quý giá, bởi vì cho dù là Kim Lộ, cũng không thể phỏng đoán trong lòng đang suy nghĩ gì.
Hai người dựa vào nhau, tay Trần Kinh rốt cuộc ôm bả vai Kim Lộ, ôm cô vào ngực, mỹ nữ trong ngực, dục vọng Trần Kinh áp xuống trong lòng lại một lần nữa bốc cháy, mà lúc này, Trần Kinh sẽ hôn.
Ưng.
Kim Lộ nhẹ nhàng rên rỉ, còn muốn kháng cự xấu hổ dễ rùa vô lực, lại càng trêu chọc Trần Kinh dục vọng vốn sắp bốc cháy.
Tay Trần Kinh đã chạm vào bộ phận mẫn cảm, hai người hô hấp dồn dập, trên mặt Kim Lộ như dạng mây đỏ, đó là dấu hiệu động tình.
Người phụ nữ này thật đẹp, xinh đẹp tới tận xương thủy, mỗi động tác nhỏ của cô đều như gậy đàn trong lòng người. Trần Kinh chưa quen chuyện đời, nhưng giờ khắc này, tim hắn đập nhanh chưa từng thấy.
Đột nhiên dùng sức, Trần Kinh đứng lên ôm Kim Lộ, Kim Lộ a một tiếng thét chói tai, ngay sau đó bám vào cổ Trần Kinh, thân thể như bạch tuộc cuốn lấy.
Trần Kinh rốt cuộc khó có thể ức chế dục vọng trong lòng, ôm thiên hạ trong ngực, thẳng đi đến phòng ngủ.
Hoàn toàn quên bây giờ vẫn là ban ngày.
Reng, reng, reng.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, Trần Kinh không quan tâm, vẫn mạnh mẽ hướng phòng ngủ đi tới.
Hắn vừa ném Kim Lộ trên giường, thuận thế ngã xuống, miệng lập tức đặt trên đôi môi kiểu diễm ướt át đỏ mọng của Kim Lộ.
Hai thân hình nóng bỏng nhanh chóng chuyển động, điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông, vang rồi lại ngừng, hai người trên không để ý chút nào, bản năng dục vọng của con người một khi bùng nổ, bất luận lý trí gì đều đất gà ngói chó hết.
Một cảnh xuân kiều diễm phong tình.
Tất cả đều kết thúc, Trần Kinh sức cùng lực kiệt nằm trên giường, Kim Lộ nằm trong ngực hắn, tựa như con mèo con.
Thân thể hai người và hương vị dịch thể đan vào nhau, cả hai đều lười di chuyển.
Ba, một tiếng, lửa bật lên, Trần Kinh từ trong hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu châm lên, hít một hơi thật sâu, đầu óc bất ngờ trở nên tỉnh táo.
Dạ.
Kim Lộ nhẹ nhàng rên, trên mặt cô đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt cô đưa tình nhìn Trần Kinh, giống như giọt nước nổi lên, cô bỗng nhiên nghĩ. Bản thân sao lại thích một người đàn ông như vậy? Hai người trầm mặc còn hơn ngôn ngữ, trầm mặc làm hai người dường như có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, loại ấm áp tự nhiên này ai cũng không muốn phá hỏng. Tích, tích, tích. Lần này âm thanh vang lên chính từ máy bờ tờ của Trần Kinh, thanh âm chói tai. Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày vừa muốn cử động thân thể, Kim Lộ hừ một tiếng, đôi tay gắt gao ôm lấy cánh tay Trần Kinh. Anh chỉ xem một chút thôi. Trần Kinh hạ giọng nói. Kim Lộ vươn một ngón tay, nháy mắt nói. Một chút sao? Trần Kinh gật đầu, cười ha hả, tiến gần khuôn mặt Trần Kinh nhẹ nhàng hôn trên môi một cái. Trần Kinh sửng sốt, Kim Lộ lại cười khanh khách rộ lên, nói. Một chút đã kết thúc, như vậy đi. Trần Kinh nhẹ nhàng vuốt ve tay Kim Lộ, nói. Ngoan. Anh đi xem một chút là ai điện thoại dường như rất gấp gáp. Khoe miệng Kim Lộ hơi nhếch lên, nói. Anh xem điện thoại, khẳng định sẽ đi ngay, phải không? Trần Kinh im lặng, hít một hơi thật sâu, đột nhiên đưa tay ấn điếu thuốc vào gạt tàn ở đầu giường, đứng thẳng dậy đi ra phòng khách. Tu, tu. Điện thoại với tiết tấu cố định mà buồn thẻ, nhưng vừa vang hai tiếng, đối phương liền tiếp nghe luôn. Tôi là Trần Kinh, vừa rồi điện thoại gấp gáp như vậy là có chuyện gì? Phó phòng Trần. Trần, tôi việc ấy, chủ nhiệm Nghiêm đã qua tìm ngài. Tôi là Tiểu Tiền. Tiếp điện thoại chính là Tiểu Tiền làm ở văn phòng, nói quá căng thẳng nên nói lắp. Trần Kinh vừa nghe thấy Nghiêm Thanh đi tìm mình, hắn lập tức hiểu được có chuyện, sắc mặt hắn tái xanh, nói. Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện, Trần Cục, chuyện đó. Tiểu Tiền không thể biểu đạt chuẩn xác, Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, nói. Tôi lập tức tới, 5 phút nữa. Trần Kinh ngắt điện thoại nhanh chóng mặc quần áo. Kim Lộ từ trên giường đứng thẳng dậy, tiến đến, Trần Kinh một tay ấn cô ở trên giường, nói. Có việc gấp, anh nhất định phải đi ngay, em nghỉ ngơi một lát đi, nghe ai anh? Chuyện gì thế? Kim Lộ hỏi, ánh mắt cô nhìn Trần Kinh lộ vẻ lo lắng. Hiện tại chưa biết, có thể trên lâm trường đã xảy ra chuyện. Trần Kinh trả lời có chút không yên lòng, hắn mặc quần áo, thu thập xong, sau đó đi ra rất nhanh. Nhà của hắn có cái sân nhỏ, hắn vừa mới xuất hiện ở cửa. Liền nhìn thấy Nghiêm Thanh trong phòng thường xuyên ngồi chiếc sạn tạ nạ cũ hướng bên này đi lại. Lái xe nhìn thấy Trần Kinh, vội vàng dừng xe lại, Trần Kinh bước nhanh qua, Nghiêm Thanh từ bên ghế phụ nhảy xuống, trên trán toát mồ hôi. Phó phòng Trần, trưởng phòng Lâm đã xảy ra chuyện. Bước chân Trần Kinh dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh đi lại gần nói. Vương Khánh phó bí thư ủy ban kỷ luật đang trong phòng chờ anh. Đi mau. Trần Kinh bước vào ghế phụ, Nghiêm Thanh mở cửa sau, lái xe nhanh chóng nổ máy. Đi thẳng đến phòng Lâm Nghiệp. Tốc độ xe rất nhanh, thần sắc hai người Trần Kinh và Nghiêm Thanh đều rất ngưng trọng, trong rừng xảy ra chuyện này lại quá lớn. Tin tức ủy ban kỷ luật điều tra phòng Lâm Nghiệp đã sớm lan ra, rất nhiều chuyện đều có kết luận, sao đột nhiên trong rừng xảy ra chuyện. Trước đó không có bất cứ dấu hiệu nào. Trong đầu Trần Kinh giống như điện ảnh chiếu phim hiện lên khuôn mặt Dịch Minh Hoa sâu xa khó hiểu lại mãi mãi nghiêm túc, nhất là đôi mắt kia dường có thể thấy rõ tất cả, hắn mơ hồ cảm thấy, Lâm Trung Tắc xảy ra chuyện. Phương diện này liên lụy không đơn giản như vậy. Thời buổi rối loạn, Trần Kinh chủ đạo công tác cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha vốn đã gặp trở ngại, bây giờ Lâm Trung Tắc lại xảy ra chuyện, cục diện này sẽ phát triển theo hướng nào đây? Chương 79, lãnh đạo nói chuyện. Vương Khánh không có cùng Lâm Trung Tắc nói chuyện nhiều, y chủ trì mời dự họp hội nghị bộ máy đảng tổ trong phòng lâm nghiệp, trong cuộc họp thông báo Lâm Trung Tắc là người có dính líu đến kỷ luật nghiêm trọng, đã bị ủy ban kỷ luật bắt được tin tức. Toàn bộ hội trường rất căng thẳng. Hội nghị từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối vẫn đang họp, hội nghị dài tới 3 tiếng đồng hồ. Vương Khánh chủ yếu đối với các thành viên bộ máy phòng lâm nghiệp cường điệu tầm quan trọng việc ổn định phòng lâm nghiệp hiện tại. Ý đề xuất rõ ràng, phòng lâm nghiệp hiện tại phải dưới sự lãnh đạo của phó phòng Trần Kinh, lập tức tiêu trừ ảnh hưởng của việc Lâm Trung Tắc bị bắt giam, công việc trong phòng phải bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục vận hành bình thường. Hội nghị kết thúc, Vương Khánh tiến đến bên cạnh Trần Kinh, nói: "Phó phòng Trần, cậu có muốn hy sinh một chút thời gian nghỉ ngơi?" Theo tôi đi huyện ủy, phó bí thư Triệu muốn một mình nói chuyện với cậu. Trần Kinh nheo mắt, hắn nghĩ thầm, chuyện này sao lại cần phó bí thư Triệu ra mặt nói chuyện. Mã Bộ Bình ngay ở chính quyền, mặt khác, bí thư trực tiếp nói chuyện có phải càng hay không? Nếu đơn thuần là thông báo tình hình bản án cho mình, thì bí thư là người ứng viên thỏa đáng nhất. Bây giờ Triệu Nhất Bình muốn tự mình nói chuyện, là nói chuyện gì đây? Cùng Vương Khánh ngồi trên một chiếc xe đến huyện ủy, khuôn mặt Vương Khánh đang nhăn lại nhanh chóng thả lỏng, ý liễu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói, Lâm Trung Tắc cũng là đồng chí Lao Thành, ủy ban kỷ luật chúng ta nhiều lần thu được tố cáo về ý, sau lại bởi vì chứng cơ không đủ, không thể tùy tiện hành động. Lúc này, kha kha. Vương Khánh mỉm cười hai tiếng, câu kế tiếp chưa nói, ý không nói Trần Kinh cũng không hỏi, chỉ ngậm miệng không nói gì. Lần này chúng ta đến nhà Lâm Trung Tắc điều tra, nhìn thấy rất ghê người. Tiền mặt không cần nói, tranh chữ và đồ cổ có giá trị xa xỉ cũng không ít. Mặt khác, chúng ta còn lục soát tài liệu ghi chép chuyên môn của Y-Y-Y. Đối với chuyện phạm pháp của mình, Y-Y-Y ghi lại rành mạch. Vương Khánh rất cảm động nói, Trần Kinh quay đầu nhìn Y-Y-Y một cái, hắn cảm thấy Vương Khánh nói rất nhiều, tình hình Lâm Trung Tắc chắc là có bí mật gì đó, Trần Kinh có thể biết không? Tài sản trong nhà Lâm Trung Tắc có bao nhiêu Trần Kinh không rõ lắm, nhưng chuyện tài liệu ghi chép chuyên môn của Lâm Trung Tắc, Trần Kinh có nghe nói qua. Lâm Trung Tắc ghi việc rất rõ ràng, trong túi áo Y-Y-Y luôn nhét một quyển sổ, gặp chuyện gì Y-Y-Y liền ghi lại. Cho nên bình thường nói chuyện Y-Y không cần bản thảo đều là xuất khẩu thành thơ, có vài số liệu, tình hình Y-Y nói đều là chuẩn xác, làm cho người ta cảm thấy trình độ rất cao. Trần Kinh cũng có thói quen nhớ mọi thứ, nhưng Trần Kinh không nhớ được chi tiết nhỏ như vậy, còn như nói Lâm Trung Tắc như vậy, đem chuyện mình phạm pháp ghi lại rõ ràng, quả thực không thể tin nổi. Đồng nhiên, trong lòng Trần Kinh khẽ động, hắn nghĩ trong quyển sổ của Lâm Trung Tắc có thể ghi chép lại mối quan hệ khai thông của chính hắn hay không, như là loại tin tức đưa hối lộ. Nhớ lại điều này, tâm Trần Kinh đột nhiên chìm xuống, hắn nhìn lại khuôn mặt đầy đặn có vẻ hiền hòa của Vương Khánh, trong lòng cảm thấy hơi lạnh lẽo. Lâm Trung Tắc là cán bộ mà Mã Bộ Bình một tay đề bạt, cao thấp lễ hà, ai cũng biết Lâm Trung Tắc là người của Mã Bộ Bình. Lâm Trung Tắc bây giờ xảy ra chuyện, có phải biểu thị càng sâu vấn đề khai thác bại lộ hay không? Trần Kinh chậm rãi nhắm hai mắt hai, trên xe không có hút thuốc, Trần Kinh tĩnh tâm suy nghĩ lại vấn đề, ánh mắt là cửa sổ tâm lý, hắn nhắm hai mắt lại nhưng để bản thân bình tĩnh một chút. Nhìn từ phía sau Triệu Nhất Bình, ánh mắt đục ngầu kia làm người ta khó có thể đoán được. Y-Y ngồi bên cạnh ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy Hoàng Tiểu Hoa, hai vị lãnh đạo và Trần Kinh một người nói chuyện, nhìn như vậy, dường như có thể chứng minh tính nghiêm túc và tầm quan trọng của cuộc nói chuyện lần này. Triệu Nhất Bình nói rất ít, Hoàng Tiểu Hoa nói khá nhiều. Hoàng Tiểu Hoa ngày thường ở lễ hà, mọi người đều đánh giá Y-Y đối nhân xử thế rất ôn hòa, cùng với rất có năng lực. Nhưng hôm nay, Y-Y thay đổi vẻ mặt rất nhanh. Giống như Trần Kinh là con nợ của Y-Y dường như muốn dùng khuôn mặt nhăn nhó của mình, làm cảm xúc của Trần Kinh cũng trong trạng thái nghiêm túc thật sự. Thân xác Trần Kinh vẫn khá bình tĩnh, sự khác thường của Hoàng Tiểu Hoa cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Hoàng Tiểu Hoa là một sự tồn tại đặc thù, trong mắt người khác Y-Y là lãnh đạo, nhưng trước mặt lãnh đạo huyện ủy, Y-Y lại làm công việc phục vụ, nhất là trước mặt bí thư và phó bí thư, Hoàng Tiểu Hoa lại phải đóng vai nhân vật không phải chính mình. Khuôn mặt của Y-Y rất nhiều lúc là vì bí thư, tựa như bây giờ, Hoàng Tiểu Hoa mặt nhăn nhó, cũng không phải thật sự Y-Y đối với Trần Kinh có thù lớn sâu nặng, mà Y-Y muốn thay khuôn mặt căng thẳng của Triệu Nhất Bình, muốn làm có câu chuyện trở nên nghiêm túc hơn. Mà Triệu Nhất Bình, Y-Y đường đường là phó bí thư huyện ủy, sao có thể dễ dàng trước mặt một phó cục trưởng nho nhỏ thể hiện hỉ nộ ra ngoài. Trần Kinh bỗng nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, đầu óc hắn ngày càng linh hoạt, suy xét vấn đề, phân tích lòng người cũng ngày càng chuẩn xác. Tựa như bây giờ, hắn ngồi trước mặt hai vị lãnh đạo huyện ủy, thần sắc hắn có thể điểm tĩnh tự nhiên, bắt nguồn tự tin chính là căn cứ hắn đối với sự vật và con người thấy rõ. Công việc phòng lâm nghiệp nhất định không thể xảy ra nhiễu loạn, nhất định phải duy trì cục diện ổn định. Không thể bởi vì vấn đề của đồng chí Lâm Trung Tắc, toàn phòng lâm nghiệp tất cả đều tan rã. Hoàng Tiểu Hoa nói, đương nhiên không loại bỏ tình trạng bên trong phòng lâm nghiệp có một số người thấp thỏm, phương diện này ủy ban kỷ luật sẽ phối hợp với cậu làm việc. Đối với đồng chí có vấn đề, chúng ta xét xử là không sai, nhưng đối với vấn đề không phải quá nghiêm trọng, đối với một số ít đồng chí có tật xấu, chúng ta nên lấy phê bình giáo dục là chính. Cho nên, không cần phải quá mức hoảng sợ. Càng không cần hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Những lời tôi vừa nói, là ý của lãnh đạo huyện ủy, cũng là ý của bí thư, cậu cần phải truyền đạt thích hợp, chính cậu cũng phải làm gương tốt. Hoàng chủ nhiệm, tôi nhất định cố gắng khống chế cục diện, tôi tin tưởng vững chắc phòng lâm nghiệp không thể loạn được. Trần Kinh nghiêm túc nói, trong lòng hắn có chút buồn bực, Lâm Trung Tắc xảy ra vấn đề, vì sao huyện ủy không lập tức an bài chọn tân trưởng phòng, mà lại để hắn một phó phòng thường trực lên nắm trong tay toàn bộ cục diện phòng lâm nghiệp. Điều này trong tổ chức căn cứ vào cái gì để suy xét? Trần Kinh thật sự rất muốn hút thuốc, nhưng hai vị lãnh đạo Triệu Nhất Bình và Hoàng Tiểu Hoa đều không hút thuốc lá, hắn sao có thể đề xuất yêu cầu muốn hút thuốc đây? Đồng chí Trần Kinh, lãnh đạo huyện ủy đối với năng lực của cậu rất tín nhiệm, căn cứ vào sự tín nhiệm này mới để cậu tạm thời phụ trách toàn bộ công việc phòng lâm nghiệp. Đối với tư tưởng giác ngộ của cá nhân cậu, tổ chức cũng rất tín nhiệm, cho nên, cá nhân cậu trong công việc ngàn vạn lần không nên có gánh nặng tư tưởng, phải thật sự làm tốt công việc, thật chắc chắn. Triệu Nhất Bình ít lời rốt cuộc mở miệng. Y-Y vừa mở miệng, liền nói lời cố gắng, khiến Trần Kinh vừa rồi trái tim chịu đủ áp lực, có không gian phóng thích. Trần Kinh nghiêm túc gật đầu, nói. Cảm ơn Triệu Bí Thư. Triệu Nhất Bình cười nhạt, đống nhiên nói. Gần đây tôi nghe nói cậu ở bên ngoài chạy rất nhiều, là vì cái gì? Là vì chuyện thay đổi chế độ trên lâm trường Hồng Thổ Pha sao? Trần Kinh bị Triệu Nhất Bình thay đổi lối suy nghĩ rất không thích ứng, hắn kinh ngạc không biết trả lời câu hỏi của Y như thế nào. Có một chút tôi muốn nhấn mạnh với cậu, bất cứ chuyện gì đều phải thuận chiều hướng chung, đều phải ăn khớp cùng trào lưu thời đại. Cổ nhân chúng ta có một câu, con cháu Viêm Hoàng đều biết, nói là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cậu trong công việc cũng nắm chắc những lời này, không cần suy nghĩ nhiều, lại không nên suy nghĩ đơn giản, xem lại phương hướng rồi hay làm việc. Triệu Nhất Bình lại nói. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Trần Kinh rốt cuộc bắt đầu gợn sóng. Lời nói của Triệu Nhất Bình có rất nhiều nghĩa, nghe ra là phê bình phương hướng chưa tốt của Trần Kinh trong việc cải cách trên lâm trường Hồng Thổ Pha. Nhưng một câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt dùng ở đây là thích hợp sao? Triệu Nhất Bình đường đường là phó bí thư huyện ủy, trình độ khỏi phải nói, ý nghĩa sẽ dùng từ không đúng sao? Trần Kinh nhẹ nhàng tháo kính mắt của mình, dùng góc áo lau lau, nói. Cảm ơn Triệu Bí Thư, tôi nhất định ghi nhớ lời ngài dạy bảo. Triệu Nhất Bình nhìn thẳng Trần Kinh, không nói gì nữa, thần sắc Trần Kinh bình tĩnh như trước, hắn dường như chưa lĩnh ngộ hết tầng tầng ý nghĩa lời nói của Triệu Bí Thư, lại dường như đang lĩnh ngộ thưởng thức lời nói của Bí Thư. Triệu Bí Thư. Hoàng Tiểu Hoa đứng dậy, y hãy lấy di rộng mang ngang lưng, di động nát dùng, Triệu Nhất Bình gật đầu, Hoàng Tiểu Hoa đứng dậy ra ngoài. Trần Kinh thừa dịp này thở ra, rốt cuộc đưa chén nước trước mặt uống mấy ngụm, một chén nước vào bụng, miệng hắn vẫn thấy khô khốc, nhưng hai người trong phòng, hắn không thể kỳ vọng Triệu Nhất Bình rót nước cho mình. Hắn đứng dậy hướng Triệu Nhất Bình con người, nói. Triệu Bí Thư, tôi đi rót thêm nước. Lông mày Triệu Nhất Bình hơi nhíu lại, gần như chỉ dùng mũi tạo nên thanh âm. Đi đi. Hoàng Tiểu Hoa đi ra ngoài rất lâu mới trở lại, chờ Y Lìa trở lại, Trần Kinh và Triệu Nhất Bình đã không nói chuyện, Triệu Nhất Bình mang văn kiện tới, Y Lìa nhìn chăm chú vào văn kiện, ánh mắt không dịch chuyển một chút. Tay Trần Kinh thì đang cầm chén nước, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, nhìn không chớp mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không trên ghế mà Hoàng Tiểu Hoa lưu lại, dường như ghế tựa kia là một sự việc kỳ quái, đáng giá Trần Kinh nghiên cứu một phen. Tốt lắm, hôm nay nói chuyện tới đây. Hiện tại thời gian đối với cậu là rất quan trọng. Cậu lập tức trở về ổn định cục diện đi. Lời này là Hoàng Tiểu Hoa nói, lúc Hoàng Tiểu Hoa nói lời này, ánh mắt Triệu Nhất Bình vốn không ở trên văn kiện đang mở. Trần Kinh đứng dậy, hướng hai người hơi khom lưng nói. Triệu Bí Thư, Hoàng Chủ Nhiệm, tôi trở về trước. Trần Kinh nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng bước chân càng lúc càng xa, nhưng rất điềm đạm rõ ràng, chắc chắn, Triệu Nhất Bình nghiêng đầu giống như cẩn thận lắng nghe. Hoàng Tiểu Hoa tiến lại bên cạnh Triệu Nhất Bình, nói. Triệu Bí Thư, vừa mới nhận được điện thoại. Mã Văn Hoa mở miệng rồi. Chương 80, tình hình rất gay go. Lâm Trung Tắc bị bắt giam, chuyện này dường như chỉ là mở đầu. Viện Kiểm sát huyện thành lập một tổ nhỏ đối với toàn phòng lâm nghiệp tiến hành điều tra, tổ nhỏ do Phó Viện Kiểm sát huyện Lưu Quân phụ trách. Trong một đêm, toàn phòng lâm nghiệp bị một bầu không khí căng thẳng áp lực bao phủ, từ cán bộ trở lên trong toàn phòng lâm nghiệp, liên tiếp bị đưa ra câu hỏi, công việc hàng ngày trong phòng đã bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Trong phòng họp nhỏ của phòng lâm nghiệp, Phó phòng thường trực phòng lâm nghiệp Trần Kinh và phó viên kiểm sát Lưu Quân đang ngồi đối diện, Lưu Quân thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Kinh, nói: "Phó phòng Trần, chúng tôi đối với phòng lâm nghiệp tiến hành điều tra, là lãnh đạo huyện ủy hạ chỉ thị tiến hành, chúng tôi điều tra là công bằng, công chính, sẽ không oan uổng ai, càng không bao che ai, anh vừa mới nói chúng tôi điều tra ảnh hưởng đến công việc của các anh, đây là loại giác ngộ gì?" Trần Kinh thầm nhíu mày, trước khi Lưu phó kiểm đưa đội điều tra đến, Mông Hổ có gọi điện thoại nói cho Trần Kinh. Lưu Quân và Đàm Thu Lâm hai người có quan hệ anh em đồng hào, lần này Y Lìa đưa đội điều tra phòng lâm nghiệp, phòng trừng sẽ bị bợm rất nhiều. Trần Kinh đối với khó khăn cũng có tính toán trước, nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được, động tĩnh của Lưu Quân sẽ lớn như vậy, 4-5 người đội điều tra thường trú trong phòng lâm nghiệp làm việc, làm cho toàn phòng trướng khí mù mịt, phòng lâm nghiệp vốn là tòa nhà rất yếu ớt, trải qua sự náo loạn của Lưu Quân, thật sự làm tòa nhà nghiêng nguy hiểm. Trần Kinh nhả khói lượn lờ trong phòng bay quanh, Lưu Quân chán ghét nhíu mày. Y Lìa thấy phó phòng Trần rất không vừa mắt, Y Lìa đưa đội đến bất kỳ nơi nào trong toàn huyện, ai thấy Y Lìa cũng giống như chuột thấy mèo. Nhưng Trần Kinh hết lần này đến lần khác, không chỉ có không sợ Y Lìa, hơn nữa đối với công việc của Y Lìa còn ngăn cản. Đội điều tra liên tục vài ngày nước uống cũng không có người cung cấp, còn muốn mọi người tự mình mua nước mới có khả năng sinh hoạt. Phòng lâm nghiệp phải ổn định, bất luận điều gì quấy nhiễu công việc phòng lâm nghiệp ổn định, tôi đều không ủng hộ. Trần Kinh tôi không sợ điều tra, ai điều tra tôi còn không sợ. Nhưng đối với các người điều tra vô mục đích như vậy, không tra ra chứng cứ làm cản, tôi cho rằng là quấy nhiễu. Trần Kinh cao giọng nói. Chuyện này, tôi đã hướng lãnh đạo huyện ủy phản ánh, nếu phòng lâm nghiệp vì bị anh huyên náo không khống chế được cục diện, chức vụ trưởng phòng này hay anh tới làm đi. Trên mặt Lưu Quân Cơ co giật, lấy tay chỉ vào Trần Kinh. Anh, ý gì làm phó kiểm lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, một phó phòng nho nhỏ như Trần Kinh, quả thực không coi ai ra gì. Ý gì lại nghĩ tới lời nói của Đàm Thu Lâm, anh ta nói Trần Kinh không biết điều, không biết chừng mực, hôm nay xem ra quả là như thế, bầu không khí này không làm giảm xuống, lại còn dâng lên rất cao. Phó phòng Trần, không cần cho rằng anh tuyệt đối trong sạch, chúng tôi đã thu được tố cáo của người khác, trong đó có chuyện anh trong cục chuyên quyền độc đoán, tố cáo kéo bè kết phái, anh có thể nói những tố cáo đó là không đúng sự thật sao? Cho nên đối với anh, chúng tôi cũng có thể nghiêm túc điều tra. Lưu Quân giọng kéo cao, thanh sắc mãnh liệt. Trần Kinh vừa nghe vậy cũng nổi giận, nói. Anh cho tôi là trẻ con 3 tuổi. Ai tố cáo tôi với viện kiểm sát các người? Cho dù anh đối với tôi bất mãn, thì cũng đi tìm huyện ủy, lãnh đạo chính phủ. Lãnh đạo chính phủ huyện ủy chỉ thị cho anh đến điều tra Trần Kinh tôi chuyên quyền độc đoán, kéo bè kết phái sao? Nếu thật là vậy, cũng muốn có chứng cứ, không thể vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa, không có chủ kiến, bảo sao nghe vậy, chỉ cần có căn cứ xác thực chính xác, các người làm gì cũng được. Dáng vẻ bệ vệ của Trần Kinh, thanh thế so với Lưu Quân một chút cũng không kém, Lưu Quân tức giận đến run người, nhưng lời Trần Kinh nói ý thì không có cách nào bác bỏ, môi liên tục động đậy, nghĩ muốn nói vài câu độc, lại nghĩ Trần Kinh nói rõ ràng như vậy, nói độc thì liệu có tác dụng gì? Trần Kinh, anh không cần quá kiêu ngạo, tôi nói thật cho anh biết. Lần này trong vụ án của Lâm Trung Tắc có phạm vi liên quan rất lớn, một khi ra vấn đề, là cậy ai cũng không chịu nổi trách nhiệm, thái độ anh như vậy là rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lưu Quân nói, gây y đỏ bừng, bắt đầu nổi giận. Trần Kinh cũng đỏ mắt, nói, tôi làm việc kiên định, nhận thức còn thật sự cẩn trọng, tôi muốn phụ trách là thành tích và tích hiệu công việc phòng lâm nghiệp của chúng tôi, còn lại tôi hoàn toàn không phụ trách. Anh không cần chụp mũ cả tôi, Trần Kinh tôi không cần phải dọa. Hiện tại thái độ tôi rất rõ ràng, các người có thể điều tra, nhưng không thể làm phòng lâm nghiệp chúng tôi trướng khí mù mịt, lẽ nào toàn cục cao thấp chúng tôi không dùng để làm việc. Liền nghe các người điều khiển sao? Trần Kinh giọng thô, hắn lớn tiếng nói như thế, toàn phòng lâm nghiệp đều nhanh chóng nghe thấy, mọi người trong phòng lâm nghiệp dương thai lắng nghe, có vài người không nghe rõ lắm, nhân trong tay cầm một cái chén, bày ra tư thế làm bộ ra ngoài tiếp nước, kỳ thật muốn đến gần phòng họp nhỏ một chút. Còn có lá gan lớn hơn, đa phần đều là viên chức bình thường. Bọn họ rõ ràng mượn cơ hội ra hành lang hút thuốc, đôi mắt lại hướng liếc tới cửa phòng hội nghị nhỏ. Phó phòng Trần nội báo. Đối tượng báo nổi không ngờ là Lưu Phó Kiểm viện Kiểm sát, sự can đảm và khí phách này, làm cho người ta không phục không được. Trên hành lang, có người nhỏ giọng nói thầm. Lâm Trung Tắc bị lật đổ, lòng người trong phòng lâm nghiệp phần lớn hoảng sợ là người trên tay hơi có thực quyền, và quan hệ chặt chẽ với Lâm Trung Tắc. Đối với viên chức bình thường, việc này là đề tài câu chuyện giờ rỗi rãi của bọn họ. Cái gọi là vô quan vô chức toàn thân nhẹ nhàng, đại khái chính là loại tình huống này. Lưu Quân hiển nhiên ý thức được vấn đề này, ý không ngừng hít sâu, muốn để bản thân tỉnh táo lại. Nhưng nội tâm ý bùng cháy phẫn nộ, cũng không ngừng tấn công lý trí ý không bình tĩnh được, hôm nay ý không đem Trần Kinh ấn đầu xuống, ý thật sự khó tiêu được mối hận trong lòng. Trần Kinh. Lưu Quân giận dữ cười, thanh âm ý trở nên âm nhu. Anh tốt, tốt lắm. Tôi biết anh dựa vào cái gì, ha ha. Tiếng cười Lưu Quân rất âm u, đôi mắt y lìa giống như rắn độc sắc bén đáng sợ. Anh đừng tưởng rằng anh có chỗ dựa vững chắc cứng rắn, người khác không thể làm gì được anh. Lời này nói thật cho anh biết, lần này lễ hà chúng ta sẽ có thay đổi lớn, liên lụy tới lãnh đạo quan trọng cấp cao. Lối suy nghĩ của anh không nên quá đơn giản, không cần quá đơn giản, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh, tuổi anh còn trẻ, nếu trên vấn đề tính kỷ luật, tính nguyên tắc gặp vấp ngã, ai cũng không cứu được anh. Trên mặt Trần Kinh hơi ửng đỏ. Biện pháp tốt nhất của hắn chính là câm miệng, nhưng hắn vẫn mở miệng nói. Cảm ơn Lưu Phó Kiểm nhắc nhở, Trần Kinh tôi rất rõ bản thân làm gì, tôi cũng mãi nhớ rõ chức vụ của mình. Một hồi đại náo của Trần Kinh, phòng lâm nghiệp rốt cuộc thanh tĩnh hơn rất nhiều, sau khi đội điều tra thông báo hoàn tất tất cả việc nói chuyện với mọi người, tuy rằng công việc điều tra không chấm dứt, nhưng trong phòng không nhìn thấy một thân đồng phục, nhân viên điều tra trên mặt vĩnh viễn lạnh lùng nghiêm túc, phòng lâm nghiệp trên dưới vẫn có nhiều sức sống hơn. Văn phòng Trần Kinh, trên ghế sofa nhỏ, Trần Kinh nằm cuộn tròn mình, cả văn phòng khói lợ lờ, khiến Vương Sam vào cửa bị nghẹn không ngừng ho khan. Phó phòng Trần Anh. Vương Sam có chút giật mình. Anh sinh bệnh sao? Sao mặt lại trắng như vậy? Vương Sam có chút gấp gáp, cô bước nhanh đến gần sờ lên trán Trần Kinh. Sốt rất nghiêm trọng, tôi lập tức thông báo chủ nhiệm, để anh ấy sắp xếp đưa anh đến bệnh viện. Tôi không sao. Trần Kinh xua tay ngăn Vương Sam, thanh âm hắn khàn khàn. Ánh mắt Vương Sam đưa tình nhìn Trần Kinh, sự đau lòng bộc lộ trong lời nói, cô càng ngày càng đẹp, có thể cùng càng ngày càng trang điểm hơn. Thân thể cô vốn được rồi, hiện tại mặc trang phục công sở, trong xinh đẹp nổi trội lên anh khí rào rạng, rất có hương vị làm người ta phục tùng. Thân thể cô cách Trần Kinh rất gần, Trần Kinh có thể ngửi được mùi thơm tự nhiên trên người cô rất rõ, hương vị này không giống hương vị trên người Kim Lộ, thiếu một chút thành thục xinh đẹp, nhưng lại tươi mát hơn. Để tôi yên tĩnh một lát. Trần Kinh nói, trên tay hắn điếu thuốc vừa tàn, lại châm thêm một điếu thuốc khác. Trên bàn gạt tàn thuốc đã đầy, ánh mắt Vương Sam rất nhanh ướt át, nói. Phó Phong Trần, anh không cần lo lắng, tất cả đều đã qua, không có gì đáng ngại. Hôm qua tôi ở bên ngoài cũng nghe được một vài tin đồn, đa số là người ta kiếm chuyện. Tin đồn gì? Trần Kinh đứng thẳng nói. Tin đồn về việc công nhân viên chức thất nghiệp nhà máy xi măng Dịch Chu gây rối khiếu oan. Rất nhiều người đều nói, nhà máy xi măng Dịch Chu sa thải những công nhân viên chức giả, nói là trong quá trình thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy xi măng có người thu tiền đen, nhà máy xi măng là bị bán tống bán tháo. Vương Sam mồm miệng rõ ràng, thuật chuyện rất rõ ràng. Trần Kinh nằm ngửa ở sofa, trong đầu nghĩ chuyện nhà máy xi măng Dịch Chu, lại không phải liên quan đến cải cách doanh nghiệp nhà nước sao. Vừa nghĩ tới cải cách, Trần Kinh lập tức nghĩ tới Lâm Trường Hồng thổ pha, khoảng thời gian gần đây, cả thể xác và tinh thần hắn đều đặt vào trong việc cải cách trên Lâm Trường Hồng thổ pha, kế hoạch của hắn đã được rồi, chuẩn bị đi thêm một chuyến ra tỉnh, đến tỉnh tìm quan hệ, có thể tìm được một con đường hay không. Nhưng ý nghĩ này hắn vừa lóe lên, hiện tại có đột biến như vậy, nói thật, trong lòng hắn có chút chán nản. Lâm Trung Tắc gặp chuyện, Trần Kinh mơ hồ cảm giác chuyện so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, mà viện kiểm sát lại dùng khí lực lớn như vậy ngâm mình ở phòng lâm nghiệp, càng làm lo lắng trong lòng Trần Kinh bộc phát. Trong trận ăn nói giữa hắn và Lưu Quân, là hắn sau khi suy xét chu đáo chặt chẽ để quyết định hành động lớn mật. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tình hình so với hắn tưởng tượng còn gay go hơn, có lẽ chuyện lật tẩy chính đàn Lễ Hà đã bắt đầu rồi, bởi vì đấu tranh phát triển đến bước hiện tại, đã tới lúc tình cảnh thấy máu chảy rồi. Bản thân sao lại quấn vào trong chuyện này? Tâm trạng Trần Kinh vô cùng gay go, buồn bực. Chương 81, phòng lâm nghiệp loạn không được. Mâu thuẫn nhằm vào Mã Bộ Bình. Trần Kinh rất nhanh chóng đã có phán đoán như vậy. Trong đầu hắn, hình ảnh Mã Bộ Bình thờ phạc nghiêng mình đằng sau xe một cách lạ thường, lời Mã Bộ Bình nói ngày đó, bây giờ ngay cả chi tiết nhỏ nhất Trần Kinh cũng không nhớ rõ, có lẽ sự việc đã bắt đầu nổi lên từ hôm đó rồi. Trần Kinh ở phòng lâm nghiệp được coi như là cách xa trung tâm vòng xoáy chính trị Lễ Hà, hắn cũng không còn cách nào kịp thời nắm được hướng đi của huyện ủy, tình hình xấu này cũng tạo nên cục diện mà trước mắt hắn trở nên bị động. Bên ngoài bây giờ đang có rất nhiều lời đồn đại. Phần lớn là chuyển đi việc công nhân thâm niên của nhà máy xi măng thị trấn Dịch Chu khiếu nại, gây rối, chuyện này thật không đơn giản chút nào. Cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhà máy xi măng thị trấn Dịch Chu là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất ở Lễ Hà, trong quá trình cải cách, nó đã đứng mũi chịu sào. Cải cách của nhà máy xi măng thị trấn Dịch Chu chính là phát súng đầu tiên sau khi Mã Bộ Bình nhậm chức. Lúc đó Mã Bộ Bình đã bán nhà máy xi măng cho tập đoàn xi măng Thái Thủy của Hoa Đông với giá 30 triệu, giá cả này đã được nhiều người dự đoán trước. Trên dưới toàn huyện đều lấy phương thức thay đổi cơ cấu của nhà máy xi măng thị trấn Dịch Chu trở thành tấm gương điển hình cho phương thức thay đổi cơ cấu nhà nước và gánh nặng của chính phủ. Nhưng chuyện này vừa bắt đầu đã ẩn chứa hiểm họa, trong đó tai họa lớn nhất chính là vấn đề sắp xếp nhân công ở nhà máy xi măng cũ, tập đoàn xi măng Thái Thủy phụ trách 20%, công nhân thất nghiệp làm sao sắp xếp đây? Làm cách nào mới có thể phụ trách được? Cái gì mới gọi là phụ trách? Điều này thật khó phân định. Mặt khác, tập đoàn xi măng Thái Thủy phụ trách 20%, vậy thì 80% còn lại làm sao đây? Điều này chỉ là một trong những vấn đề, điều khiến công nhân thâm niên của Thái Thủy không hài lòng là đầu năm nay, có một số tin tức chứng minh tập đoàn Thái Thủy đã mua lại nhà máy xi măng Chu Dịch với giá 30 triệu, vốn là món lợi tức cho vay mà huyện đã cho ý để bảo đảm. Đồng nghĩa với việc tập đoàn Thái Thủy không tốn một đồng nào mà vẫn có được một nhà máy xi măng lớn như vậy, sau vài năm hoạt động thì lợi nhuận của nhà máy xi măng liên tục tăng cao. Nhưng còn vấn đề bố trí nhân công thì vẫn chưa được giải quyết, bọn họ kiếm được một cái thao đầy bát. Rất nhanh đã có người tỏ ra nghi ngờ về việc thay đổi cơ cấu của nhà máy xi măng, trong thành phố còn tổ chức tổ điều tra thực tế tình hình Lễ Hà, cuối cùng chuyện này giải quyết thế nào, thành phố không có ý kiến rõ ràng, từng có một khoảng thời gian tương đối dài chuyện này đã mất hút, chỉ đến gần đây, chuyện này mới đột nhiên quay lại. Bây giờ Trần Kinh nghĩ việc thay đổi cơ cấu của nhà máy xi măng Dịch Chu có mối quan hệ gì nữa đây? Có người phải bám lấy đuôi của Mã Bộ Bình, bắt tay vào làm từ nhà máy xi măng Dịch Chu được xem như là một ý hay, nhưng Lâm Trung Tắc thì bị bắt giam, không lẽ còn có liên quan đến việc thay đổi cơ cấu của nhà máy xi măng sao? Thị trấn Dịch Chu là hang ổ của Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình bắt đầu nổi lên thật sự tại diễn đàn chính trị Lễ Hà, cũng là bắt đầu từ thị trấn Dịch Chu. Năm đó Mã Bộ Bình làm bí thư đảng ủy của thị trấn Dịch Chu, phát triển mạnh mẽ cây bông vải, cam, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, sau đó mới được đề bạt lên vị trí phó chủ tịch huyện. Nhiều năm như vậy, thị trấn Dịch Chu đều là địa phương kinh doanh trọng điểm của Mã Bộ Bình, nhưng thị trấn Dịch Chu và phòng lâm nghiệp thì có quan hệ như thế nào? Trần Kinh không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng có một điểm, hắn tin rằng trong này nhất định có liên quan, không có quan hệ gì thì sự việc làm sao có thể trùng hợp đến như vậy được. Trần Kinh mơ hồ, phòng lâm nghiệp dường như được người khác coi là một sơ hở của Mã Bộ Bình, nếu thật sự là vậy thì vị trí của mình đúng là đang trong tình thế khó xử mà. Phòng lâm nghiệp do một phòng đứng bên trong chốc lát trở thành trung tâm chính của vòng xoáy tranh đấu huyện ủy, sự chuyển biến này thật sự khó mà khống chế, không thể khống chế tình hình thì không biết tình hình cuối cùng sẽ đi về hướng nào, đây là chỗ mà Trần Kinh cảm thấy buồn phiền. Mông Hổ mời ăn cơm, Nghiêm Thanh tiếp khách, đợi đến chỗ đó rồi thì Trần Kinh vẫn nhìn thấy Thang Dịch Dương. Nghiêm Thanh và Mông Hổ đều là những thân tín tuyệt đối của phòng lâm nghiệp, trong lúc nhạy cảm như thế này thì Mông Hổ dẫn theo Thang Dịch Dương, đây thật sự là loại tín hiệu mạnh mẽ. Thang Dịch Dương là người đáng tin cậy. Đương nhiên, ám thị này chỉ là một mặt thôi, Thang Dịch Dương ngoài đáng tin cậy ra thì quan trọng hơn đây giống như kiểu người mà Trần Kinh đang cần. Hắn cần sao? Trần Kinh và Thang Dịch Dương bắt tay nhau, rồi vỗ vai Mông Hổ, điều này cho thấy có chút thô lỗ của người đàn ông khôi ngô, suy nghĩ quả thật còn tỉ mỉ hơn cây kim, đặt tiêu chuẩn cao về hiểu được ý đồ của Trần Kinh. Đàm Thu Lâm làm ra rất nhiều trò, trước tiên hắn làm bắt đánh bạc, khiến tôi rất bị động. Bây giờ anh em đồng hao của hắn là Lưu Quân lại đến phòng lâm nghiệp gây sức ép, tinh thần của trên dưới toàn phòng vốn không ổn định, cứ như vậy thì càng họa vô đơn chí. Nghiêm Thanh nói. Nghiêm Thanh dừng lại một chút gấp đồ ăn. Chẳng trách Đàm Thu Lâm là một tấm thép rắn chắc, thật sự không có vấn đề gì à? Tôi thấy Trần Cục, chúng tôi không thể ngồi yên không quan tâm nữa, chúng ta càng tỏ ra yếu thế thì người khác càng lên mặt, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Hôm nay Nghiêm Thanh nói chuyện không giống như ngày thường. Ngày thường Y Lý An nói rất cẩn thận, hăng hái. Y Lý là chủ nhiệm văn phòng của phòng lâm nghiệp, lại nói gã là người thân cận nhất và kẻ tâm phúc của Lâm Trung Tắc. Lâm Trung Tắc sụp đổ rồi, lẽ ra Y Lý phải là người khẩn trương nhất, nhưng hôm nay Nghiêm Thanh rất thoải mái. Có lẽ trời xanh đã an bài cho Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh vô tình đã sớm bước lên con tàu Trần Kinh, bây giờ con tàu cũ phòng lâm nghiệp đã lật rồi, còn con tàu mới Trần Kinh vẫn đang thuận buồm xuôi gió. Nghiêm Thanh hà tất phải đi thương hại cho con tàu chìm kia. Bây giờ đối với gã mà nói thì quan trọng nhất là phải đảm bảo cho con tàu mới kia ra đi thuận lợi. Cho nên, biểu hiện của Nghiêm Thanh hôm nay là vô cùng cố gắng. Nghiêm Thanh dốc sức, phó phòng Trần lại không hài lòng, sự tích cực của Nghiêm Thanh lại chứng minh Y Lì đang hốt hoảng, nếu trong lòng không hoảng hốt thì phải vội vàng như vậy làm gì. Từ điểm này mà nói thì tố chất của Mông Hổ đã biểu hiện ra rồi, không hổ là người từng xông pha trận chiến, thời khắc quan trọng nuôi dưỡng bản lĩnh thật không tồi. Việc tôi bảo cậu chuẩn bị như thế nào rồi? Phó phòng Trần hỏi Mông Hổ. Mông Hổ cười ha hả, nói. Đã sớm chuẩn bị tốt, 10 cân nấm rừng, 2 chân thịt hoáng, đều là thứ mà trong phòng xét xử tịch thu gì đó, nếu tiêu hủy thì thật lãng phí, lãnh đạo có thể dùng được, coi như là tận dụng triệt để vậy. Trần Kinh cười, không nói năng gì. Gần đây phòng di dân của tỉnh đã phái tổ điều tra đi xuống xem xét vấn đề di dân kho sách ở Bản Sơn, dẫn đầu đoàn là trưởng phòng Vương Phượng Phi. Trần Kinh và Vương Phượng Phi không đánh không có nhau, giao lưu bằng một ván cờ. Lần này Vương Phượng Phi đến gặp Trần Kinh cũng không thể không biểu hiện gì. Cán bộ miền núi, muốn tặng thì sẽ tặng đặc sản, kỳ lạ hiếm có, thứ loẹ loẹt trong vườn hoa của phó phòng Trần cũng tìm không thấy, nhưng lâm sản được đào từ dưới đất lên, hắn có thể làm được. Bữa ăn này thật tẻ nhạt, vài người đàn ông dùng bữa, cũng chỉ có thể nuốt vô được mùi vị này. Từ đầu chí cuối Trần Kinh không nói đến sự cố gần đây của phòng lâm nghiệp, xem ra... Bây giờ tình hình thật mù mờ, lúc này đây, làm loạn chính là phạm sai lầm, mà một lỗi nhỏ xíu vậy thì cũng có thể gây ra thất bại trong gang tấc. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trần Kinh có thể để người khác thấy hắn sốt ruột, trong lòng Trần Kinh bây giờ có nôn nóng hay không? Hắn đương nhiên rất sốt ruột nhưng có sốt ruột hơn thì hắn cũng không thể để cho mấy tên cấp dưới biết được. Bản thân Trần Kinh rất hoang mang, trông chờ cấp dưới thì làm sao có thể tập trung tinh thần đây? Một nhà hiền triết từng nói, đạo làm cán bộ. Đầu tiên phải biết giả bộ. Lời nói này lúc trước Trần Kinh từng cảm thấy có phần cực đoan, nhưng đến bây giờ hắn càng ngẫm càng thấy sâu sắc, sự thật chính là có chuyện như vậy, giả vờ quả thật là một khả năng cần phải nắm vững. Trần Kinh cần giả bộ, những lãnh đạo lớn này, cán bộ lớn càng như vậy. Có khi bên ngoài lời đồn nổ ra khắp nơi, lãnh đạo nào đó đã xuất hiện trên TV, xem xét công đoàn, thăm hỏi hội liên hiệp phụ nữ, đủ loại, đơn giản chỉ là báo bình an, bên trong nó còn cần phải giả bộ bao nhiêu nữa. Trần Kinh im lặng bấm đốt ngón tay, trước mắt khả năng an toàn nhất của phòng lâm nghiệp chính là văn phòng và phòng cảnh sát kiểm lâm. Ngoài ra, Trần Kinh hoàn toàn có thể khống chế phòng giám sát, phòng tài chính, hạt kiểm lâm, đội thi hành pháp luật. Có thể khống chế được chúng, cũng có nghĩa là khống chế trung tâm phòng lâm nghiệp, nắm chặt chúng trong tay, phòng lâm nghiệp sẽ không bị loạn. Nghĩ đến những điều này, Trần Kinh bỗng nhiên lại nghĩ đến lời nói của Lưu Quân. Lưu Quân nói nhận được tố cáo, có người phản ánh Trần Kinh lộng hành, kéo bè kết phái. Liên tưởng đến gương mặt của Lưu Quân lúc nói chuyện, Trần Kinh lại bật cười, lộng hành thì không được rồi, nhưng mà cách nói kéo bè kết phái thật sự phải là đi tố cáo lãnh đạo không chừng cũng sẽ bị cáo trạng đó làm cho khóc không được mà cười cũng không xong. Chỉ cần là người hoạt động trong giới chính trị thì ai không kéo bè kết phái chứ? Từ xưa đến nay thì có, trong thể chế, trên dưới không có mình, vốn dĩ là nửa bước khó đi, đó là kiến thức cơ bản, có thể lên làm lãnh đạo thì có thể không rõ kiến thức thông thường này sao? Phòng lâm nghiệp loạn không được. Trần Kinh âm thầm khích lệ bản thân, vừa nghĩ đến đây thì tâm trạng của hắn phút chốc tốt lên hẳn, chỉ cần phòng lâm nghiệp không rối loạn thì hắn sẽ có một thành lũy kiên cố. Hiện tại với tình hình này, bên ngoài sóng gió lớn, có thể nói là cảnh tàn sát khốc liệt, lúc này có thể có một thành lũy kiên cố thì có nghĩa sẽ giành chiến thắng. Chương 82, Đại sát phòng. Văn phòng huyện ủy phụ trách công tác tiếp đãi, bí thư huyện thư Trị Quốc tự mình tiếp khách. Trần Kinh gửi tặng cho Vương Phượng Phi những đặc sản đã được chuẩn bị sẵn một cách rất thuận lợi, trong đó không gặp bất cứ khó khăn nào, nhưng nghe nói những món quà mà các đơn vị khác tặng cho tổ điều tra nghiên cứu đều bị Vương Phượng Phi gửi trả lại. Trần Kinh cũng không biết được những tình huống này, khi nhận được điện thoại của Vương Phượng Phi thì hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Giọng Vương Phượng Phi trong điện thoại rất thong thả, ý nghĩa nói. Trần Kinh, món quà của cậu vi phạm quy định đó nha, tôi thấy bên trong có chứa động vật quý hiếm, trưởng phòng phòng lâm nghiệp đều tặng món quà giống cậu. Chính là tin tức kinh thiên động địa. Trần Kinh nói, trưởng phòng Vương, những đồ này đều là tiền phi pháp của chúng tôi thành thật mà nói với anh, mỗi năm lãnh đạo huyện ủy chúng tôi đều tìm chúng tôi giành lấy những món đồ này tặng lên trên, cấp bậc thấp, cũng không dễ dàng nhìn thấy chỗ đồ này quý hiếm, vì vậy trưởng phòng Vương, đến Lê Hà một chuyến có thể thu hoạch được một ít đặc sản của địa phương, anh sẽ cảm thấy hài lòng. IT, phòn phê xìm sủn Vương Phượng Phi cười ha hả trong điện thoại rồi nói, được rồi, cậu cũng đừng khoe khoang nữa. Đến nhà khách phòng sân đi, Lễ Hà thực sự là rất buồn, lại đây cùng tôi chơi hai ván cờ nào. Vương Phượng Phi thành tâm mời Trần Kinh chơi cờ, Trần Kinh không thể từ chối, hắn đến phòng trệt của nhà khách phòng sơn, Vương Phượng Phi đã đứng trên hành lang ngoắc hắn lại. Trưởng phòng Vương. Trần Kinh kính cẩn, khách sáo, đưa tay ra. Vương Phượng Phi vỗ vào cánh tay Trần Kinh, nói. Không cần làm mấy nghi thức này, mấy ngày nay bắt tay tôi đã thấy tê lắm rồi, chúng ta đừng làm vậy nữa. Phòng của Vương Phượng Phi xa hoa rộng lớn. Trần Kinh thoáng hiểu được một chút tiêu chuẩn tiếp đãi, hắn cũng biết nhà khách phòng sơn có vài phòng là phòng tiếp đãi quan chức cấp cao, giống như chỗ mà Vương Phượng Phi sống hẳn là loại phòng này, có thể nhìn ra lãnh đạo huyện ủy rất coi trọng Vương Phượng Phi. Vương Phượng Phi không nói về cờ mà chỉ tờ báo trên bàn trà, nói. Xem đi, bài viết của tài tử Sở Giang Trần Kinh của chúng ta được đăng lên nhật báo Sở Giang, núi sâu lộ ra diều hâu, bài viết thật sắc bén. Trần Kinh nắm lấy tờ báo. Trang thứ 3 có ghi cải cách của các doanh nghiệp nhà nước cấp huyện thị và thảo luận vấn đề sói mòn của doanh nghiệp tư nhân, Trần Kinh a lên một tiếng, hắn bỗng thấy vui mừng quá đỗi, bài viết này đúng là của hắn, viết xong hắn liền gửi lên nhật báo Đức Cao, nhật báo Đức Cao cũng không tiết lộ ra. Trần Kinh liền đưa bản thảo này cho Phạm Giang, để Phạm Giang đề cử lên trên, Phạm Giang xem bản thảo xong liền la mắng hắn. Phong trào cải cách của doanh nghiệp nhà nước chỉ là phong trào, trung ương cũng đã lột bỏ vỏ bọc thành công, hy sinh một chút cũng đáng, cậu chế dễ ước. Vẫn cứ nói ra vài sự tương phản, như vậy bài viết của cậu ai đăng? Trần Kinh vừa nghe Phạm Giang nói như vậy, lập tức cai hắn vài câu, trao đổi với Phạm Giang về vấn đề thâm hụt vốn nhà nước đang tồn tại phổ biến trong cải cách các doanh nghiệp nhà nước, hai bên nào cũng cho là mình đúng, tranh luận tới cùng. Sau khi gọi điện thoại, Trần Kinh không ôm hy vọng về vấn đề được nói đến trong bài báo, hắn thật sự không nghĩ đến bài báo này lại được đăng vào lúc này, tin vui bất ngờ này khiến Trần Kinh có chút mơ ngộng. Hắn tìm thấy tên tuổi của người soạn thảo. Không phải là Trần Kinh thì là ai? Khá lắm Phạm Giang, quả nhiên rất có bản lĩnh. Trần Kinh khen ngợi, Vương Phượng Phi nhìn Trần Kinh chằm chằm rồi nói. Sao vậy? Ngòi bút của cậu thật điêu luyện, chính mình cũng không bận tâm chuyện phát biểu sao? Trần Kinh xấu hổ lắc đầu nói. Bài viết này có thể được gửi đi thật sự là ngoài dự kiến của tôi, xem ra rất nhiều người đã ý thức được vấn đề doanh nghiệp nhà nước rồi, không biết bài viết này của tôi là phúc hay là họa đây? Được rồi. Vương Phượng Phi xua tay nói. Cậu theo tôi. Chúng ta bàn chính sự. Vương Phượng Phi đã chuẩn bị sẵn cờ, hai người ngồi ở hai bên bàn cờ, không đoán trước, Trần Kinh chấp đen, hai người chém giết nhau. Trong lòng của Trần Kinh có rất nhiều chuyện, thật ra thì lúc này, áp lực mỗi ngày mà hắn phải đối diện đều rất lớn, buổi tối khi ngủ cũng không có cách nào yên giấc. Hắn luôn nghĩ đến Mã Bộ Bình, nghĩ đến cặp mắt không phải là lợi hại nhưng có sức xuyên thấu rất lớn cùng với câu nói của gã. Phụ trách phòng lâm nghiệp, cậu thật sự có thể làm tốt. Vài ngày gần đây, Mã Bộ Bình ít khi lộ diện, huyện Lễ Hà nhắm vào tờ báo Triều và đài truyền hình của huyện. Những người dân bình thường ít khi để ý đến truyền thông như thế này, vì vậy mọi người cũng không quan sát rõ ràng số lần xuất hiện của Mã Bộ Bình. Nhưng người tốt bụng thật sự vẫn có thể nhận thấy được điều này. Mã Bộ Bình cuối cùng gặp phải vấn đề gì? Có thể chống lại được không? Mọi thứ Trần Kinh đều không biết, hắn thường khuyên răn chính mình, khiến bản thân hắn đừng nghĩ những điều này nữa, nhưng thường không có cách nào khống chế được, không chịu nổi mà phải nghĩ đến. Ván cờ giằng co, hôm nay Trần Kinh tỏ ra cứng rắn trên bàn cờ, nhanh chóng khiến cục diện trở nên rối loạn, cả bàn cờ quân cờ của hai bên đều được chia thành 5, 6 quân, giữa quân này với quân kia đều có quan hệ chặt chẽ với nhau, hai bên đen trắng đan vào cùng một chỗ, thật khó tách rời. Sắc mặt Vương Phượng Phi lúc đầu còn thoải mái, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, bản thân y đi chơi cờ bằng lối suy nghĩ kín đáo, tính nước cờ sâu sắc để giành chiến thắng, nhưng cục diện hỗn loạn như vậy thì phải tính toán rất nhiều, y lại muốn đi từng bước mà không phạm phải sai lầm nào, thật là khó. Vương Phượng Phi bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Trần Kinh, y cảm nhận rất rõ nước cờ kỳ lạ mà hôm nay Trần Kinh sử dụng. Nói đến kiến thức cơ bản và tính toán nước cờ, rõ ràng Trần Kinh kém Vương Phượng Phi một bậc, nhưng trong ván cờ hôm nay, Trần Kinh vừa đưa quân lên đã bắt đầu hôn chiến, hai bên đánh giáp lá cả, biểu hiện của Trần Kinh giống như một con trâu được giận dữ, quân lấy rồi thì không dễ dàng buông tha, Vương Phượng Phi liều lĩnh tránh né hóa giải, rất khó ăn được một quân của Trần Kinh, quay đầu lại nhìn mình, mới phát hiện trong quá trình ẩu đả. Một quân của mình đã bị thương tật mà chết. Y thì phân tích tình thế một chút, cảm thấy cục diện của mình không hề kém, y thì đang nghĩ làm cho cục diện thêm vững vàng. Trần Kinh lại là một cao thủ, bàn cờ lại giống như khói lửa nổi lên ở bốn phía, cuộc chiến đấu có quy mô lớn hơn dần dần xuất hiện. Ván cờ vừa xong thì không ai nói với ai lời nào, ngồi im giống như hai tượng Phật, cùng nhau nhìn vào bàn cờ. Ván cờ này thắng được rất khó khăn. Vương Phượng Phi lại thở ra một hơi, y thì ngẩng đầu nhìn Trần Kinh, nhếch miệng nói. Đối với cậu mà nói thì ván cờ này thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Tóm lại là thua rồi. Trần Kinh cười nói, miệng hắn nói thua rồi nhưng trên mặt không hề thấy vẻ ủ rũ. Khoảng thời gian này quá áp lực, hôm nay có thể chơi được ván cờ, thật là vui, lời nói xuất phát từ trong lòng, thắng thua thì có sao đâu. Vương Phượng Phi cầm hai ly cà phê rồi đưa một ly cho Trần Kinh. Ý thì chỉ tờ báo nói. Danh tác của cậu tôi đã đọc cẩn thận, quả thật là danh bất hư truyền. Quan trọng là trong lúc này cậu có thể viết ra được bài viết có ý thức về sự khó khăn như vậy, điều này chứng tỏ cậu thật sự có đầu tư vào công việc và có được kinh nghiệm thực tiễn. Hai năm gần đây nhất, cải cách doanh nghiệp nhà nước của chúng vượt ra ngoài, đây là thành tích rất lớn, nhưng trong thời gian sắp tới, việc từng bước cải cách này đều đã để lại nhiều vấn đề, toàn tỉnh có hơn 80 huyện, nghe nói có trên một nửa huyện còn tồn tại tình trạng công nhân gây rối. Phòng thông tin của tỉnh có nói mỗi ngày đều nhận được khiếu nại liên quan đến vài chục quy tắc và cải cách doanh nghiệp nhà nước, thậm chí có người còn đi thẳng đến thủ đô, vấn đề này được nhắc đến rất đúng lúc trong bài viết của cậu. Vương Phượng Phi nói chuyện rõ ràng, lúc này Y Y còn muốn Trần Kinh đừng nói với Y Y về cải cách doanh nghiệp nhà nước, bây giờ Y Y lại nói, thật rõ ràng mạch lạc. Trần Kinh cẩn thận lắng nghe xong thấy cảm xúc dạt dào, lời của Vương Phượng Phi và những gì hắn nghĩ trong đầu cùng với những khó khăn mà gần đây gặp phải có sức cộng hưởng rất lớn. Lệ Hà bây giờ, suy nghĩ cải cách mà Trần Kinh chủ trương, thực hiện được thật sự rất khó. Khó khăn đối với Trần Kinh là cảm động lây, chính vì có trải qua nên hắn mới viết ra bài viết có chút không hợp với trào lưu như thế này. Tôi lấy một ví dụ, nói tới vấn đề cải cách của Lâm Trường. Vương Phượng Phi chuyển đề tài. Vấn đề này tôi thấy có thể suy nghĩ rộng ra một chút, rừng nguyên sinh và rừng cây công nghiệp, tôi có thể đến sở tìm đơn vị có liên quan. Sau đó liên hệ các trường đại học và đơn vị nghiên cứu làm ra một dự án hợp tác nghiên cứu, trước mắt sở có thể ủng hộ dự án này. Về nơi sản xuất trà mà cậu nói đến, ý nghĩ đấu thầu được nhắc đến trong bài viết của cậu thật sự rất tốt, nhưng mà tôi cho rằng cậu vẫn có thể đấu thầu cộng thêm sự nâng đỡ của chính phủ, có phải cậu rất quen thuộc các mối quan hệ của phòng khoa học trà nhờ sao? Có thể nhờ phòng khoa học trà ra mặt đóng gói cho doanh nghiệp, chuyên môn tốt, có đường lối thực phẩm hữu cơ, thật sự rất có triển vọng, hơn nữa rủi ro cũng rất thấp. Trần Kinh ngồi thẳng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng nói. Trường Phong Vương, lối suy nghĩ rộng ra này của anh thật kịp thời mà, đầu óc tôi không thể nào nghĩ đến được. Gần đây tôi có đến phòng một chuyến nhưng tôi có thể nói với anh,
mặc dù tôi có quen biết với vài vị lãnh đạo của phòng nhưng dựa vào năng lực thực hiện việc như thế này, tôi thật sự là lực bất tòng tâm. Vì vậy, tôi có thể dựa hơi anh, tôi nghe nói trưởng phòng Vương, quen biết nhiều trường đại học của tỉnh có thể giới thiệu tôi với vài giáo sư, vấn đề này không quá khó chứ ạ? Vương Phượng Phi híp mắt nhìn Trần Kinh, liên tục lắc đầu nói. Cậu nhờ tôi giúp vậy. Nói xong thì tự đưa tôi lách vào rồi. Được thôi, cậu hãy chuẩn bị một lô nấm rừng ngon nhất, làm chút món ăn dân dã rồi đi theo tôi gặp gỡ vài người. Trần Kinh không ngờ rằng Vương Phượng Phi sẽ vui vẻ đến như vậy, hắn nhất thời không biết nên nói cảm ơn như thế nào. Trong nháy mắt, Trần Kinh bỗng hiểu ra, gần đây khi đọc kỹ nhật ký tiết lộ Lão Tưởng là cao thủ muốn làm quan hệ, Lão Tưởng làm người là nhìn thấy được chỗ nhỏ chính là bản lĩnh thật sự, kết bạn cũng không phải là khi họ giàu sang. Nhìn thấy được chỗ nhỏ chính là bản lĩnh thật sự là cái gì? Lần trước, Trần Kinh đã đưa buồn cảnh cho Phó Giám đốc Sở Thủy Lợi, hắn lập tức nghĩ đến Vương Phượng Phi cũng cần phải đi, chỉ là chi tiết nhỏ. Bởi vì chi tiết nhỏ mới có việc Trần Kinh và Vương Phượng Phi không đánh không có nhau, cũng mới có được cuộc nói chuyện hôm nay. Cầu xin người khác không bằng cầu xin mình. Trần Kinh lại nghĩ đến lời của Mã Bộ Bình, khóe miệng hắn hơi co giật, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Chương 83, muốn gặp Trần Kinh. Triệu Nhất Bình nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng của Bí Thư Thư. Làm trợ thủ của Thư Trị Quốc, Triệu Nhất Bình rất tôn trọng Thư Trị Quốc. Triệu Nhất Bình là một trong số ít cán bộ được tỉnh điều động xuống Lễ Hà, y sinh sống ở tỉnh, nhưng y cảm thấy nơi này cũng rất tốt. Thư Trị Quốc vẫn luôn tôn trọng Triệu Nhất Bình. Ở bên trong bộ máy, Thư Trị Quốc được xem như là người giữ gìn niềm kiêu hãnh và mặt mũi của cán bộ tỉnh phái Triệu Nhất Bình. Từ điểm này cho thấy, Triệu Nhất Bình rất hài lòng. Đương nhiên, cũng có chỗ không hài lòng. Triệu Nhất Bình rất không hài lòng Mã Bộ Bình. Mã Bộ Bình ỷ mình là cán bộ lớn lên ở Lễ Hà, vốn dĩ không xem cán bộ ở bên ngoài ra gì, lấy Triệu Nhất Bình để đánh giá thì việc tự cho mình hơn hẳn người khác của cán tỉnh phái Triệu Nhất Bình gần như không là gì trong mắt Mã Bộ Bình. Lấy cải cách cơ cấu của nhà máy xi măng thị trấn Dịch Chu làm ví dụ thì lúc đó Triệu Nhất Bình được coi như là một phần phân công quản lý của Phó Chủ tịch Thường trực huyện. Lúc đó về vấn đề thay đổi cơ cấu của nhà máy xi măng Dịch Chu, huyện lỵ cho rằng khá khó khăn. Bởi vì trang thiết bị của nhà máy xi măng lỗi thời, mắc món nợ lớn, rất khó có người dám tiếp quản nó. Lúc đó, Triệu Nhất Bình khí thế hừng hực, đúng lúc mối quan hệ mà y tóm lấy được đã chào hỏi y, nói rằng có dự án nào tốt thì đừng quên đề cử y. Triệu Nhất Bình liền đề cử nhà máy xi măng Chu Dịch, người khác cho người đến khảo sát, khá là hài lòng, lúc đó chuẩn bị bắt đầu chuyện đầu tư. Nhưng vào lúc này, lại bị Mã Bộ Bình chắn ngang, nói phải công khai bán đấu giá đấu thầu cái gì đó. Lúc này tập đoàn Thái Thủy vừa mới vào tỉnh Sở Giang coi Thái Thủy là một dự án lớn để thu hút đầu tư, cả tỉnh đều rất coi trọng. Với tình hình này, Thái Thủy muốn vào Lễ Hà thì ai có thể cản nổi đây? Việc này lúc đó Khỉ Hiền Chỉ Hệ Nhất Bình rất bị động, ý tự mình đến tỉnh, mất hết mặt mũi. Chuyện này nói ra thì không phải lớn nhưng từ chuyện này, người khác nhìn thấy Triệu Nhất Bình khống chế tình hình, cán bộ tỉnh phái cũng không còn mặt mũi, quan trọng là có thể ở đây. Mã Bộ Bình giống như làm mất mặt Triệu Nhất Bình. Rất nhiều lần trở về tỉnh, Triệu Nhất Bình đều thấy ngại liên lạc với bạn cũ. Từ chuyện đó về sau, giữa Triệu Nhất Bình và Mã Bộ Bình có chút khúc mắc. Sau này Triệu Nhất Bình trở thành phó bí thư, chuyển nhà đến văn phòng huyện ủy. Y đi qua cửa chính của huyện ủy nhìn thấy tầng chính phủ đối diện, y càng nhìn càng thấy không thoải mái, chỉ là việc của văn phòng chính phủ, y dần dần có cảm xúc mâu thuẫn. Dần ra, vết rạn nứt giữa y và Mã Bộ Bình tự nhiên càng ngày càng lớn mãi cho đến bây giờ. Cuối cùng đến mức không thể hòa giải được nữa. Mông của Mã Bộ Bình không sạch sẽ. Vừa nghĩ tới đây thì Triệu Nhất Bình có chút kích động. Ở Lễ Hà, người ta nói Mã Bộ Bình thanh liêm, nếu có thể nói ra được nguồn cơn thì sẽ làm cho mọi người thấy việc của một vài người nhìn không rõ đứng ở sau lưng chủ tịch huyện Mã Thanh Liêm, còn có điều gì có thể đả kích hơn danh tiếng của Mã Bộ Bình. Bí thư, gấp như vậy tìm tôi có chuyện gì? Triệu Nhất Bình cười nhẹ nhàng. Thư Trị Quốc đang ngồi ở văn phòng xem văn kiện. Thư Trị Quốc ngẩng đầu nhìn Triệu Nhất Bình rồi chỉ chiếc sofa ở đằng trước rồi nói. Lại kia ngồi đi. Cậu hãy xem bài viết này, nhân tài ở Lễ Hà chúng ta hết lớp này đến lớp khác. Thư Trị Quốc đưa cho Triệu Nhất Bình tờ nhật báo Sở Giang buổi sáng. Triệu Nhất Bình cầm lấy tờ báo, ngó một cái, lông mày hơi trao lại, y lì nhanh chóng lật đến trang cuối cùng, vừa nhìn thấy câu đề tặng tác giả, mặt y lì bỗng biến sắc, nói. Này! Này! Ha ha! Triệu Nhất Bình giống như con nhím hoảng sợ. Toàn thân gai dựng đứng lên, không biết chui vào đâu. Bài viết đăng trên tờ báo tỉnh, hơn nữa còn liên quan đến cải cách của doanh nghiệp nhà nước, quan điểm mới mẻ, phân tích và suy nghĩ sâu sắc về vấn đề còn tồn tại trong cải cách doanh nghiệp nhà nước vài năm nay,
bài viết như thế này được đăng lên có sức ảnh hưởng rất lớn. Thư trị quốc nói. Triệu Nhất Bình túi đầu, mặt nóng, làm bí thư đảng, tuyên truyền, gã chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng lẽ hà bây giờ có người lại đăng bài báo có ảnh hưởng lớn như vậy trên báo tỉnh, y không hề biết, điều này khiến gã cảm thấy trở tay không kịp. Vừa rồi trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã gọi điện thoại, khen ngợi ngòi bút chính trị của chúng ta cứng rắn, ban tuyên giáo của thành phố còn chuẩn bị tổ chức học tập bài viết này ở khắp các huyện thị trên toàn tỉnh. Thư trị quốc nói. Giọng điệu của thư trị quốc bình thản, nở nụ cười, trong lời nói không hề biểu hiện một chút cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng trong lòng Triệu Nhất Bình hiểu rõ, thư trị quốc đang phê bình mình. Thư trị quốc phê bình người khác không đỏ mặt, người bị y chê bai đều phải có năng lực mới có thể hiểu được. Năng lực kém thì không thể hiểu được ý đồ, nghĩa là sau này cơ hội gặp lại bí thư thư cũng ít đi. Chân kinh. Vừa nghĩ tới cái tên này thì trong đầu Triệu Nhất Bình liền hiện ra cán bộ trẻ tuổi, lưng giữ thẳng, vẻ mặt luôn bình tĩnh. Người này mang lại cảm giác sạch sẽ cho người khác, lời nói không nhiều lắm, một gương mặt dường như mãi mãi không hề biểu lộ cảm xúc, làm sao có thể là hắn? Tại sao hắn phải viết bài báo này? Ô, bài báo đang nói rằng khắp nơi trong cải cách của chúng ta đều có lỗ hổng à? Tính công kích bài viết này rất mạnh mà. Triệu Nhất Bình nói, đầu y lìa bây giờ choáng váng, việc y lìa làm gần đây chính là vấn đề thanh toán cải cách doanh nghiệp. Việc thay đổi cơ cấu của nhà máy xi măng Dịch Chu do Mã Bộ Bình chỉ đạo không phải là bản mẫu của cải cách các doanh nghiệp nhà nước à. Triệu Nhất Bình sẽ theo bản mẫu mà làm, sẽ khiến cho người ta nhìn rõ vấn mặt trái của bản mẫu này. Hiện tại thì tốt rồi, công việc của y lìa vừa mới phát triển thì bài viết nhắc lại vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Lễ Hà được đăng lên báo tỉnh. Xem ra bài báo này đều cộng hưởng phối hợp gã, nó khiến y cảm thấy rất hoang đường. Sai lần này làm cho Triệu Nhất Bình không thích thú, thậm chí có thể nói là rất đáng ghét. Mã Bộ Bình chính là một con hồ ly vô cùng xảo quyệt, Triệu Nhất Bình và Mã Bộ Bình đấu đá nhau trong nhiều năm như vậy, Thư Trị Quốc và Mã Bộ Bình cũng quen biết nhau cũng đã lâu, mỗi khi đến thời khắc thắng lợi, Mã Bộ Bình thường có thể thực hiện những thủ đoạn khiến người ta không kịp trở tay, không kịp phòng bị, hễ không cẩn thận liền bị y phản công trả thù. Một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thả dưới giếng, vì vậy Triệu Nhất Bình đều có ác cảm và cảnh giác với những thứ bất thường. Đừng có vội. Tôi sẽ nói cho cậu biết một chút chuyện. Thư Trị Quốc nói, Y Lìa bưng lên một ly trà, Triệu Nhất Bình thấy Y Lìa làm động tác này liền vội vàng đứng dậy. Y không nhìn Thư Trị Quốc, bởi vì Y Lìa hiểu rõ, có nhìn Thư Trị Quốc đi chăng nữa thì cũng không nhìn ra thế giới nội tâm của Thư Trị Quốc. Hiện tại ở Lễ Hà, mọi người đều quay quanh suy nghĩ về nhiệm kỳ mới. Lấy Triệu Nhất Bình mà nói thì điều mà Y Lìa và Mã Bộ Bình tranh chấp chính là vị trí bí thư nhiệm kỳ tới, rồi đằng sau cũng có người muốn tranh giành, đó chính là chủ tịch huyện, phó bí thư, mỗi người đều nghĩ đến việc tiến thêm một bước, vì vậy bọn họ đều tích cực hẳn lên. Người duy nhất sợ không đúng ý đồ là Thư Trị Quốc, ý đồ của Thư Trị Quốc nằm ở đâu? Triệu Nhất Bình từng thử đi tìm nhưng không thể nào tìm ra được. Theo quy định thông thường thì nhiệm kỳ mới sắp tới, chắc hẳn Thư Trị Quốc nghĩ là phải bảo đảm sự ổn định, đóng gói thành tích. Y Lìa đã làm việc tại Lễ Hà được mấy năm nay, lúc sắp đi cũng phải giữ vững cương vị cuối cùng, sau đó sắp xếp lại những thành tích đạt được trong những năm qua tại Lễ Hà, để cho lãnh đạo cấp trên xem, bản thân đã đi được bao nhiêu trên con đường cấp trên, đây chắc hẳn là việc mà Thư Trị Quốc nên làm. Nhưng Thư Trị Quốc cố tình không làm như vậy, phía dưới mọi người tranh nhau, Y Lìa mặc kệ người ta đấu đá, Y Lìa bất thình lình đi ra ánh sáng, toàn bộ diễn đàn chính trị Lễ Hà, kẻ chuồn người chạy, không một ai yên phận cả. Cũng không thấy Thư Trị Quốc ra tay làm tình hình ổn định. Bây giờ Triệu Nhất Bình và Mã Bộ Bình đã đi tới bước này, Thư Trị Quốc luôn giống như khán giả đang thưởng thức cuộc đua hai bên người đến ta đi, chưa từng thấy Thư Trị Quốc có lập trường rõ ràng như vậy. Triệu Nhất Bình thở dài, có lúc y cảm thấy mình có thể là một cây dao nằm trong tay Thư Trị Quốc, tất cả những gì y làm được có lẽ chính là việc mà Thư Trị Quốc muốn làm, mỗi khi cảm giác này mãnh liệt thì y thấy vô cùng đau khổ, cũng rất chi là sợ hãi. Bởi vì Y Lìa luôn cảm giác sau lưng mình có đôi mắt đang theo dõi Y Lìa, tất cả những gì Y Lìa làm đều nằm trong tầm quan sát của đôi mắt đó, một khi mắc sai lầm nào thì đằng sau sẽ có một chiếc dao đang chờ Y Lìa. Vì chuyện này mà Triệu Nhất Bình từng không thể ngủ yên, ban đêm tỉnh dậy toàn thân đổ mồ hôi hột. Nhưng có đôi khi, Triệu Nhất Bình cảm thấy Thư Trị Quốc đang giúp đỡ Y Lìa, thật ra là lúc tình hình không gấp gáp, Triệu Nhất Bình nắm trong tay rất nhiều quyết sách của huyện lỵ, Y Lìa rất thích cảm giác này. Triệu Nhất Bình bước từng bước. Cảm thấy mệt chết đi được, Y Lìa phải suy nghĩ thật cẩn thận. Nhất Bình. Khi Triệu Nhất Bình bước đến cửa thì Y Lìa nghe thấy giọng nói của Thư Trị Quốc, Y Lìa bèn dừng lại. Thư Trị Quốc quay đầu lại nhìn Y Lìa rồi nói. Dành một ít thời gian đi gặp Trần Kinh, cậu thấy có được không? Sắc mặt Triệu Nhất Bình thay đổi, không biết đáp lại như thế nào, Thư trị quốc muốn gặp ai, vẫn cần phó bí thư cho phép à?
Triệu Nhất Bình không có phản ứng nào.
Tôi đã từng gặp Trần Kinh. Rất trẻ tuổi, phó phòng phụ trách phòng lâm nghiệp đối với hắn mà nói có thể là nghiêm trọng quá mức. Nhưng trước mắt,
Triệu Nhất Bình nói, ý nghĩa nói được một nửa, thư trị quốc xua tay nói.
Việc này cậu nên dốc lòng hơn, có ý tưởng gì cứ nói, chúng ta cùng nhau thảo luận.
Thư trị quốc không nói gì nữa, Triệu Nhất Bình liền nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nói chuyện với bí thư thư thật là mệt, bởi vì khó mà nghiền ngẫm được ý đồ của ý nghĩa, Triệu Nhất Bình thường không hiểu được ý đồ của thư trị quốc.
Cả huyện Lễ Hà, người mà có thể hiểu được ý đồ của thư trị quốc nhất chỉ có thể là Hoàng Tiểu Hoa, nhưng Hoàng Tiểu Hoa lại là người y có thể khống chế sao.
Chương 84, Bí thư muốn gặp.
Vì hưởng ứng việc dạy học tăng cường cho cán bộ và tinh thần liên quan đến việc học tập lên mà trường đảng huyện ủy tổ chức riêng một khóa đào tạo ngắn hạn. Đối tượng mà lớp đào tạo ngắn hạn hướng tới chính là cán bộ trẻ tuổi, bí thư huyện ủy thư rất chú trọng đến việc bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, lãnh đạo đảng cũng cho rằng lớp đào tạo ngắn hạn này thật sự là một hình thức mới mẻ.
Ngày đó khóa đào tạo ngắn hạn mở lớp, thư trị quốc tự mình mở ra buổi lễ. Sau buổi lễ, Y Lìa đột nhiên đề nghị phải giao lưu với học viên của khóa đào tạo. Cao Nhiên, phó hiệu trưởng thường trực trường đảng, vội vàng chọn ra Phương Tiệm Hồng, trưởng phòng xây dựng đô thị, cùng với những người nổi bật khác. Nhưng đợi Y Lìa chọn xong thì thư trị quốc đã sai người gọi Trần Kinh vào phòng khách, hai người nói chuyện với nhau.
Hành động này của thư trị quốc làm cho Cao Nhiên trở tay không kịp. Y Lìa thấp thỏm trong lòng. Y Lìa nói với Hoàng Tiểu Hoa, chủ nhiệm huyện ủy bên cạnh mình.
Chủ nhiệm Hoàng, việc chúng tôi làm có sơ suất gì phải không?
Vẻ mặt của Hoàng Tiểu Hoa rất nghiêm túc, nói.
Hôm nay bí thư thư đến là có thông báo, công việc có sơ suất gì không, ngài đã tính đến chưa?
Cao Nhiên vừa nghe lời này xong liền thấy trong lòng không an tâm, mồ hôi rịn trên trán y ỉa.
Hoàng Tiểu Hoa đốt một điếu thuốc, cũng không hỏi Cao Nhiên có muốn hút hay không, tâm trạng của y không tốt chút nào.
Dựa vào những hiểu biết về thư trị quốc, gã biết rõ. Hôm nay thư trị quốc đến trường đảng chính là vì muốn gặp Trần Kinh.
Ý đồ này của thư trị quốc khiến Hoàng Tiểu Hoa trở tay không kịp, trở thành người thân cận nhất của thư trị quốc, dĩ nhiên là ngay cả tình hình này đều không hiểu rõ, điều này khiến cho ý nghĩa rất khó tha thứ cho chính mình.
Trần Kinh và Hoàng Tiểu Hoa từng gặp nhau, không dễ dàng đối phó, hơi thở của trí thức bên trong bộ khung rất sâu.
Hoàng Tiểu Hoa không thích người thanh niên thích viết lách kia, nhưng hễ là người trẻ tuổi đó có tài, đầu đội trời, chân đạp đất, cái gì được gọi là tôn ti trật tự. Quan điểm cấp trên cấp dưới đều không còn nữa, lấy cái cách Hoàng Tiểu Hoa nhìn Trần Kinh làm ví dụ, sắc mặt Trần Kinh từ đầu chí cuối vốn rất bình tĩnh, mặc dù miệng nói khách sáo nhưng trong lòng hắn chắc không xem Hoàng Tiểu Hồ dạ gì.
Người thanh niên mà Hoàng Tiểu Hoa tán thưởng là người có thái độ cung kính, thắt lưng hơi cong một chút, khí phách trẻ tuổi không được gọi là bản lĩnh, trẻ tuổi biết ra dáng đứa cháu mới thật sự là bản lĩnh, dáng vẻ đúng mực này chỉ là do có quá ít trải nghiệm, Hoàng Tiểu Hoa thường cho rằng như vậy.
Thế nhưng vấn đề hiện tại là quan điểm không đồng nhất giữa thư trị quốc và y ỉa, nhấc cánh tay lên xem giờ, ông ta và Trần Kinh đã nói chuyện nửa tiếng đồng hồ rồi.
Nửa tiếng đồng hồ này, một tốp người của huyện ủy, một tốp thầy giáo học sinh lãnh đạo, mọi người đều đang kiên trì chờ đợi, thư trị quốc nhất định hiểu rõ.
Rõ ràng bên ngoài là tình hình này, y ỉa vẫn không hề gấp gáp, y ỉa muốn truyền đi tín hiệu gì đến mọi người đây.
Thư trị quốc là một người kín đáo, y ỉa nghĩ ngợi gì, có ý đồ gì. Thường phải cần phải thuộc hạ của y lìa lĩnh ngộ, về chuyện lĩnh ngộ ý đồ của lãnh đạo, Hoàng Tiểu Hoa có đặc điểm này, nhưng ngày hôm nay, tư duy của y có chút trục trặc.
Tích, tích, tích.
Âm thanh chói tai được phát ra từ chiếc điện thoại di động của Hoàng Tiểu Hoa, điện thoại vừa reo lên thì mọi người đều nhìn về phía y lìa.
Đảm đương chức vụ chủ nhiệm huyện ủy, bất cứ lúc nào y lìa cũng phải đi theo lãnh đạo, bất kỳ lúc nào cũng phải làm thay mắt của lãnh đạo, vì vậy mang theo điện thoại di động.
Hoàng Tiểu Hoa lấy điện thoại ra. Vừa nhìn vào màn hình, y liền nhớ đến hôm nay phó bí thư của huyện ủy Triệu Nhất Bình phải đi mở rộng khu phía bên kia để đặt móng cho sân vận động, cuộc điện thoại này do Hồng Ngai phó chủ nhiệm huyện ủy gọi đến.
Thưa chủ nhiệm, có chuyện rồi.
Mở rộng khu bên kia khiến người dân ở đó náo loạn, họ vây quanh móng nền của sân vận động, phó bí thư Triệu bị bao quanh, tình hình đang hết sức nguy hiểm.
Giọng nói trong điện thoại của Hồng Ngai rất gấp gáp.
Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe xong liền chau mày, nói.
Sao lại như vậy?
Không phải tôi đã nhắc rồi à?
Để ngài và Đàm Thu Lâm khống chế hiện trường và phải chú ý nhiều hơn đến sự khác thường ở đó, làm sao lại ra như vậy hả?
Chỗ bên phía Hồng Ngai rất ầm ĩ, ý nghĩa gần như phải la lên.
Hiện trường bây giờ rất hỗn loạn, trưởng phòng Đàm đã điều tất cả lực lượng công an đến bên cạnh phó bí thư Triệu, hắn kêu tôi gọi điện thoại cho anh, xem có thể áp dụng vài biện pháp đặc biệt.
Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe xong thì tay ý nghĩa liền giật nhẹ.
Biện pháp đặc biệt là cái gì?
Đó chính là phải nhờ sự giúp sức của cảnh sát, tên kia mà hành động thì sức ảnh hưởng sẽ rất lớn, giao thông ở khu kinh tế mới bên đó khá thuận tiện, ngày mai cả huyện đều sẽ biết chuyện này. Huyện đã biết chuyện này, thành phố liền có người truyền đi, vào lúc này, xuất hiện chuyện lớn làm thiệt hại cho hình tượng của Lễ Hà như thế này, làm sao mà coi được chứ? Hoàng Tiểu Hoa không tỏ thái độ gì, thản nhiên nói. Biết rồi. Ngài để hắn xin chỉ thị của chính phủ, Bí thư Chu và Cục trưởng Lý, lắng nghe ý kiến của họ. Hoàng Tiểu Hoa gắt máy, chán đẫm mồ hôi, ý lìa với Cao Nhiên rồi nói. Bí thư thích uống cà phê, ngài cho người đưa cho ông ấy một ly cà phê. Cao Nhiên vỗ tránh nói. Ai ra? Tôi thật sự hồ đồ mà, cà phê đã được chuẩn bị từ lâu. Tôi sẽ đưa đến. Hoàng Tiểu Hoa nhìn đồng hồ, nói. Nhân đây ngài nhắc bí thư một chút, nói phu nhân có gọi điện thoại đến, có vẻ rất gấp. Cao Nhiên sửng sốt, gật đầu liên tục rồi đi đến phòng khách của Thư Trị Quốc. Lại phải đợi thêm mười mấy phút, Hoàng Tiểu Hoa nghe thấy cửa phòng khách Hoàng Tiểu Hoa mở, y liền vội vàng đi đến, tiếng gió từ đi bay ra từ trong phòng. Bí. Hoàng Tiểu Hoa nói được một nửa thì mới thấy rõ Trần Kinh đang ở bên trong. Sắc mặt y liền nhợt nhạt, Trần Kinh liền cười cười gật đầu nói. Chào chủ nhiệm Hoàng. Hoàng Tiểu Hoa gật đầu, mặt không nở nụ cười, Thư Trị Quốc cũng không xuất hiện vào lúc này, Cao Nhiên đến bên cạnh Thư Trị Quốc rồi nói. Bí thư, ngài hãy ở lại dùng nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, không có gì đặc biệt, chỉ là đến nhà ăn ăn một chút, ngài sẽ trải nghiệm cuộc sống của các học viên chúng tôi. Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe Cao Nhiên nói như vậy thì y mới ý thức được bản thân mình đã đi một nước dở, y vội vàng đến bên Thư Trị Quốc, ghé thai nói vài câu. Thư Trị Quốc cho mày, sắc mặt không có chút biến đổi, chỉ thản nhiên nhấc tay lên nói. Không dùng cơm nữa. Chúng tôi lập tức trở về. Trong lòng Hoàng Tiểu Hoa thở dài. Ngày hôm nay lại đắc tội với người khác rồi, Cao Nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Tiểu Hoa có chút không đúng, Cao Nhiên làm sao hiểu được nỗi khổ của y. Hoàng Tiểu Hoa nhìn nhìn, từ lâu đã không thấy dấu vết của Trần Kinh. Tâm trạng của y thì thoải mái hơn, hôm nay mọi việc không được suôn sẻ, cùng Trần Kinh ngăn chặn là có quan hệ. Trên xe, Hoàng Tiểu Hoa báo cáo chi tiết cho Thư Trị Quốc biết khu kinh tế mới xảy ra chuyện, Thư Trị Quốc lắng nghe, không nói một câu. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cuối cùng... Hoàng Tiểu Hoa không chịu nổi nữa bèn nói với tài xế. Tiểu Hoàng, dừng lại ở ngã tư, tôi muốn xuống xe. Thư Trị Quốc không tỏ thái độ, không nói gì, sự việc không thể kéo dài, Hoàng Tiểu Hoa phải bắt tay vào giải quyết vấn đề. Hoàng Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ, nhưng có lẽ cũng đúng ý đồ của Thư Trị Quốc. Bản thân là đại quản gia của huyện ủy, không thể giải quyết khó khăn cho lãnh đạo, Hoàng Tiểu Hoa còn giá trị gì nữa. Hôm nay đầu óc của Trần Kinh cứ quay quay. Buổi sáng. Đăng ký lớp đào tạo ngắn hạn của trường đảng, Bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc đột nhiên nói chuyện với hắn nửa tiếng đồng hồ. Nửa giờ nói chuyện, Thư Trị Quốc bắt đầu nói từ bài báo được đăng trên báo tỉnh, hỏi Trần Kinh rất nhiều vấn đề, bắt đầu từ khi Trần Kinh còn nhỏ, rồi nói một mạch đến khi học đại học, hai người nói rất nhiều về hoàn cảnh gia đình. Trần Kinh không chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này, nhưng mà từ đầu chí cuối, hắn cũng không thăm dò ý đồ của Thư Trị Quốc. Qua chuyện này, buổi chiều... Trần Kinh trở về phòng lại gặp Chu Sâm Lâm chủ động phản ánh vấn đề mà Chu Sâm Lâm phản ánh khiến Trần Kinh rất ngạc nhiên. Y Lìa nói trong thời gian Y Lìa làm trạm trưởng lâm nghiệp ở Bình Động, lúc đó phòng lâm nghiệp cùng hợp tác với chính phủ Bình Động thực hiện một dự án. Dự án này là dự án có lợi cho dân, mục đích chính là làm thông suốt hai khu rừng Bình Động và trường Thê Nhạn, nói thẳng ra là xây dựng một cây cầu nối liền hai ngọn núi lớn của hai khu rừng. Lúc đó vốn của phòng giao thông rất ít ỏi. Đúng lúc báo cáo sự thành công của khu bảo tồn tự nhiên cấp thành phố, vì vậy chính sách tùy cơ ứng biến của huyện là việc phòng tài chính đứng ra vay vốn, việc thi công mời thầu dự án cụ thể do chính phủ xã Bình Động và phòng xây dựng đô thị thực hiện. Vấn đề xuất hiện ở đây, lúc đó cây cầu, thời gian của lần đầu thi công bắt kịp tiến độ, vượt qua đợt lũ, cầu bị biến hình, sau giám định chất lượng không đủ quy cách, có thể gãy. Hiện tại cầu Trường Bình lại một lần nữa trùng tu xây lại. Một cây cầu lớn, hai lần thi công. Lúc đó huyện và công ty thi công cầu đường Phương Đức Cao dây dưa một thời gian dài để giải quyết vấn đề, sau cùng toàn bộ công trình làm xong, huyện đã tốn tổng cộng hơn 3 triệu, món tiền này lúc đó đều là vốn dự án mà phòng lâm nghiệp báo cáo. Chu Sâm Lâm phản ánh tình hình, khi đó nhiệm vụ công trình đã được xác định là chính phủ thúc giục thi công quá gấp, phải chịu trách nhiệm chủ yếu, vốn dĩ chỉ cần cây cầu 2 triệu, cuối cùng lại mất 3 triệu mới xây xong. Trung gian tốn hơn 100 ngàn, nhưng Chu Sâm Lâm nói cây cầu vốn dĩ không có gây. Mà là bên thi công dở trò bị bợm, tu sửa trên nền cũ, vì vậy số tiền 1 triệu vốn mất đi thật lãng phí. Trần Kinh nghe xong lời này, mặt bỗng biến sắc, nói. Lao Chu, anh không được nói đùa đâu, không thể đùa giỡn như vậy được. Chu Sâm Lâm rất kích động, nói. Phó Phong Trần, đã đến nước này, tôi còn dám đùa sao? Khi đó vụ sập cầu xảy ra vào buổi tối, toàn bộ hiện trường đều được phong tỏa, vài người phòng xây dựng phụ trách việc giám sát ở đó, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng, lúc đó dường như có người nói phá xong rồi. Sau đó ngày thứ hai, mỗi người chúng tôi đều nhận 10.000, việc này kết thúc như vậy. Trần Kinh khoát tay nói. Không tận mắt chứng nhìn thấy, sự việc không thể ngang ngược như vậy được. Sắc mặt của Chu Sâm Lâm rất nôn nóng, nói. Phó Phong Trần, bí mật này tôi đã giấu trong lòng nhiều năm rồi, nói thật với anh, có khi buổi tối tôi không thể ngủ yên. Chuyện này một khi xảy ra vấn đề thì hậu quả rất khó lường. Khoảng thời gian gần đây, phòng chúng ta gấp như vậy, tôi thật sự có chút lo sợ. Chuyện này tôi rất thẳng thắn. Chương 85, Hạ quyết tâm. Việc Chu Sâm Lâm chủ động khiến Trần Kinh rất cảnh giác. Bằng kinh nghiệm đọc được suy nghĩ của người khác, Trần Kinh nhận ra lời nói của Chu Sâm Lâm không phải là tin đồn vô căn cứ, vẻ sợ hãi của Chu Sâm Lâm cũng không phải là giả tạo. Đây chính là nguyên nhân khiến Trần Kinh cảnh giác. Bởi vì Chu Sâm Lâm ít nhất cũng nói rõ được hai điểm. Điểm thứ nhất, phòng lâm nghiệp quả thực đang tồn tại nhiều vấn đề, hơn nữa những vấn đề đó lại rắc rối, phức tạp. Lâm Trung Tắc trở thành cán bộ chiếm một vị trí không nhỏ trên diễn đàn chính trị của Lễ Hà, vấn đề liên lụy đến việc Y-Y-Y rất đài cũng không phải đơn giản. Điểm thứ hai, bây giờ phòng lâm nghiệp chiếm một vị trí rất khiêm tốn trong lòng mọi người, hiện tượng Chu Sâm Lâm có thể không phải là hiện tượng cá biệt, hơn nữa trong lúc rất nhiều người sợ hãi thì sẽ không thể nào sử dụng những cách giống như với Chu Sâm Lâm, đây cũng chính là điều khiến Trần Kinh lo lắng. Nếu vấn đề của phòng lâm nghiệp rất nghiêm trọng thì việc tìm ra ngọn nguồn nguyên nhân như vậy, công việc của toàn bộ trong phòng làm sao để bảo đảm rằng sẽ chốt lọt đây. Nếu hiện tại tiếp tục theo đuổi tình hình như vậy thì một khi xuất hiện vấn đề nhân viên có chuyện, giả dụ, xuất hiện hiện tượng bỏ trốn, vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực kia đều rất lớn. Xem ra, phòng lâm nghiệp gặp phải tình hình khó khăn trăm bề như vậy thì Trần Kinh cũng sẽ phải đối diện với tình hình khó khăn tương tự. Có vẻ như cho dù rẽ phải hay rẽ trái thì kết quả đều rất tệ hại. Trần Kinh bảo đảm kế hoạch ổn định toàn phòng khó mà thực hiện được. Trần Kinh thật sự không ngờ tới, sẽ có một ngày, việc đấu tranh của tầng tầng lớp lớp huyện ủy sẽ lấy phòng lâm nghiệp bị người ta xem thường kia làm chiến trường đấu trí. Bây giờ xem ra, phòng lâm nghiệp càng ngày càng giống như điểm tập trung đấu võ của hai bên. Dựa vào những chuyện lớn xảy ra gần đây ở huyện, Trần Kinh cẩn thận phân tích, đầu tiên là chuyện của nhà máy xi măng Dịch Chu, bởi vì vấn đề đã được Mã Văn Hoa điều tra, trước mắt là các cấp lãnh đạo nhà máy xi măng Dịch Chu. Sau khi nhà máy xi măng Dịch Chu xuất hiện thì gã xây dựng sự nghiệp rồi trở nên giàu có. Đây là sợi dây ràng buộc duy nhất mà Trần Kinh có thể tìm thấy để giúp cho nhà máy xi măng Dịch Chu liên hệ lại với phòng lâm nghiệp. Nếu là lúc bình thường thì sợi dây ràng buộc mà Trần Kinh tìm thấy sẽ khiến người ta cảm thấy quá nhạy cảm. Nhưng thời gian gần đây, đặc biệt là việc sau khi Mã Văn Hoa gặp chuyện không bao lâu thì Lâm Trung Tắc liền có chuyện. Sau đó bên phía Dịch Chu gây rối, đánh người, những việc này liên tiếp xảy ra, dường như không phải là ngẫu nhiên. Mặt khác, thực thi dự án cầu Trường Bình ở xã Bình Động, dự án này thiết lập và thi công thời gian đầu, lúc đó bí thư đảng ủy của Bình Động là Hoàng Tiểu Hoa đảng ủy huyện ủy đương nhiệm, chủ nhiệm huyện ủy mà dự án này lại được hoàn tất trong thời gian Vương Thanh Nhàn nhậm chức bí thư đảng ủy. Về phía phòng xây dựng, khi thực thi dự án ở Bình Động, trưởng phòng phòng xây dựng là Tả Thu Minh ủy viên thường vụ huyện ủy và bí thư đảng ủy thị trấn Lễ Hà. Trần Kinh sâu chuỗi lại tất cả dữ kiện. Phát hiện hắn vốn không có cách nào phán đoán sau khi việc này xảy ra thì tình hình sẽ đi theo hướng nào. Cuộc đua của mọi người ở cấp huyện ủy, những chuyện này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, e rằng chỉ có bàn tay nắm lấy nguồn người kia thì mới biết được thôi. Trần Kinh cảm giác được nguy cơ rất mạnh, nguy cơ này trước giờ chưa từng có. Bây giờ hắn như hổ rình mồi, không ngừng nhìn chằm chằm chính mình, rất nhiều người mà mình đã đắc tội, vẫn còn có rất nhiều người mà mình chưa từng tiếp xúc, chưa từng xuất hiện cùng một lúc. Lấy Chu Sâm Lâm làm ví dụ. Nếu Trần Kinh không tiếp xúc với Chu Sâm Lâm thì hắn làm sao không biết sau lưng Chu Sâm Lâm là Mã Bộ Bình. Vấn đề Chu Sâm Lâm chủ động nói rõ, Y-Y đang cảnh báo cho Trần Kinh, hay là Y-Y lo sợ bởi vì mình liên lụy đến Mã Bộ Bình, hay là vì nguyên nhân sâu xa hơn. Suy nghĩ của con người ta là thứ biến đổi nhiều nhất, cũng là thứ phức tạp nhất, ai mà biết trong lòng người khác đang nghĩ gì. Mà chính trị khó nhất là việc nắm lấy, bạn nhìn thấy một người, bạn nhìn không ra lòng người ta. Thậm chí bạn không nhìn thấy người sau lưng người đó là ai. Suy nghĩ mỗi người đều thay đổi khá nhiều, mỗi người không phải tồn tại độc lập, các mối quan hệ đi lên từng tầng một, người sau lưng một người khác, sau lưng họ lại là một người khác nữa, cái lưới to như vậy được đan lại với nhau, ai ai cũng đều chiếm một nút thắt trong cái lưới đó, nhưng nếu một nút thắt xảy ra chuyện thì sẽ liên lụy đến cả cái lưới. Trần Kinh rất thích Kim Dung, bởi vì Kim Dung có quan niệm, đạo lý trong võ học, yên lặng chính là mức độ cao nhất. Cho dù võ học có cao siêu thế nào, chỉ cần xuất chiêu thì sẽ lộ ra sơ hở, bạn dùng chiêu thuật để đánh đối thủ và đối thủ cũng có thể đánh đúng điểm yếu của bạn.
Bản thân Trần Kinh cũng thích chơi cờ vây, trong cờ vây có một cách nói là giữ lại, nói về giữ lại chính là có một số chỗ vốn có thể phân rõ giới hạn của hai bên, nhưng cô ý không làm rõ như vậy, giữ lại không cho đi. Mục đích của việc không đi chính là phải giữ lại sự biến hóa, bởi vì đi rồi thì không có sự biến hóa, không còn sự biến hóa thì có khi có nghĩa là không có cơ hội. Cơ hội trong khi biến hóa lại là việc giữ lại mà đến, cũng có thể nói là yên lặng mà đến. Giống như tình hình mà hiện tại Trần Kinh đang gặp phải, nó rắc rối phức tạp, khó mà phân biệt, có bao nhiêu thay đổi, có bao nhiêu phương hướng, hắn vốn không hiểu rõ, lúc này đây, trừ việc lấy bất biến ứng vạn biến ra thì Trần Kinh còn có thể làm gì nữa đây? Nhất định phải vững vàng. Đây chính là lời Trần Kinh dặn dò chính mình. Hắn nói chuyện với Chu Sâm Lâm được một tiếng, chủ yếu là về hai điểm. Điểm thứ nhất, Chu Sâm Lâm có thể chủ động nói rõ vấn đề, việc này là sự khẳng định đầy đủ của Trần Kinh. Nhưng mặt khác, Trần Kinh không chủ trương Chu Sâm Lâm mở rộng vấn đề này ra ngoài, trước mắt toàn phòng không nên để xảy ra chuyện nữa, nếu lại xảy ra chuyện thì sẽ không có lợi cho toàn phòng. Trần Kinh biểu hiện với Chu Sâm Lâm, quyết định là do hắn làm ra, tất cả trách nhiệm do hắn chịu. Nếu Ủy ban kỷ luật tra được Chu Sâm Lâm, Trần Kinh nhất định sẽ đứng ra giúp Chu Sâm Lâm giải thích, nói ra chuyện Chu Sâm Lâm từng chủ động bàn giao vấn đề, nhẹ nhàng xử lý. Cuối cùng, Trần Kinh động viên Chu Sâm Lâm, đặc biệt là động viên y phải kiểm tra tài nguyên gỗ, nhất định phải nắm vững. Trần Kinh đã sẵn sàng, trong lòng hắn rất rõ, thử thách khốc liệt ngay lập tức đến. Con tàu phòng lâm nghiệp bị thương tạm thời nằm trong tay hắn, nhưng hắn lại khó có thể nắm chắc chụp lại, mục tiêu bây giờ của hắn là phải khống chế con tàu này trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng mà trước mắt vô cùng khó khăn, khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm, khói thuốc súng lan rộng. Chỉ cần một quả pháo nhỏ thì con tàu này có lẽ sẽ bị chìm, lúc chìm xuống, Trần Kinh có lẽ cũng sẽ theo gót nó mà tan xương nát thịt. Vấn đề của khu kinh tế mới cuối cùng cũng được giải quyết, Triệu Nhất Bình trở về huyện ủy thì bụi bám đầy mặt, Hoàng Tiểu Hoa chờ ở dưới lầu huyện ủy để báo cáo tình hình cho Y Y biết. Triệu Nhất Bình khoát tay với Y Y, nói, đối với tình cảnh này thì anh vẫn có cách. Sau khi mở rộng khu bên đó thì phải chú ý nhiều hơn. Ý thì chuyển đề tài, nói. Chuyện này chúng ta phải nhanh chóng làm cho người ta điều tra, tại sao lại đột ngột gây ra nhiều rắc rối đến như vậy. Chúng đi làm khu kinh tế mới, chính sách bồi thường đất đai đã thực hiện chưa? Tại sao lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như thế này? Lời nói này của Triệu Nhất Bình có chút hồn hện, Ý thì dùng giọng chất vấn. Lúc Ý thì quay đầu lại nói chuyện với Hoàng Tiểu Hoa thì lại nhìn thấy tòa nhà chính phủ đối diện. Vừa nhìn thấy tòa nhà thì Y liền nhớ tới lời nói đầy khí phách mà Mã Bộ Bình từng nói trước hội nghị thường vụ quốc hội. Lễ Hà chúng tôi là huyện nông nghiệp, huyện của chúng tôi làm sao mới được gọi là phát triển đây? Tôi cho rằng nông dân sống rất tốt, thu nhập của họ tăng cao, đây mới là sự phát triển thực sự. Huyện của chúng tôi như vậy thì phải làm khu kinh tế mới gì? Bây giờ ở mỗi địa phương trên cả nước đều có khu kinh tế mới, làm khu kinh tế mới giống như là một loại mốt. Điều tôi muốn nói là Lễ Hà của chúng tôi có thể không cần loại mốt này được không? Triệu Nhất Bình vừa nghĩ tới những lời này thì Y liền cảm thấy đầu mình giống như có người dùng kim đâm vào, vẻ mặt hống hách của Mã Bộ Bình lượn quanh trong đầu Y, Y không chịu nổi mà phải kích động. Chuyện này cần phải điều tra tới cùng. Phải tìm cho ra bàn tay gây tội ác đứng phía sau tấm màn. Khi Triệu Nhất Bình bước đến cửa văn phòng của mình thì Y gần như càng lúc càng không thể bình tĩnh. Hoàng Tiểu Hoa vẫn bám sát đằng sau Triệu Nhất Bình. Khi đi đến cửa, điện thoại di động ở Hồng Y Lìa reo lên. Y cười hãy náy với Triệu Nhất Bình rồi nói. Bí thư Triệu, anh chờ tôi nghe điện thoại. Hoàng Tiểu Hoa cầm điện thoại lên, xoay người đi đến cuối hành lang, điện thoại đặt ở bên tai, một giọng nói trầm thấp trong điện thoại truyền đến. Bí thư Hoàng, có người để lộ chuyện cầu Trương Bình, gần đây Vương Thanh Nhàn thường xuyên chạy đến đầu cầu ở Bình Động, tôi lo là. Tay cầm điện thoại của Hoàng Tiểu Hoa run lên, chân của Y Lìa cũng dừng lại một chút. Nhưng giọng điệu của Y Y vẫn bình tĩnh như trước, gã nói. Chuyện đó có gì mà lộ tẩy, chỗ nào cũng có một số chuyện vụn vặt, bất cứ khi nào, anh chỉ cần báo cáo cho tôi biết tình hình của họ là được rồi. Y Y nhẹ nhàng dập máy, trong tích tắc sắc mặt trở nên thật khó coi. Bình Động, cầu Trường Bình. Hoàng Tiểu Hoa đang nghĩ đến hai địa danh này, một loại cảm xúc vô cùng bực bội đang nảy nở trong lòng Y Y. Y Y mơ hồ cảm thấy Y Y đã bị một đôi mắt theo dõi, đó là ánh mắt thật đáng ghét. Nhất định phải bóp nát đôi mắt đó. Hoàng Tiểu Hoa hít mắt, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa dường như đang hạ quyết tâm ở mặt nào đó. Chủ nhiệm Hoàng, chủ nhiệm Hoàng. Bí thư đến tìm ngài. Hoàng Tiểu Hoa bỗng dưng tỉnh táo, y thở một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn thấy Triệu Văn Trác, thư ký của Thư Trị Quốc, đang đi về bên này, sắc mặt có chút nôn nóng. Lòng y thì bỗng nhiên trùng xuống, y có thể nhận thấy có chuyện xảy ra, y vội vàng sửa sang lại vạt áo, tìm được cửa lầu rồi nhanh chóng xuống lầu. đi thẳng đến văn phòng của Thư Trị Quốc.
Chương 86, ngậm máu phun người.